Chương 01, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Không nghĩ tới ta vậy mà thành Thiếu Lâm tự lao tăng quét rác. Tô Tần mở hai mắt ra, cấp tốc rời giường, hướng phía ngoài cửa bước nhanh tới. Tô Tần cũng không phải là cái thế giới này người, hắn là từ địa cầu xuyên qua mà tới. Nguyên bản, Tô Tần cũng không phải Thiếu Lâm tự đệ tử, hắn lúc ban đầu xuyên qua đối tượng là Tô gia Tam thiếu chủ. Tô gia chính là nơi đó gia tộc quyền thế, vô số cao thủ, gia chủ càng là lục phẩm cường giả, uy trấn phương viên trăm dặm. Đáng tiếc là, ngay tại Tô Tần 10 tuổi lúc, cũng chính là trước mấy ngày, Tô gia một vị đại địch đánh tới, đưa tay ở giữa liền đả thương Tô gia gia chủ. Tô gia vì kéo dài huyết mạch, bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể nghỉ việc trong tộc đệ tử, Tô Tần thì là bị âm thầm đưa vào Thiếu Lâm tự. Vì để tránh cho Thiếu Lâm tự cự thu, Tô gia cũng không bại lộ Tô Tần thân phận, mà là lấy cô nhi danh nghĩa, đưa đến Thiếu Lâm tự bên ngoài. Thiếu Lâm tự nội tình thâm hậu, cho dù những năm gần đây có chỗ suy bại, nhưng cũng không phải Tô gia vị kia đại địch có thể đối phó. Chỉ cần Tô Tần vào Thiếu Lâm tự, cơ bản liền an toàn. Trên thực tế, Tô Tần xác thực thành công bái nhập Thiếu Lâm tự, nhưng là bởi vì không có chút nào võ đạo tư chất, chỉ có thể bị phân phối đến tạp dịch viện, trở thành một vị lao tăng quét rác. Tô Tần đi đến ngoài cửa. Giờ phút này bên ngoài đứng đầy hơn 10 vị người mặc hôi sắc tăng bào tiểu sa di, Tô Tần bước nhẹ đi tới, đứng ở phía sau bên cạnh cái nào đó vị trí. "Tốt, đã các ngươi tiến vào Thiếu Lâm tự, chuyện cũng đủ loại, đem cùng các ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì." Lúc này, một vị rộng mặt thai to tăng nhân mở miệng nói ra. "Tạp dịch viện mặc dù không bằng Đạt Ma viện, Võ Tăng viện, nhưng thắng ở thanh nhàn yên tĩnh, chỉ cần các ngươi đem mỗi ngày sự tình làm tốt, liền không có những người khác quấy rầy." Rộng mặt thai to tăng nhân dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Cũng tản ra đi, làm chuyện hôm nay đi." Hơn 10 vị tiểu sa di nhóm lần lượt ly khai. Tô Tần thì cầm cái chổi, hướng phía Thiếu Lâm tự Đại Hùng Bảo Điện phương hướng đi đến. Tô Tần mặc dù là lão tăng quét rác, nhưng Thiếu Lâm tự cũng không chỉ có Tô Tần cái này một vị lão tăng quét rác. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, chiếm diện tích cực lớn, nếu là toàn bộ giao cho Tô Tần quét sạch, chỉ sợ một năm cũng quét không hết một chuyến. Mà Tô Tần phụ trách địa phương thì là Đại Hùng Bảo Điện phụ cận. Rất nhanh, Tô Tần đi vào Đại Hùng Bảo Điện trước, nhìn về phía rộng lớn đại điện. Đại Hùng Bảo Điện làm Thiếu Lâm tự trọng địa một trong, mỗi một góc cũng tràn ngập nặng nề uy nghiêm. Tô Tần đứng tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy bên trong chỗ cung phụng Phật tổ kim thân. Đột nhiên, một đạo máy móc thanh âm vang vọng tại Tô Tần bên tai. Kiểm tra đến túc chủ trước mắt vị trí nơi phù hợp đánh dấu điều kiện. Hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong. Kích hoạt thành công, túc chủ hôm nay có thể tiến hành đánh dấu. Hệ thống. Đánh dấu. Tô Tần con ngươi có chút co rụt lại. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Tô Tần ý niệm tập chuyển, trong lòng thăm dò hỏi, nhất định phải ở chỗ này khả năng đánh dấu. Thiên hạ các nơi, phàm là có đạo ẩn lưu lại, túc chủ đều có thể tiến hành đánh dấu. Chú thích, mỗi ngày chỉ có thể đánh dấu một lần. Đạo ẩn càng thêm nồng hậu dày đặc địa phương, đánh dấu đạt được ban thưởng vượt phong phú. Một ít địa phương có thể tiến hành lặp lại đánh dấu. Máy móc, thanh âm lạnh lùng chậm rãi tại Tô Tần vang lên bên tai. Đạo ẩn. Tô Tần tự lẩm bẩm. Hắn đại khái biết rõ hệ thống ý tứ, cũng không phải là mỗi cái địa phương cũng phù hợp đánh dấu điều kiện. Tỷ như Tô Tần cư ngụ 10 năm Tô gia, liền không có hệ thống nói tới đạo ẩn, không cách nào kích hoạt hệ thống. Mà Đại Hùng Bảo Điện, làm Thiếu Lâm tự cung phụng Phật tổ kim thân trong địa, liền tồn tại đạo ẩn, phù hợp hệ thống đánh dấu điều kiện. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, thần sắc hiện lên mừng rỡ. Nguyên bản, Tô Tần cho là mình tiếp xuống sẽ lấy Thiếu Lâm tự lao tăng quét rác thân phận cô độc sống quãng đời còn lại. Dù sao, Thiếu Lâm tự cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ra vào địa phương. Tô Tần lấy cô nhi thân phận bái nhập Thiếu Lâm tự, giống như là bán mình cho Thiếu Lâm tự, muốn hoàn tục, chí ít cần một vị nào đó viện bài đồng ý. Nhưng cái này cơ bản không có khả năng. Viện bài cỡ nào thân phận, sẽ quản Tô Tần chỉ là một vị lao tăng quét rác. Lại nói, nếu như mỗi vị tăng nhân hoàn tục viện thủ đô đồng ý, Thiếu Lâm tự chỉ sợ sớm đã không ai. Cho dù Tô gia đánh lui vị kia đại địch, khôi phục ngày xưa địa vị, cũng căn bản không có khả năng thuyết phục Thiếu Lâm tự một vị viện bài. Tô gia mặc dù là nơi đó gia tộc quyền thế, nhưng Thiếu Lâm tự thế nhưng là đã từng uy áp thiên hạ, từng đi ra là Hán thiên hạ võ đạo đại tông. Cả hai căn bản không phải một cái cấp độ. Dù là đem Tô gia bức bách đến nghỉ việc trong tộc đệ tử lấy bảo trụ huyết mạch truyền thừa vị kia đại địch, tại Thiếu Lâm tự trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Tô Tần bái nhập Thiếu Lâm tự, tất nhiên triệt để thoát khỏi vị kia đại địch truy sát, nhưng đồng dạng, tự mình cũng đem cả đời khốn tại trong Thiếu Lâm tự. Nhưng bây giờ, đánh dấu hệ thống lại là cho Tô Tần hy vọng. "Hệ thống, cho ta đánh dấu." Tô Tần lấy lại bình tĩnh, trong lòng mặc niệm nói. Sau một khắc, "Chúc mừng túc chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được thần công Như Lai thần trưởng." Hệ thống nhắc nhở âm thanh không nhanh không chậm vang vọng tại Tô Tần bên tai. "Như Lai thần trưởng." Tô Tần hít sâu một hơi. Nếu như Tô Tần không có nhớ lầm, Như Lai thần trưởng chính là Thiếu Lâm tự mạnh nhất thần công, danh xưng Phật tổ thân truyền. Ngay tại Tô Tần thu hoạch được Như Lai thần trưởng trong nháy mắt, ông Đại Hùng Bảo Điện trên không, một tôn to lớn kim sắc Phật đà hiện ra, một ngón tay thiên, một ngón tay địa, uy nghiêm nặng nề. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Phật quang tràn ngập, chiếu rọi cả tòa Thiếu Lâm tự, phản phất ẩn chứa vô số đại đạo chí lý. Giờ khắc này, Thiếu Lâm tự chấn động, vô số tăng nhân quỳ lạy trên mặt đất, hô to Phật tổ hiển thánh. Bạch, bạch, bạch. Cùng một thời gian, mấy đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Cầm đầu một người người khoác đại hồng sắc cà sa, cầm trong tay chín hoàn tích trượng, chính là Thiếu Lâm tự thế hệ này Phương Trượng Tuệ Văn. mấy người khác thì là tất cả đại viện viện bài. Lúc này, bao quát Tuệ Văn Phương Trượng ở bên trong, tất cả mọi người đều là ánh mắt rung động, nhìn về phía hiện ra trên bầu trời đại hùng bảo điện to lớn kim thân Phật Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Tuệ Văn Phương Trượng hướng phía to lớn kim thân Phật Đà cung thân, còn lại mấy viện viện bài đồng dạng cúi đầu, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau một lát, Phật quang chậm rãi tiêu tán. Thẳng đến Phật quang hoàn toàn biến mất, Tuệ Văn Phương Trượng mới dám ngẩng đầu. Như thế nồng đậm Phật tính, Tuệ Văn Phương Trượng trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Hắn không chỉ có là Thiếu Lâm tự Phương Trượng, càng là nổi tiếng thiên hạ võ đạo cường giả, vừa rồi tôn này phơi bày ra kim thân Phật Đà, hoàn toàn là từ Phật tính ngưng tụ. Phải biết, cho dù là La Hán cấp độ tồn tại, có Phật tính, cũng xa xa không kịp vừa rồi tôn này kim thân Phật Đà một phần vạn. Chẳng lẽ lại thật sự có đệ tử thu hoạch được Phật tổ lọt mắt xanh, bởi vậy mới hạ xuống Phật tính. Tuệ Văn Phương Trượng ánh mắt nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện bên trong, rất nhiều phụng dưỡng tại Phật tổ kim thân bên cạnh đệ tử. Đại Hùng Bảo Điện chính là Thiếu Lâm tự trọng địa, mỗi thời mỗi khắc cũng có đệ tử phụ dưỡng. Nếu quả như thật có đệ tử thu hoạch được Phật tổ lọt mắt xanh, chỉ có thể ở những đệ tử này bên trong. Mấy vị khác viện bài đồng dạng nghĩ đến điểm ấy, lập tức bọn hắn nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện nội đệ tử ánh mắt thay đổi. Từ khi 60 năm trước, vị cuối cùng thánh tăng tọa hóa, Thiếu Lâm tự không còn có sinh ra một vị thánh tăng cấp độ tồn tại. Bởi vậy dẫn đến, Thiếu Lâm tự tại Thiên Hạ Võ Đạo Đại Tông bên trong địa vị cấp tốc hạ xuống. Nếu là thật sự có vị kia đệ tử thu hoạch được như thế to lớn Phật tính, đừng nói thánh tăng, liền xem như chứng được La Hán chính quả, cũng là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến cái này, chư vị viện bài trong lòng nóng rực lên. Mấy người các ngươi, đều lui ra đi, không có ta các loại viện bài đồng ý, không được đến gần. Võ Tăng viện viện bài tính cách nóng nảy, hắn mắt nhìn Tô Tần mấy vị sắc mặt trắng bệch tạp dịch viện đệ tử, khoát tay áo nói: "Vâng." Mấy vị tạp dịch viện đệ tử lẫn nhau mắt nhìn, quay người ly khai. Mấy vị khác viện bài cùng Tuệ Văn Phương Trượng thấy thế, cũng không có ngăn cản. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, tạo thành đây hết thảy động tĩnh kẻ cầm đầu, chính là vừa mới đứng tại trước mặt bọn hắn tạp dịch viện lao tăng quét rác Tô Tần, sợ rằng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Chương 02, dịch cân kinh. Tiểu Hoàn Đan, lại là Như Lai thần trưởng. Trên đường đi, Tô Tần nội tâm kích động, thần sắc nhưng không có hiện lộ nửa phần. Cái này thế nhưng là Thiếu Lâm tự mạnh nhất thần công, danh xưng Phật tổ thân truyền, cả thế gian mênh mông, có thể cùng hắn sánh vai người lác đác không có mấy. Bất quá Tô Tần ngược lại là đã nghe qua cái khác truyền ngôn, sớm tại 900 năm trước, Như Lai thần trưởng liền đã thất truyền. Thiếu Lâm tự đã mất đi cái môn này mạnh nhất thần công. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Làm đã từng Tô gia tam thiếu chủ, Tô Tần cho dù không có chút nào võ đạo tư chất, nhưng lại đối thiên hạ thế cục vẫn là có hiểu biết. Bất luận là Thiếu Lâm tự, vẫn là Tô Tần chỗ Tô gia, đều là ở vào một cái tên là Đại Đường trong đế quốc. Đại Đường cảnh nội chính ma đối lập, chém giết lẫn nhau. Đại Đường phía bắc thì là Đại Tống cùng Đại Liêu, Đại Liêu bắc cảnh bên ngoài chính là chiếm cứ vô tận thảo nguyên Mông Nguyên đế quốc. Đại Đường phương nam chính là Đại Minh đế quốc, trừ cái đó ra, còn có Đại Lý cùng Nam Triệu các loại tiểu quốc mọc như rừng. Có thể nói, cái thế giới này đơn giản đem Tô Tần trí nhớ kiếp trước bên trong vô số thế giới võ hiệp hòa vào nhau sau thế giới. Rất nhanh, Tô Tần lần nữa trở lại tạp dịch viện. Ông Tô Tần tâm thần dung nhập mi tâm, chỉ cảm thấy một tôn thật lớn kim thân Phật Đà sừng sững tại mi tâm chỗ sâu, tản ra bất hủ, vĩnh hằng khí tức, chính là Như Lai thần trưởng. Lấy Tô Tần hiện nay nhục thân cường độ, căn bản là không có cách tiếp nhận Như Lai thần trưởng môn này vô thượng thần công, chỉ có thể ngưng tụ ra tôn này kim thân Phật Đà, nhường Tô Tần chậm rãi thể ngộ. Muốn triệt để nắm giữ Như Lai thần trưởng, chỉ có Tô Tần thực lực bản thân đạt tới nhất định cấp độ mới có thể. Như vậy cũng tốt so một đứa bé đạt được một thanh tuyệt thế thần kiếm, đầu tiên đến có được giơ lên chuôi này tuyệt thế thần kiếm lực lượng, khả năng nắm giữ chuôi này tuyệt thế thần kiếm. Không đợi, từ từ sẽ đến. Tô Tần trong lòng tự an ủi mình. Dù sao Như Lai thần trưởng đã đến hắn trong tay, chỉ cần Tô Tần thực lực đến, sử dụng Như Lai thần trưởng chính là nước chảy thành sông sự tình. Đồng thời, cái này vẹn vẹn Tô Tần lần thứ nhất đánh dấu lấy được ban thưởng. Trong Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo Điện cố nhiên là trọng địa một trong, khả năng đủ so sánh Đại Hùng Bảo Điện địa phương cũng không phải không có. Thì như tất cả đại viện, tàng kinh các, trấn ma tháp loại hình. Tô Tần đã có quyết định, về sau nhất định đem Thiếu Lâm tự mỗi cái địa phương cũng đi dạo một lần, tranh thủ không buông tha bất luận cái gì có thể đánh dấu cơ hội. Ngày thứ hai, Tô Tần bị phân phối đến tàng kinh các quét rác. Tàng kinh các thu nhận sử dụng Thiếu Lâm tự cơ hồ tất cả thần công bí tịch, hắn tầm quan trọng thậm chí muốn tại Đại Hùng Bảo Điện phía trên. Nhưng mà, Tô Tần tất nhiên có thể tự có xuất nhập tàng kinh các, nhưng lại cấm đọc qua điện tịch. Trên thực tế, đây cũng là như thường. Nếu như chỉ là một vị lao tăng quét rác đều có thể đọc qua tàng kinh các điện tịch, chẳng phải là nói rõ Thiếu Lâm tự đã không ai rồi? Hệ thống, đánh dấu. Tô Tần một bên quét rác, trong lòng mặc niệm nói: "Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được công pháp dịch cân kinh." Chú thích: Nơi đây là có thể lặp lại đánh dấu nơi, túc chủ có thể mỗi ngày đánh dấu một lần. Hệ thống nhắc nhở âm thanh chậm rãi truyền đến. Dịch cân kinh a. Tô Tần kinh thán không thôi. Mặc dù dịch cân kinh không bằng Như Lai thần trưởng như vậy uy danh hiển hách, nhưng tuyệt đối tính được thượng thiên phía dưới kỳ công một trong. Tu luyện dịch cân kinh, có thể dịch cân phạt mao, cải biến căn cốt, cái này đối với Tô Tần loại này không có chút nào võ đạo tư chất người bình thường tới nói, đơn giản so Như Lai thần trưởng còn trọng yếu hơn. Mặc dù Như Lai thần trưởng tại cấp độ trên viễn siêu dịch cân kinh, nhưng nếu như không có dịch cân kinh là Tô Tần cải biến võ đạo tư chất, hắn liền sử dụng Như Lai thần trưởng cơ hội cũng không có. Trong khoảnh khắc, Tô Tần trong đầu nhiều hơn đại lượng tu luyện dịch cân kinh ký ức. Cùng lúc đó, Tô Tần căn cốt ở giữa chậm rãi phát ra xoạt 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 tiếng vang. Rất hiển nhiên, tại hệ thống quán thâu phía dưới, Tô Tần trực tiếp liền nắm giữ tu luyện dịch cân kinh tất cả mấu chốt. Sau một hồi lâu, Tô Tần mở hai mắt ra. Cái này, Tô Tần khó có thể tin nhìn về phía mình hai tay. Tô Tần có thể rõ ràng cảm nhận được, tại tứ chi bách hải của hắn ở giữa, ẩn ẩn có cố khí tức chảy xuôi. Nội lực, ta nhập phẩm rồi. Tô Tần thì thào nói nhỏ. Thế này võ đạo, từ thấp đến cao, lấy cựu phẩm đến nhất phẩm phân chia. Cựu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao. Cựu phẩm đến thất phẩm là phía dưới tam cảnh, lục phẩm đến tứ phẩm là trung tam cảnh, tam phẩm đến nhất phẩm là trên tam cảnh. Tô gia sở dĩ có thể trở thành nơi đó gia tộc quyền thế, chính là bởi vì Tô gia gia chủ bước vào trung tam cảnh, trở thành một vị lục phẩm võ giả. Mà Tô Tần giờ phút này ra đời nội lực, liền đã bước vào cựu phẩm. Không hổ là thiên hạ kỳ công, mới nhập môn chính là cựu phẩm. Tô Tần mừng rỡ không thôi. Phải biết, hắn thế nhưng là không có chút nào võ đạo tư chất người bình thường, ấn lý tới nói, căn bản không có khả năng trở thành võ giả. Nhưng bây giờ, dịch cân kinh lại là hóa mục nát thành thần kỳ, trực tiếp nhường Tô Tần bước vào cựu phẩm. Đương nhiên, nay chủ yếu là bởi vì hệ thống đem dịch cân kinh tất cả mấu chốt tất cả đều rót vào Tô Tần não hải, nhường hắn triệt để nắm giữ dịch cân kinh. Nếu không, coi như đem hoàn chỉnh dịch cân kinh bày ra tại Tô Tần trước mặt, Tô Tần cũng không nhất định có thể xem hiểu. Phật gia công pháp vốn là lấy tối nghĩa khó hiểu, như lọt vào trong sương mù lấy sương, huống chi là dịch cân kinh loại này kỳ công. Ngày thứ ba, Tô Tần thì là bị phân phối đến Bồ Đề viện quét rác. Bồ Đề viện chính là Thiếu Lâm tự chư trong nội viện, tăng chúng ít nhất viện. Cái khác viện, tỉ như Võ Tăng viện, La Hán viện, hàng năm đều muốn tuyển nhận đại lượng đệ tử, nhưng Bồ Đề viện khác biệt. Quanh năm suốt tháng, cơ hồ không nhìn thấy Bồ Đề viện ra tăng cái gì khuôn mặt mới. Nhưng dù vậy, Bồ Đề viện trong Thiếu Lâm tự địa vị vẫn như cũ không cách nào dung chuyển. Bởi vì Thiếu Lâm tự Tiểu Hoàn Đan, Đại Hoàn Đan, Tẩy Tủy Đan thậm chí là Bồ Đề Đan, đều là xuất từ Bồ Đề viện. Thiên hạ võ lâm, ai không biết Thiếu Lâm tự Tiểu Hoàn Đan, Đại Hoàn Đan, Thừa Thái Đan dược địa phương. Tô Tần ánh mắt chớp lên, trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đan dược Tiểu Hoàn Đan. Chú thích, nơi đây là có thể lặp lại đánh dấu nơi. Túc chủ có thể mỗi ngày đánh dấu một lần. Lập tức, một cái tràn đầy nét cổ xưa đan dược xuất hiện tại hệ thống trong không gian. Chỉ cần Tô Tần nguyện ý, tùy thời tùy khắc cũng đem bình này đan dược xuất ra. Nhưng Tô Tần cứ thế mà ngăn lại loại ý nghĩ này. Nơi đây là Bồ Đề viện bên ngoài, nếu như Tô Tần trong tay đột nhiên xuất hiện một bình Tiểu Hoàn Đan, vô cùng có khả năng gây nên người khác chú ý. Ban đêm, Tô Tần xác nhận phụ cận không có người nào về sau, đem Tiểu Hoàn Đan xuất ra. Lập tức, một cái toàn thân trắng như tuyết đan dược xuất hiện tại Tô Tần trước mắt. Thiếu Lâm tự Tiểu Hoàn Đan có đả thông gân cốt, tăng trưởng công lực kỳ hiệu. Thiếu Lâm tự có thể tại mất đi Như Lai thần trưởng môn này mạnh nhất thần công về sau, duy trì được thiên hạ võ đạo đại tông địa vị, Tiểu Hoàn Đan không thể bỏ qua công lao. Tô Tần nhìn qua tròn căng Tiểu Hoàn Đan, con mắt tỏa sáng. Tu luyện dịch cân kinh về sau, Tô Tần cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng nhận đói khát tra tấn, bằng vào Thiếu Lâm tự cung cấp cơm chay, căn bản không thỏa mãn được Tô Tần nhu cầu. Như thế tiếp tục, chỉ sợ 10 năm sau Tô Tần vẫn như cũng là cựu phẩm võ giả. Võ đạo tu luyện, luyện tinh hoa khí, nếu như không có sung túc tinh khí cung ứng, trăm hại mà không một lợi. Nhưng có Tiểu Hoàn Đan, hết thể liền không đồng dạng. Tiểu Hoàn Đan vốn là lấy các loại chân quý dược tài luyện chế, bổ sung Tô Tần tiêu hao đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Lộc cộc. Tô Tần nuốt vào Tiểu Hoàn Đan. Tiểu Hoàn Đan vào miệng tan đi, hình thành một cỗ to lớn nhiệt lưu, tuôn hướng Tô Tần thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Theo nhiệt lưu không ngừng dung nhập, dịch cân kinh nội lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Không biết rõ đi qua bao lâu, tăng vọt một mảng lớn nội lực ầm ầm một tiếng, phản phất chạm đến cái nào đó bình cảnh, bắt đầu chậm rãi bình phục lại. Cựu phẩm đỉnh phong. Một cái Tiểu Hoàn Đan liền đem ta đẩy lên cựu phẩm đỉnh phong. Tô Tần mở hai mắt ra, thần sắc vô cùng hài lòng. Chương 03, Tô Tần bảo điện. Dịch cân kinh làm Thiếu Lâm tự tuyệt học, lấy căn cơ hùng hồn lấy sưng, chỉ cần ta làm từng bước tu luyện, bước vào trên tam cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Đệ tử khác, cho dù là tất cả viện biệt bài, tu luyện dịch cân kinh, đều muốn cẩn thận nghiêm túc, rất sợ hiểu lầm trong đó chân ý. Nhưng ta khác biệt, có hệ thống quán thâu, giống như là mạnh như thác đổ, căn bản không có khả năng xuất hiện đi đến lối rẽ, nội nhập lạc lối loại hình. Tô Tần thu liễm khí tức, cũng không có gấp đột phá, ngược lại đem cựu phẩm cảnh giới đỉnh cao vững chắc xuống. Cựu phẩm đỉnh phong nội lực chậm rãi tại thể nội vận chuyển, nhường Tô Tần thay mắt thanh tĩnh, ngoài mấy chục thước một cái bò sắt cũng có thể thấy rõ ràng. Võ đạo tu luyện, trên bản chất hẳn là nhân thể tiến hóa chi lộ. Trong điển tịch ghi chép, trên tam cảnh võ giả đã tham gia đến khai phát tự thân tiềm năng, mỗi một vị trên tam cảnh võ giả đều là độc nhất vô nhị. Dù là tại Thiếu Lâm tự, trên tam cảnh võ giả cũng đủ để đảm nhiệm tất cả viện biệt bài. Nghe nói, ở trên tam cảnh phía trên còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Tô Tần khoan thai hướng tới. Bất quá, trở thành cựu phẩm võ giả sự tình, ngàn vạn muốn giữ bí mật. Tô Tần căng thẳng trong lòng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Làm người xuyên việt Tô Tần, như thế nào lại không biết rõ đạo lý này đâu? Mặc dù Thiếu Lâm tự lấy chính đạo tự cho mình là, nhưng Tô Tần cũng sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình phóng trên người Thiếu Lâm tự. Nghĩ đến cái này, Tô Tần nội tâm cảnh giác lên, quyết định chú ý, ngày sau tại trong Thiếu Lâm tự, nhất định phải chú ý cẩn thận, bất dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 5 năm. 5 năm này thời gian, Tô Tần an giữ bột phận, quy quy củ củ quét rác, không có phát sinh cùng một chỗ gợn sóng. Bất quá, Tô Tần ngược lại là nghe nói, có mấy vị tạp dịch viện đệ tử, bởi vì học trộm võ học, bị phát hiện về sau, gây nên viện bài tức giận, trực tiếp trục xuất Thiếu Lâm tự. Trục xuất Thiếu Lâm tự. Nếu như là tiến vào Thiếu Lâm tự trước đó, Tô Tần sợ rằng sẽ tâm động không thôi, nghĩ đến có thể hay không thông qua cái này biện pháp hoàn tục. Dù sao, Thiếu Lâm tự sinh hoạt thực tế quá buồn tẻ, mỗi ngày thanh đăng cổ Phật, nào có thân là Tô gia tam thiếu chủ Tiêu Diêu tự tại. Nhưng là hiện tại, coi như tất cả đại viện bài cùng Tuệ Văn Phương trưởng quỷ gối Tô Tần trước mặt, cầu hắn ly khai Thiếu Lâm tự, Tô Tần đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Đối với những người khác tới nói, Thiếu Lâm tự là lồng giam, là gông cùm xiềng xích. Nhưng ở trong mắt Tô Tần, Thiếu Lâm tự quả thực là cái hiếm có bảo địa. Mỗi ngày chỉ cần quét quét rác, ký đánh dấu, liền có thể thu hoạch được các loại thần công bí tịch, linh đan diệu dược, thực lực càng là siêu siêu đi lên ngày lên. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm? 5 năm trong lúc đó, Tô Tần lấy quét rác danh nghĩa, đem toàn bộ Thiếu Lâm tự đi dạo đến mấy lần. Ngoại trừ mấy cái cấm địa bên ngoài, trên cơ bản Thiếu Lâm tự trên dưới, Tô Tần cũng ký qua đến. Tại Đạt Ma viện bên ngoài, Tô Tần đánh dấu thu hoạch được Tẩy Tủy Kinh, Kim Trung Cháo các loại tuyệt học. Tại Võ Tăng viện bên ngoài, Tô Tần đánh dấu thu hoạch được La Hán quyền, Phục Ma quyền các loại công pháp. Tại La Hán ngoài viện, Tô Tần đánh dấu thu hoạch được Kim Cương Bất Hoại thần công. Trong Thiếu Lâm tự một gốc ngàn năm dưới cây cổ thụ đánh dấu, Tô Tần thu được Nghiêm Hóa chỉ. Tại Trấn Ma tháp bên ngoài đánh dấu, Tô Tần thu hoạch được U Minh kinh, Hấp Tinh đại pháp các loại ma công. Trải qua 5 năm đánh dấu, Tô Tần phát hiện, Thiếu Lâm tự đại đa số địa phương chỉ có thể đánh dấu một lần hoặc là mấy lần. Tỷ như Đại Hùng Bảo Điện, từ khi Tô Tần ở nơi đó lần thứ nhất đánh dấu thu hoạch được Như Lai thần trưởng về sau lại đi lời ghi chép không đến được. Thật có chút địa phương lại là có thể không ngừng lặp đi lặp lại đánh dấu. Tỷ như Tàng Kinh Các, Phổ Đề viện cùng Trấn Ma tháp. Trong Tàng Kinh Các, Tô Tần đánh dấu sẽ thu hoạch được các loại tuyệt học thần công, như Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, sớm đã bị Tô Tần đánh dấu tới tay, đồng thời từ hệ thống quán thâu, tu luyện lô hỏa thuần thanh. Về phân Phổ Đề viện, Tô Tần không biết do đánh dấu bao nhiêu đan dược, Tiểu Hoàn đan, Đại Hoàn đan, Tẩy Tủy đan, Phổ Nâng đan. Trong đó Đại Hoàn đan dược hiệu đại khái là Tiểu Hoàn đan gấp 10, Tẩy Tủy đan thì là tẩy cân chặt tủy, rèn luyện nhục thân tác dụng, đối Tô Tần tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công rất có chỗ tốt. Còn có Trấn Ma tháp. Trấn Ma tháp chính là Thiếu Lâm tự lịch đại cao tăng trấn áp thiên hạ ma đầu địa phương. Tô Tần đồng dạng tại nơi này đánh dấu đều là một chút ma công. Dần dà, Tô Tần cũng liền lười nhắc tới. Dù sao, có chút ma công mặc dù xác thực có chỗ độc đáo, nhưng ở Thiếu Lâm tự tu luyện ma công, vạn nhất bị Phương Trượng viện thủ môn phát giác được, cũng là một cái chuyện phiền toái. Lại nói, có thể bị trấn áp tại Trấn Ma tháp ma đầu, thực lực cũng liền như thế, cơ hồ không có trên tam cảnh. Tô Tần coi như mỗi ngày cũng tới đánh dấu, cũng sẽ không có tốt bao nhiêu thu hoạch. Còn không bằng đem đánh dấu cơ hội đặt ở Tàng Kinh Các cùng Phổ Đề viện. Mà 5 năm thời gian, Tô Tần ngoại trừ thu hoạch được đại lượng đánh dấu ban thưởng bên ngoài, tự thân tu vi càng là đạt đến tứ phẩm cảnh giới. Tứ phẩm, đã là trung tam cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trên tam cảnh. Cho dù là tại Thiếu Lâm tự dạng này thiên hạ võ đạo đại tông, tứ phẩm võ giả cũng là đang đường nhập thất, gần với tất cả viện viện bài cùng phương trượng phía dưới. Bình thường võ giả, cho dù lại như thế nào thiên tư kinh khủng, muốn bình thường tu luyện đến tứ phẩm chi cảnh, cũng cần 20 năm khổ công. Đây là xây dựng ở ngoại giới tài nguyên liên tục không ngừng cung ứng hạ. Nhưng là Tô Tần, lại là chỉ dùng 5 năm thời gian, nói đúng ra, 5 năm thời gian vẫn chưa tới. Tô Tần là tại một năm trước chính thức bước vào tứ phẩm. 5 năm trôi qua, chắc hẳn Tô gia hẳn là không sai biệt lắm khôi phục lại a. Tô Tần đi đến Phổ Đề viện trước, trong lòng mặc niệm, hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đan dược Đại Hoàn đan. Đại Hoàn đan. Tô Tần khẽ gật đầu. Thực lực đạt tới tứ phẩm chi cảnh về sau, Tiểu Hoàn đan cơ bản đối Tô Tần vô dụng, chỉ có Đại Hoàn đan cùng Phổ Nâng đan có thể gia tăng Tô Tần thực lực. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Tô Tần đem một bình Đại Hoàn đan tùy ý đổ vào trong miệng, phảng phất nhai đường đậu đồng dạng nuốt xuống. Nếu để cho những người khác nhìn thấy, được xưng Thiếu Lâm tự thánh dược, cho dù Phổ Đề viện một năm cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu Đại Hoàn đan, nhường Tô Tần dạng này một vị lao tăng quét rác ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, sợ rằng sẽ đau lòng nhức óc. Cha mẹ hiện tại qua hẳn là còn không tệ, có đại ca nhị ca tại, bọn hắn cũng không cần ta. Sớm tại tiến vào Thiếu Lâm tự năm thứ nhất, Tô Tần liền thu được thư nhà, biết được Tô gia đã đánh lui lại địch, cơ bản an toàn. Chính là bởi vì dạng này, Tô Tần mới an tâm tại Thiếu Lâm tự đánh dấu 5 năm. Mà trong lúc này, Tô gia không chỉ một lần cáo chi Tô Tần, ngay tại nghị trăm phương ngàn kế khơi thông Thiếu Lâm tự, đem hắn lẳng ra. Nhưng mỗi lần cũng bị Tô Tần nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Không nói trước Tô gia lấy cái gì thuyết phục Thiếu Lâm tự, coi như thật có thể nhường Thiếu Lâm tự thả người, Tô Tần cũng không nguyện ý ly khai a. Giữa trưa, Tô Tần đang muốn đi chuẩn bị cơm chay. Đi ngang qua La Hán viện lúc, lại là phát hiện không ít tăng nhân vây quanh ở kia, khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Tô Tần tới gần về sau, mới hiểu, nguyên lai là có đệ tử muốn xông La Hán viện đồng nhân trận. Đồng nhân trận chính là Thiếu Lâm tự chuyên môn dùng để kiểm trắc đệ tử thực lực trận pháp, chia làm thập bát đồng nhân trận, 36 đồng nhân trận, thất thập nhị đồng nhân trận, cùng sau cùng 108 đồng nhân trận. Chương 04, Kim Cương Bất Hoại. La Hán đường trước, chúng bao nhiêu lâm chùa đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thật sư huynh chính là ta La Hán viện thiên tài, sớm tại mấy ngày trước, liền tu luyện đến bát phẩm cảnh giới, xông qua thập bát đồng nhân trận khẳng định không có vấn đề gì. Không tệ, thật sư huynh thế nhưng là La Hán viện viện bài xem trọng đệ tử, nghe nói còn bị phương trưởng chỉ điểm. Thật. Tô Tần suy nghĩ một hồi, rốt cục nghĩ tới. Cái này thật, là cùng Tô Tần cùng một đám bái nhập đệ tử của Thiếu Lâm tự, cùng thuộc tại Thật Chữ Lót đệ tử. Chỉ bất quá, Thật Võ đạo tư chất thượng thừa, thật sớm bị La Hán viện viện bài coi trọng, tự mình thu nhập La Hán viện. Về phần Tô Tần, bởi vì không có chút nào võ đạo tư chất, cuối cùng bị ném đến tạp dịch viện. Có thể nói, Thật cùng Tô Tần, đại biểu cho Thiếu Lâm tự đệ tử hai thái cực, cái trước quang mang lóa mắt, cái sau thì là không có tiếng tăm gì. Thật sư huynh bái nhập Thiếu Lâm tự ngắn ngủi 5 năm, liền bước vào bát phẩm, tương lai nói không chừng có thể trở thành một viện vị bài. Một vị 12-13 tuổi tiểu sa di hâm mộ nói, hắn cũng nhập Thiếu Lâm tự 2-3 năm, đến bây giờ như cũ đang đánh nấu gân cốt, liền cựu phẩm cánh cửa cũng không có tìm thấy, huống chi là bát phẩm. Tô Tần ở bên cạnh trầm mặc không nói. Nếu để cho bên cạnh những đệ tử này biết rõ, bọn hắn chỗ sùng bái ngưỡng mộ thật, không biết rõ bị Tô Tần quăng bao xa, sợ rằng sẽ trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài. Thật là bát phẩm võ giả, nhưng Tô Tần cũng đã là tứ phẩm. Giữa hai bên cách xa nhau 4 cái đại cảnh giới, dù là 1000 cái thật chung vào một chỗ, cũng không đủ Tô Tần trở tay chân áp. Võ đạo tu luyện vượt đến hậu kỳ chênh lệch càng lớn, có lẽ 10 cái cửu phẩm có thể đấu sức một vị bát phẩm, nhưng là muốn 10 cái ngũ phẩm đi đối phó một vị tứ phẩm, không khác người si nói mộng. Tô Tần tự nhiên đối thật không có gì hứng thú. Tô Tần chú ý chính là La Hán viện đồng nhân trận có trợ giúp đệ tử kiểm chắc thực lực hiệu quả. Tô Tần tu luyện đến nay, nắm giữ Thiếu Lâm tự đủ loại tuyệt học thần công, thực lực càng là đạt đến kinh khủng tứ phẩm, nhưng chưa từng có cùng người động thủ một lần. Mặc dù biết mình bước vào tứ phẩm, có thể tứ phẩm đến tột cùng có được dạng gì lực phá hoại, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Tần cái chính rõ ràng rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng không có cái gì khái niệm. Ban đêm không ai thời điểm tới một chuyến, Tô Tần quay người ly khai. Đêm khuya, Tô Tần thừa dịp ánh trăng, đi vào đồng nhân trận trước. Bắt đầu, Tô Tần không nói hai lời, trực tiếp xung trận. Đồng nhân trận đồng nhân chính là cơ quan tạo vật, cũng không phải là chân nhân, đồng thời đồng nhân trận bên cạnh cũng không ai chăm sóc. Chính vì vậy, Tô Tần mới có thể dự định ở đây kiểm tra thực lực. 18 tôn toàn thân tựa như đồng sắt thân ảnh cấp tốc vây quanh. Hả? Quá yếu, cũng quá chậm. Tô Tần khẽ lắc đầu, tâm niệm vừa động, một chỉ điểm ra, phảng phất Phật tổ Niêm Hoa nhất thiếu. Niêm Hoa chỉ. Lập tức, 18 tôn đồng nhân nhanh lùi lại, hung hăng quẳng xuống đất. Ba ngày thật hao phí chín châu hai hổ chi lực mới xông qua được thập bát đồng nhân trận, tại Tô Tần trước mặt, thậm chí ngay cả sát na cũng không có chống nổi. Thực lực quá yếu, không được kiểm tra hiệu quả. Tô Tần tiếp tục hướng phía bên trong đi đến. Thập bát đồng nhân trận về sau, thì là 36 đồng nhân trận. Bát phẩm võ giả có thể xông qua thập bát đồng nhân trận, nhưng muốn tiếp tục xông qua 36 đồng nhân trận, chí ít cần thất phẩm. Về phần thất thập nhị đồng nhân trận, không phải lục phẩm võ giả không thể nếm thử. Nói như vậy, chỉ có ngũ phẩm võ giả mới có nắm chắc xông qua thất thập nhị đồng nhân trận. Sau cùng 108 đồng nhân trận thì là tứ phẩm võ giả mới có tư cách bắt đầu dùng. Bất quá 108 đồng nhân trận hàm ẩn thiên cương địa sát, chính là Thiếu Lâm tự mỗi đời thánh tăng lưu lại, bình thường tứ phẩm căn bản ở bên trong không chống được bao lâu. Chỉ có những cái kia tứ phẩm đỉnh phong, thậm chí là tiếp cận tam phẩm võ giả mới có thể xông qua 108 đồng nhân trận. Ầm ầm. Tô Tần một bước phóng ra, kinh khủng nội lực bắn ra, vừa mới vây quanh 36 đồng nhân cơ hồ vừa chạm vào tức phá. Kế tiếp, Tô Tần lần nữa xâm nhập. Siêu. Sau một khắc, cái gặp 72 đạo đồng sắc sắc thân ảnh phảng phất quỷ mị, xuất hiện tại Tô Tần phụ cận. Thất thập nhị đồng nhân trận. Tô Tần hơi có chút thất vọng. So với thập bát đồng nhân trận cùng 36 đồng nhân trận, thất thập nhị đồng nhân trận tốc độ nhanh một mảng lớn. Nhưng mà, đối với Tô Tần tới nói, thất thập nhị đồng nhân trận không gì hơn cái này. Không có uy hiếp chút nào. Xoạt xoạt, 72 tôn đồng nhân bay ngược mà ra, chỉ còn lại cuối cùng 108 đồng nhân. Tô Tần tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, ngay tại Tô Tần tiến vào 108 đồng nhân trận phạm vi thời điểm, hô, cái gặp 108 đạo thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện, không bàn mà hợp 108 thiên cương địa sát, hóa thành trùng điệp tiên la địa võng, hướng phía Tô Tần bao phủ xuống. Như vậy tình huống phía dưới, Tô Tần phảng phất đối mặt không phải 108 đồng nhân, mà là mảnh này thiên địa. Có ý tứ. Tô Tần nhãn tình sáng lên. Vâng. Trong nháy mắt, Tô Tần cùng 108 đồng nhân đụng vào nhau. 108 đồng nhân mang theo thiên địa lại thế, nghiền ép hết thảy, nhưng Tô đi lại như là hóa thân vĩnh hằng bất hủ kim thân Phật Đà, tuyên cổ trường tồn. Ông. Tô Tần làn da ẩn ẩn hiện hiện một tia kim sắc, đây là kim cương bất hoại thần công vận chuyển tới cực hạn thể hiện. Kim cương bất hoại thần công chính là Thiếu Lâm tự mạnh nhất ngoại công một trong, tu luyện đến đại thành, bằng vào nhục thân, liền đủ để khiêu chiến trên tam cảnh võ giả. 5 năm qua, Tô Tần đánh dấu mấy ngàn khỏa tẩy tùy đan, nhưng cũng vẹn vẹn đem môn này ngoại công tăng lên đến tiếp cận đại thành trình độ. Nguyên bản Tô Tần coi là muốn thật chính tướng kim cương bất hoại thần công tu luyện tới đại thành, chí ít còn cần mấy năm thời gian. Nhưng bây giờ, tại 108 tôn đồng nhân ma luyện phía dưới, kim cương bất hoại thần công vậy mà lần nữa bắt đầu chậm rãi tinh tiến. Sau nửa canh giờ, ha 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 ha, thống khoái, thật là thống khoái. Tô Tần con ngươi chỗ sâu hiện lên một luồng ám kim sắc, tay phải vừa nhấc, 108 tôn đồng nhân trận trong nháy mắt nổ tung. Kim cương bất hoại thần công đại thành, cũng chỉ có đại thành kim cương bất hoại thần công mới có thể trong lúc giơ tay nhấc chân bật nát 108 đồng nhân trận. Chỉ bất quá, không đợi Tô Tần mừng rỡ, một đạo rộng lớn trung vang âm thanh khoan thai truyền đến. Keng, keng, keng. Trung vang âm thanh du dương sâu xa, vang vọng Thiếu Lâm tự. Không được, ta liên tiếp xông qua 108 đồng nhân trận, cuối cùng càng là thất thủ đánh nát 108 tôn đồng nhân, hẳn là chạm đến mô đạo cơ quan, dẫn động đạo này trung vang. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Tô Tần ý niệm tập chuyển, cấp tốc nghĩ đến nguyên do. Đến ly khai. Không phải vậy phương trưởng viện bài bọn hắn chỉ sợ đều muốn tới. Tô Tần tâm niệm vừa động, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Tô Tần ly khai không lâu, Tuệ Văn phương trưởng cùng chư vị viện bài mới vội vàng chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Vì sao đồng nhân trận tiếng chuông bị gõ? Không phải chỉ có đệ tử liên tiếp xông qua thập bát đồng nhân, 36 đồng nhân, 72 đồng nhân, 108 đồng nhân bốn trận về sau mới có thể vang lên tiếng chuông sao? Võ tăng viện viện bài mặt mũi tràn đầy không hiểu. Muốn liên tiếp xông qua cái này bốn trận, chí ít cần tứ phẩm tu vi, nhưng Thiếu Lâm tự bây giờ tứ phẩm tăng nhân, bọn hắn cũng biết, căn bản không có khả năng đến xông đồng nhân trận. Nhưng mà, đợi đến Tuệ Văn phương trưởng cùng chư vị viện bài tới gần về sau, sắc mặt đột nhiên giật mình. Có người đang xông đồng nhân trận. Tuệ Văn phương trưởng nói xong, nhanh chóng hướng phía chỗ sâu đi đến. Chư vị viện bài hai mặt nhìn nhau, trong đầu đột nhiên hiện hiện một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Chẳng lẽ lại thật sự có người liên tiếp xông qua bốn trận, gây nên tiếng chuông vang lên. Rất nhanh, là chư vị viện bài tiến vào 108 đồng nhân trận bên trong, nhìn thấy hóa thành đầy trời mảnh vỡ 108 tôn đồng nhân lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không chỉ có người xông qua 108 đồng nhân trận, càng là liền 108 tôn đồng nhân cũng bị đánh thành mảnh vỡ. Cái này sao có thể? Phải biết, xông qua 108 đồng nhân trận, cùng đánh nát 108 đồng nhân, là hai khái niệm. Cái sau không biết rõ muốn so cái trước khó bao nhiêu. Tuệ Văn phương trưởng túi người, nhẹ nhàng chạm đến đồng nhân mảnh vỡ, cảm thụ được mảnh vụn bên trên lưu chuyển khí tức. Không gì không phá, chí cương chí dương. Đây là đại thành kim cương bất hoại thần công a. Tuệ Văn phương trưởng ngữ khí tràn ngập khó nói lên lời chấn kinh. Chương 05, Hậu Sơn cấm địa. Đại thành kim cương bất hoại thần công. Còn lại viện bài nghe vậy, con mắt trừng tròn vo. Kim cương bất hoại thần công chính là Thiếu Lâm tự tuyệt học, trên trận chư vị viện bài giai tu luyện qua. Nhưng mà, kim cương bất hoại thần công nhập môn dễ dàng, nhưng muốn tu luyện có thành tựu, lại là khó như lên trời. Đơn giản tới nói, muốn đem kim cương bất hoại thần công tu luyện đến đại thành, so đem một cái cựu phẩm đều không phải là người bình thường tăng lên tới trên tam cảnh còn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, kim cương bất hoại thần công một khi đại thành, bằng vào nhục thân liền có thể khiêu chiến trên tam cảnh võ giả, kinh khủng tuyệt luân. Chỉ bất quá, nếu như cái này có tư chất tinh lực, thành thành thật thật dùng trên võ đạo tu vi, chân chính trở thành trên tam cảnh võ giả không tốt sao? Bởi vậy, tại Thiếu Lâm tự, kim cương bất hoại thần công thuộc về tương đối ít lưu ý tuyệt học. Tất cả mọi người biết rõ kim cương bất hoại thần công tiềm lực lớn, nhưng không có đệ tử nguyện ý tại cái này phía trên hao phí thời gian. Bởi vì nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Thiếu Lâm tự đệ tử mặc dù đầu tương đối chất phác, nhưng lại không phải người ngu. Võ tăng viện viện bài xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía La Hán viện viện bài, tốt, La Hán viện ẩn tàng đủ sâu, không nghĩ tới vậy mà ra cái đại thành kim cương bất hoại thần công. Thiếu Lâm tự chư trong nội viện, La Hán viện đối kim cương bất hoại thần công nghiên cứu sâu nhất. Nếu quả thật có đệ tử đem kim cương bất hoại thần công tu luyện đến cảnh giới đại thành, chỉ có thể là La Hán viện đệ tử. Đồng thời, đồng nhân trận cũng là tại La Hán trong nội viện. Cho nên võ tăng viện viện bài mới có thể như vậy muốn hỏi. Võ tăng viện viện bài vừa dứt lời, mấy vị khác viện bài cùng Tuệ Văn phương trưởng đồng dạng đem ánh mắt rơi xuống tới. Nam mô A Di Đà Phật. La Hán viện viện bài lập tức trả lời nói, La Hán viện các đệ tử bần tăng cũng rõ ràng, tuyệt không người có thể đem kim cương bất hoại thần công tu luyện đến đại thành. Lời này vừa ra, Tuệ Văn phương trưởng cùng chư vị viện bài thần sắc sững sờ. Nếu như không phải La Hán viện đệ tử, kia đến tột cùng là vị nào đệ tử đem kim cương bất hoại thần công tu luyện đến đại thành? Sau một lát, giới luật viện viện bài thăm dò hỏi, có thể hay không cùng 5 năm trước sự tình có quan hệ? 5 năm trước, Đại Hùng Bảo điện trên không hiện ra kim thân Phật Đà, Phật quang tràn ngập, chiếu rọi cả tòa Thiếu Lâm tự. Lúc ấy Tuệ Văn phương trưởng cùng chư vị viện bài coi là Phật tổ lọt mắt xanh vị kia đệ tử, mới có dị tượng này. Nhưng mà, cuối cùng bọn hắn tra khắp cả lúc ấy tất cả Đại Hùng Bảo điện đệ tử, cũng không người có bất cứ dị thường nào. Chuyện này một mực nhớ nhung tại Tuệ Văn phương trưởng trong lòng, cho tới bây giờ vẫn đang âm thầm quan sát. Đáng tiếc là, 5 năm qua, Thiếu Lâm tự sắc thực xuất hiện không ít thiên tài, nhưng cự ly có thể dẫn tới Phật tổ lọt mắt xanh loại trình độ kia, trên lệch không biết rõ bao xa. Thôi thôi, người này vậy mà tu luyện kim cương bất hoại thần công, cũng coi là Thiếu Lâm tự người, đã hắn không nguyện ý lộ diện, làm gì cơ cầu. Tuệ Văn Vương trưởng than nhẹ một tiếng. Kim cương bất hoại thần công chuyên tu nhục thân, một khi đại thành, trên nhục thân trưởng khống sẽ mạnh đáng sợ, nếu là đối phương dự định bí mật khí tức, trừ phi chứng được La Hán chính quả, nếu không căn bản không tìm ra được. Việc này tạm thời không đề cập tới. Tuệ Văn Vương trưởng trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, trăm năm kỳ hạn nhanh đến, tất cả viện làm tốt chuẩn bị. Trăm năm kỳ hạn. Chư vị viện bài nghe được bốn chữ này, sắc mặt hơi đổi, nhìn hướng sau núi cấm phương hướng, thần sắc ngưng trọng như nước. Kém một chút, nếu là chậm nữa một hồi, sợ rằng sẽ bị tại chỗ bắt cái tại chỗ. Tô Tần trở lại tạm dịch viện, có chút nhẹ nhàng thở ra. Lấy Tô Tần thực lực, xông qua 108 đồng nhân trận về sau, hoàn toàn có năng lực ngăn cản tiếng chuông vang lên. Nhưng lúc đó Tô Tần trầm mê ở đột phá, quên đi ngăn cản. Bất quá, kim cương bất hoại thần công đại thành về sau, vậy mà lại phát sinh biến hóa như thế. Tô Tần tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, Tô Tần khí tức triệt để thu liễm, cùng người bình thường không khác, coi như Tuệ Văn phương trưởng tự mình xem xét, cũng không có khả năng phát hiện cái gì. Nhưng chỉ có Tô Tần biết được, hắn hiện tại đến tột cùng nắm giữ sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Tại 108 đồng nhân trận bên trong, Tô Tần chỉ là hơi thả ra nhiều nhục thân lực lượng, liền để 108 tôn đồng nhân băng tán. Nếu là triệt để bộc phát, tạo thành lực phá hoại, lại nên sẽ có bao nhiêu mạnh. Tô Tần trong lòng chờ mong. Tiếp xuống, nên chuẩn bị đột phá. Tô Tần lấy lại bình tĩnh, trong lòng có quyết định. Từ khi một năm trước bước vào tứ phẩm cảnh giới, Tô Tần liền một mực đè nén tự mình tu vi, chỉ hoãn đột phá thời gian. Cũng không phải là bởi vì Tô Tần không muốn tiến thêm một bước, mà là bởi vì trung tam cảnh tiến vào trên tam cảnh lúc, sẽ có đại phong hiểm. Loại này đại phong hiểm, cùng tự thân không quan hệ, bắt nguồn từ ngoại giới thiên địa. Võ giả muốn bước vào trên tam cảnh, trở thành tam phẩm võ giả, đầu tiên muốn làm chính là triệt để buông ra tự thân cùng ngoại giới thông đạo, chịu đựng thiên địa nguyên khí rửa sạch. Chỉ có dạng này, khả năng chân chính trở thành trên tam cảnh võ giả. Nhưng mà, thiên địa nguyên khí cỡ nào cũng bá. Nếu để cho hắn không hề cố kỵ tràn vào thể nội, tạo thành phá hư, ai dám đoán trước? Rất nhiều tứ phẩm võ giả đột phá thời điểm, liền trực tiếp liền bạo thể mà chết. Cho dù sống tạm xuống tới, cũng là gân mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân. Đây cũng là hôm nay hạ lên tam cảnh võ giả như thế thưa thất nguyên nhân. Nói như vậy, 50 cái tứ phẩm võ giả đột phá, cuối cùng có thể có một người thành công liền xem như vận khí không tệ. Cho dù là Thiếu Lâm tự dạng này thiên hạ võ đạo đại tông, đột phá trên tam cảnh cũng là quan trọng nhất, cần chư vị viện bài cùng phương trượng tự mình bảo vệ. Bởi vậy, Tô Tần mới có thể thận trọng như thế. Đột phá vào trên tam cảnh lúc, lớn nhất phong hiểm chính là ngoại giới thiên địa nguyên khí tràn vào thể nội, có chút sai lầm, liền sẽ bạo thể mà chết. Sở dĩ như thế, đơn giản là bởi vì nhục thân quá yếu. Nếu như nhục thân đủ mạnh, mạnh đến có thể không nhìn thiên địa nguyên khí, cái gọi là phong hiểm, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Tô Tần tâm niệm chập trùng, nhưng bây giờ, ta đã đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện đến đại thành, bằng vào nhục thân, liền có thể khiêu chiến trên tam cảnh. Dạng này nhục thân, tiếp nhận thiên địa nguyên khí hẳn là không vấn đề gì đi. Tô Tần trong lòng suy đoán. Mặc dù Tô Tần cho rằng đại thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công đủ để ứng phó đột phá phong hiểm, nhưng vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn vẫn là quyết định đợi thêm mấy tháng. Lợi dụng mấy tháng này thời gian, nhiều đánh dấu một chút tẩy tủy đan loại hình cường hóa nhục thân đan dược. Dù sao một năm thời gian cũng trở, cũng không kém mấy tháng này thời gian. Sau đó, Tô Tần tạm thời từ bỏ tàng kinh các bên ngoài đánh dấu, ngược lại đem đánh dấu cơ hội cũng lưu tại Bồ Đề Viện. Mà trong lúc này, Tô Tần rõ ràng cảm nhận được, Thiếu Lâm tự trên dưới tựa hồ bắt đầu đề phòng. Đồng thời loại này đề phòng bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí liền Tô Tần dạng này tồn tại cảm giác cực thấp lao tăng quét giác, cũng phát giác được không thích hợp. Quét giác thời điểm, Tô Tần lờ mờ nghe được một chút đệ tử tại nhỏ giọng đàm luận trăm năm kỳ hạn, hậu sơn cấm địa loại hình lời nói. Hậu sơn cấm địa. Tô Tần trên mặt như có điều suy nghĩ. Năm thời kỳ, Tô Tần đi khắp Thiếu Lâm tự tất cả ngõ ngách, chỉ có mấy cái cấm địa không có đi. Trong đó liền có Thiếu Lâm tự phía sau núi. 4 năm trước, Tô Tần thực lực yếu, không dám vào nhập phía sau núi dạng này cấm địa. Đợi đến Tô Tần bước vào tứ phẩm về sau, lờ mờ có thể phát giác được, phía sau núi bên trong ẩn ẩn tồn tại càng thêm cường đại khí tức. Chính vì vậy, Tô Tần một mực không có tới gần qua đi núi. Bỏ mặc xảy ra chuyện gì, ta chỉ là một cái lao tăng quét rác, cũng không có quan hệ gì với ta. Tô Tần suy nghĩ một hồi, liền không quá để ý. Dù sao trời sập xuống có người cao treo lên, Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, nội tình thâm bất khả chắc, Tô Tần chỉ cần an phận thủ thường quét rác là được rồi. Chương 06, ma Phật chi loạn. Tô Tần trở lại tạp dịch viện thời điểm, phát hiện tạp dịch viện viện thủ ngay tại cao giọng khiển trách cái gì. Tạp dịch viện viện thủ nhìn thấy Tô Tần, khẽ gật đầu. Tạp dịch viện viện thủ thế nhưng là nhìn xem Tô Tần lớn lên, rõ ràng Tô Tần 5 năm qua chịu mệt nhọc, cần cù chăm chỉ. Cùng Tô Tần so sánh, tạp dịch viện đệ tử khác cũng có chút không đáng chú ý. Những đệ tử này không phải nghĩ đến học trộm Thiếu Lâm tự võ công, chính là vụng trộm lười biếng. Chỉ có Tô Tần, 5 năm như một ngày, chưa từng có mảy may lười biếng, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại Thiếu Lâm tự khác biệt nơi hẻo lánh quét rác. Dạng này để cho người ta bất lo đệ tử đi nơi đó tìm. Tạp dịch viện viện thủ càng xem Tô Tần vượt hài lòng, trong lòng suy nghĩ có phải hay không tìm cơ hội ủy thác trách nhiệm. Chân quan trở về a. Tạp dịch viện viện thủ hướng phía Tô Tần cười cười. Tô Tần chính là thật chữ lót đệ tử, tại nhập Thiếu Lâm tự lúc, liền được ban cho tên chân quan. Viện thủ. Tô Tần đi đến đông đảo tạp dịch viện đệ tử bên trong dừng lại. Tốt, đoạn này thời gian, Thiếu Lâm tự giới nghiêm, các ngươi cũng chú ý một chút. Tạp dịch viện viện thủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đệ tử khác, nghiêm mặt nói. Viện thủ, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta xem cái khác viện đệ tử thần thần bí bí. Một vị tạp dịch viện đệ tử hiếu kỳ hỏi. Lời này vừa ra, đệ tử khác nhãn tình sáng lên, lỗ tai cấp tốc dựng lên. Tạp dịch viện viện thủ do dự sẽ, quyết định nhiều lời một chút, việc này quan hệ đến Thiếu Lâm tự bê bối, các ngươi nghe, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài. Trên thực tế, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, tạp dịch viện viện thủ sở dĩ lúc trước không nói, chỉ là không muốn đệ tử phân tâm. Nhưng bây giờ, Thiếu Lâm tự bởi vì chuyện này lần nữa giới nghiêm, nếu như hắn lại không lộ ra nhiều, vạn nhất những đệ tử này vì thế gây họa, còn không phải muốn hắn vị này tạp dịch viện viện thủ chửi đi. 900 năm trước, Thiếu Lâm tự chính vào cường thịnh, lại ra một cái phản đồ. Tên phản đồ này tuy là Thiếu Lâm tự đệ tử, nhưng phản kinh cách đạo, tự xưng ma Phật, muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự. May mắn lúc ấy trong chùa có tôn chứng được La Hán chính quả tổ sư tọa trấn, tổ sư xuất thủ, ma Phật tự nhiên rất nhanh bị trấn áp. Trấn áp ma Phật về sau, tổ sư rất nhanh viên tịch. Tạp dịch viện viện thủ nói đến đây, than nhẹ một tiếng. Nếu như Thiếu Lâm tự bây giờ vẫn có La Hán cấp độ cường giả tọa trấn, tội gì hiện tại như vậy sợ hãi rụt rè. Đệ tử khác nghe hai mặt nhìn nhau, lấy bọn hắn cấp độ, căn bản là không có cách minh bạch ma Phật, La Hán ý vị như thế nào. Chỉ có Tô Tần, ánh mắt có chút ngưng trọng. Thế gian võ giả phân cửu phẩm, nhất phẩm mạnh nhất, cửu phẩm yếu nhất. Có thể vào tam phẩm, chính là đương thời nổi tiếng võ đạo cường giả, Thiếu Lâm tự chư vị viện thủ chính là cái này cấp độ. Mà Tuệ Văn Phương Trượng, chính là nhị phẩm. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, nhị phẩm võ giả đã được xưng tụng một câu võ đạo tông sư. Về phần nhất phẩm, thì là võ đạo đại tông sư, cũng chỉ có nhất phẩm võ giả trấn giữ tông môn, mới có thể xưng đến thượng thiên phía dưới võ đạo đại tông. Cho dù là tại Thiếu Lâm tự, nhất phẩm cũng được xưng là thánh tăng. Nhất phẩm phía trên chính là La Hán chính quả. Người trên giang hồ hơn nữa thích xưng hô này cảnh giới võ giả là võ lâm thần thoại. Bỏ mặc là La Hán chính quả, vẫn là võ lâm thần thoại, cũng đại biểu cho võ đạo một loại nào đó cực hạn, thừa phong ngự khí, hủy thành diệt địa chỉ ở trong trở bàn tay. Dựa theo tạp dịch viện viện thủ nói, chứng được La Hán chính quả tổ sư trấn áp ma Phật về sau, rất nhanh liền viên tịch. Trấn áp mà không phải trấn sát. Khả năng rất lớn, ma Phật cũng là La Hán cấp độ cường giả, bởi vậy vị tổ sư nào mới chỉ có thể trấn áp, bởi vì căn bản trấn sát không được. Đồng thời, trấn áp trong lúc đó, tổ sư hẳn là thụ trọng thương, bởi vậy dẫn đến rất nhanh viên tịch. Trừ cái đó ra, Tô Tần càng là biết rõ, Thiếu Lâm tự mạnh nhất thần công, danh xưng Phật tổ thân truyền Như Lai thần trưởng, cũng chính là tại 900 năm trước thất truyền. Cùng ma Phật xuất thế ở vào cùng một thời kỳ. Tô Tần suy đoán, chính là bởi vì ma Phật chi loạn, mới đưa đến Như Lai thần trưởng thất truyền, chứng được La Hán chính quả tổ sư viên tịch. Ngay tại Tô Tần suy tư thời điểm, tạp dịch viện viện thủ tiếp tục nói ra, ma Phật tuy bị trấn áp, nhưng lại ma niệm không chết, cách mỗi trăm năm là sẽ đột phá phong ấn, phân hóa ra một luồng ma niệm, mê hoặc Thiếu Lâm tự đệ tử. 900 năm đến, bởi vì ma niệm mê hoặc, ta Thiếu Lâm tự hết thảy xuất hiện 8 vị ma Phật truyền nhân. Những này ma Phật truyền nhân đều là Thiếu Lâm tự đệ tử, nhưng lại nhận ma niệm ảnh hưởng, muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự. Mà lại có mấy năm, chính là thứ 900 năm, bởi vậy, các ngươi nếu là gặp được ma niệm mê hoặc, nhất định phải kịp thời cáo chi, biết sao? Tạp dịch viện viện thủ nói đến đây, ánh mắt nghiêm khắc nhìn qua đông đảo đệ tử. Biết rõ viện thủ. Tạp dịch viện đệ tử lập tức trả lời nói. Tạp dịch viện viện thủ lì khai về sau, Tô Tần thì là nên làm cái gì thì làm cái đó. Ma Phật cái gì, là Thiếu Lâm tự chư vị viện thủ cùng Phương Trượng đi phiền sự tình, không có quan hệ gì với Tô Tần. Lao tăng quét rác thực tế quá không nổi mắt, trừ phi Thiếu Lâm tự hủy diệt, nếu không thiên đại sự tình cũng không ảnh hưởng tới Tô Tần. Cứ như thế trôi qua nửa năm. Nửa năm qua này, Tô Tần chỉ ở Bồ Đề viện đánh dấu, thu được đại lượng đan dược. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Tô Tần tùy tiện tìm chỗ núi rừng, chuẩn bị đột phá. Chỗ này núi rừng ở vào Thiếu Lâm tự biên giới, thường thường mấy năm cũng sẽ không có người tới. Tô Tần lần nữa đột phá, coi như náo ra một chút động tĩnh, cũng sẽ không kinh động Thiếu Lâm tự viện thủ Phương Trượng. Rầm rầm. Tô Tần tay phải vừa nhấc, lập tức theo hệ thống không gian bên trong xuất ra đan dược. Những này đan dược tràn đầy bày ra tại Tô Tần trước mặt, đều là tẩy tủy đan loại hình cường hóa nhục thân đan dược, liếc nhìn lại, có chừng hơn ngàn mai. Nếu để cho Thiếu Lâm tự chư vị viện thủ nhìn thấy những này đan dược, khẳng định sẽ khiếp sợ cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Cho dù là toàn bộ Bồ Đề viện, một năm cũng bất quá sản xuất hơn 100 mai tẩy tủy đan. Những này tẩy tủy đan phân công đến từng cái viện, mỗi cái viện thủ hàng năm nhiều nhất tới tay 10 cái. Nhưng bây giờ, Tô Tần trước mặt tẩy tủy đan, khoảng chừng hơn ngàn mai, tương đương với Bồ Đề viện không ăn không uống 10 năm sản lượng. Bắt đầu, Tô Tần ngồi xếp bằng, không ngừng đem tẩy tủy đan hướng bên trong miệng đưa, phảng phất ăn hạt đậu. Sau nửa canh giờ, Tô Tần toàn thân khí tức đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí phảng phất mở áp, điên cuồng hướng phía Tô Tần thể nội dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, đủ để cho bình thường tứ phẩm võ giả tại chỗ bạo thể thiên địa nguyên khí tràn vào Tô Tần thể nội về sau, vậy mà như là con mèo đồng dạng nhu thuận, cấp tốc dung nhập mỗi một khối huyết nục, điên cuồng cường hóa lấy nhục thân. Một canh giờ trôi qua, Tô Tần mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc. Cái này xong, ta đã là tam phẩm. Tô Tần kinh ngạc không thôi. Hắn bước vào tam phẩm quá trình bên trong, đơn giản như cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, căn bản không có ngoại giới truyền ngôn như vậy hung hiểm và phần. Là bởi vì đại thành kim cương bất hoại thần công nhục thân. Tô Tần chậm rãi đứng dậy, tinh tế cảm thụ được thượng tam cảnh võ giả biến hóa. Chương 07, 10 năm nhập nhất phẩm. Thượng tam cảnh cùng trung tam cảnh võ giả khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ nội lực. Thượng tam cảnh võ giả nhục thân tiếp nhận thiên địa nguyên khí rửa sạch, nội lực sinh ra thủy biến. Đồng dạng tình huống dưới, thượng tam cảnh võ giả một luồng nội lực có thể nghiền ép trung tam cảnh võ giả trăm sợi nội lực. Đơn giản tới nói, dù là chỉ là vừa mới đột phá thượng tam cảnh, cũng có thể dễ dàng quét ngang trăm vị trung tam cảnh. Ngoại trừ nội lực bên ngoài, thượng tam cảnh võ giả nhục thân đồng dạng thu hoạch được nhất định biên độ tăng lên, đương nhiên, nơi này tăng lên xa xa so không lên đại thành kim cương bất hoại thần công. Đây chính là tam phẩm võ giả. Tô Tần thấp giọng tự nói, thần sắc phấn chấn. Tô Tần có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn giờ phút này, trong lúc giơ tay nhấc chân, vậy mà ẩn ẩn dẫn dắt chung quanh thiên địa chi lực. Tô Tần đấm ra một quyền, bộc phát cũng không phải là lực lượng của mình, mà là mênh mông đung đưa thiên địa chi lực. Khó trách trong Thiếu Lâm tự, chỉ có tam phẩm khả năng trở thành tất cả viện thủ. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, thể ngộ lấy thể nội không ngừng vận chuyển nội lực, tam phẩm cùng tứ phẩm chênh lệch quá xa. Tô Tần sợ hãi thán phục vạn phần. Bởi vì tam phẩm võ giả nắm trong tay lực lượng, đã cũng không phải là tự thân, càng là thiên địa chi lực. Nghĩ đến cái này, Tô Tần rốt cục cảm nhận được đại thành kim cương bất hoại thần công kinh khủng. Phải biết, Kim cương bất hoại thần công thế nhưng là cùng thiên địa chi lực không có chút quan hệ nào, nó là thuần túy rèn luyện nhục thân ngoại công, nhưng lại có thể đem nhục thân cường hóa đến khiêu chiến thượng tam cảnh võ giả trình độ, không khác lấy mình chi lực chống lại ngoại giới thiên địa, quả thực là không thể tưởng tượng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, cần phải trở về. Tô Thần cấp tốc thu liễm khí tức, có đại thành kim cương bất hoại thần công đối nhục thân trường khống, chỉ cần không chủ động bại lộ khí tức, cho dù là nhất phẩm đại tông sư ở trước mặt, cũng phát giác không được bất cứ gì thường nào. Siêu. Tô Thần thân hình hóa thành một cái bóng mờ, chớp mắt vài dặm. Nếu có vị kia thiếu lâm tự đệ tử đi ngang qua nơi đây này nhìn thấy, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm, cho là mình gặp được quỷ. Thiếu lâm tự xưa cũng yên tĩnh, siêu nhiên tại bên ngoài. Ngay tại Tô Tần chuẩn bị trở về tạp dịch viết lúc, nhìn thấy một thân ảnh ngơ ngác nhìn qua phía sau núi phương hướng. Trần Tính. Tô Tần nhận ra vị này cùng mình cùng một thời gian bái nhập thiếu lâm tự La Hán viện thiên tài. Làm sao cảm giác hắn có chút kỳ quái. Tô Tần phát giác được Trần Tính có dũng khí thất hồn lạc phách hương vị, phản phất nhận cái gì đã kích đồng dạng. Trần Tính nhìn thấy Tô Tần đến gần, lập tức bước nhanh ly khai. Là chuyện gì phát sinh? Tô Tần âm thầm lẩm bẩm một câu. Tô Tần nghĩ như vậy, nhưng không có bất luận cái gì hỏi thăm dự định. Hắn cùng Trần Tính lại không quen, mặc dù hai người cùng thuộc tại Thật Chữ Lót đệ tử, hơn nữa còn là cùng một thời gian nhập đệ tử của Thiếu Lâm tự, nhưng hai người bình thường cơ hồ không có bất luận cái gì gặp nhau. Đối với Trần Tính tới nói, hắn chính là La Hán viện thiên tài, tương lai có khả năng sẽ trở thành một viện viện thủ, tiền đồ quang minh, nhưng Tô Tần đâu? Bất quá chỉ là quét qua tăng. Mặc dù Thiếu Lâm tự truy cầu khám phá hồng trần, có thể Trần Tính hiển nhiên không có đạt tới cảnh giới này. Trở lại tạp dịch viện về sau, Tô Tần liền nghe được tạp dịch viện đệ tử tại khe khẽ bàn luận. Nghe nói La Hán viện Trần Tính, cả nhà lao tiểu cũng bị đi ngang qua tà đạo võ giả giết sạch. Ta cũng nghe nói chuyện này, nghe nói phương trượng còn chuyên môn đem hắn kêu lên an ủi một phen. An ủi? Cả nhà đều đã chết, an ủi có làm được cái gì? Ai, thật đáng thương. Nguyên lai là dạng này. Tô Tần nghĩ đến vừa rồi Trần Tính thần sắc, có chút bừng tỉnh. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Vẫn là Thiếu Lâm tự tốt. Tô Tần cảm khái và phần, càng thêm kiên định cầu tại Thiếu Lâm tự ý niệm. Thời gian trôi qua, sau đó Tô Tần lần nữa khôi phục quét giác, ký đánh dấu thời gian, mỗi ngày tuần hoàn tại Tàng Kinh Các, Phổ Đề viện cùng Chấn Ma Tháp. Trong thời gian này, theo Tô Tần thực lực đại tiến, bước vào thượng tam cảnh, liền bắt đầu đếm thử Thiếu Lâm tự kia mấy chỗ chưa hề đi qua cấm địa. Đảo mắt đã qua 4 năm rưỡi. Tàng Kinh Các bên ngoài, Tô Tần hai tay nắm cái chổi, khoan thai tự đắc quét sạch lấy không ngừng bay xuống lá rụng. Cái này 4 năm rưỡi ở giữa, Tô Tần thông qua đánh dấu lấy được vô số thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào nhất phẩm đại tông sư chi cảnh. Nhất phẩm đại tông sư. Tại bây giờ giang hồ trong chốn võ lâm, nhất phẩm đại tông sư tuyệt đối xem như đỉnh phong võ giả. Võ lâm thần thoại không ra, nhất phẩm đại tông sư chính là mạnh nhất. Trong thiên hạ, nhất phẩm đại tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, như phía Bắc Ngông Nguyên Đế quốc vị kia lực gáp thiên hạ quốc sư, võ đang chân võ một mạch Trương Chân Nhân. Thiếu Lâm tự mặc dù là thiên hạ võ đạo đại tông, nhưng ở thế hệ này, lại là không có nhất phẩm thánh tăng tọa trấn. Nếu như không phải Thiếu Lâm tự nội tình thâm hậu, chỉ sợ sớm đã từ trên trời phía dưới võ đạo đại tông bên trong xóa tên. Bởi vậy có thể thấy được, nhất phẩm đại tông sư đến tột cùng có bao nhiêu hiếm thấy, bất luận một vị nào đều có thể ảnh hưởng thế cục, trấn áp một phương. 10 năm a. Tô Tần thân hình thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh. Cách hắn bái nhập Thiếu Lâm tự đã qua 10 năm. Cái này 10 thời kỳ, hắn theo một vị liền cựu phẩm đều không phải là người bình thường, nhảy lên trở thành uy trấn thiên hạ nhất phẩm đại tông sư. Đồng thời mơ hồ là Thiếu Lâm tự thế hệ này người mạnh nhất. Phải biết, cho dù là Thiếu Lâm tự hiện tại Tuệ Văn Phương Trượng, cũng bất quá là nhị phẩm, về phần còn lại viện thủ, hơn bất quá là tam phẩm. Cùng Tô Tần dạng này, nhất phẩm đại tông sư căn bản không cách nào so sánh được. Tô Tần có nắm chắc, lấy hắn trước mắt thực lực, coi như Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ chung vào một chỗ, cũng không đủ hắn một cái tay đánh. 10 năm trôi qua, có thêm rất nhiều gương mặt lạ, cũng xuất hiện rất nhiều thiên tài. Tô Tần than nhẹ một tiếng. Thiếu Lâm tự hàng năm đều sẽ tuyển nhận đại lượng đệ tử, duy trì truyền thừa, 10 năm thời gian, Tô Tần xem quá nhiều. Nhưng bỏ mặc xảy ra chuyện gì, Tô Tần vẫn tại kiên định không thay đổi là một vị lao tăng quét rác, ban đầu tâm không thay đổi, chưa bao giờ có dao động. Cho dù là tạp dịch viện viện thủ muốn đề bạc hắn, Tô Tần cũng là dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Tô Tần đã sớm nghĩ rõ ràng, toàn bộ Thiếu Lâm tự, chỉ có lao tăng quét rác có thể tự có xuất nhập tuyệt đại đa số địa phương. Nếu không, nếu như Tô Tần là một vị La Hán viện đệ tử, lại cả ngày hướng cái khác địa phương chạy loạn, chẳng phải là trêu chọc hoài nghi. Lại nói, bỏ mặc là La Hán viện, vẫn là võ tăng viện các loại viện, đệ tử đều sẽ nhận viện thủ thậm chí là phương trưởng chú ý. Tô Tần trên thân quá nhiều bí mật, vạn nhất bị phát hiện cái gì, giải thích thế nào? Chỉ có lao tăng quét rác mới có thể hoàn mỹ che giấu Tô Tần tất cả bí mật. Cho dù là Thiếu Lâm tự phương trưởng, cũng sẽ không thái quá để ý trong chùa một cái lao tăng quét rác. Ngay tại Tô Tần an tĩnh tại tàng kinh các bên ngoài quét lấy lúc, đột nhiên, một đạo hét to âm thanh từ Đạt Ma viện vang vọng truyền ra. Nghiên xúc, ngươi dám? Sau một khắc, ông cái gặp nồng đậm đến cực điểm ma khí, điên cuồng bắt đầu khuếch tán, cấp tốc bao phủ gần phân nửa Thiếu Lâm tự. Ma uy mênh mông cuồn cuộn. Ha 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 ha. Tuệ Văn lão thất phu, ngươi già rồi, khí huyết suy bại, ta cái này ma Phật một trưởng, tư vị như thế nào? Vô tận ma khí trung ương, một vị nam tử trẻ tuổi mục bắn hắc mang, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chương 08, người không phải cỏ cây. Đặt ma viện bên ngoài. Tuệ Văn Vương trưởng sắc mặt trắng bệnh, tại hắn bụng dưới vị trí, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo đen nhánh trường ấn. Đạo trường ấn này phảng phất xâm nhập Tuệ Văn Phương Trượng cốt thủy, từng kia từng sợi ma khí như là như giỏi trong xương đồng dạng vùng đi không được. Tại Tuệ Văn Phương Trượng sau lưng, chư vị viện thủ đang gắt gao nhìn chằm chằm mục bắn hắc mang tuổi trẻ nam tử. Chân tính, ngươi tại sao có thể? La Hán viện viện thủ mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, rõ ràng là La Hán viện thiên tài đệ tử Chân Tính. Ngay tại nửa canh giờ trước, Chân Tính lấy biết được ma Phật sự tình làm lý do, thông chi Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, xuất thủ đánh lén Tuệ Văn Phương Trượng, đồng thời còn phải xính. Đừng nói nữa. Đúng lúc này, Tuệ Văn Phương Trượng hít sâu một hơi, miễn cưỡng ngăn chặn thương thế, nhìn về phía Chân Tính, "Chân Tính, ngươi chính là thế hệ này ma Phật truyền nhân đi. Từ khi 900 năm trước, Thiếu Lâm tự một vị nào đó chứng được La Hán chính quả tổ sư đem ma Phật trấn áp ở sau núi. Sau đó cách mỗi trăm năm, liền sẽ có ma niệm tránh thoát phong ấn, mê hoặc Thiếu Lâm tự đệ tử. Bất luận cái gì nhận mê hoặc Thiếu Lâm tự đệ tử, cũng lấy ma Phật truyền nhân tự cho mình là, đồng thời thực lực bản thân nhận ma niệm cường hóa, ngắn thời gian bên trong liền có thể kéo lên đến nhị phẩm thậm chí là nhất phẩm. Trừ cái đó ra, mỗi một vị ma Phật truyền nhân đều sẽ đối Thiếu Lâm tự vô cùng cứu hận, đồng thời lấy hủy diệt Thiếu Lâm tự làm mục tiêu. 900 năm đến, Thiếu Lâm tự hết thảy ra 8 vị ma Phật truyền nhân. Ma Chân Tính thì là vị thứ 9. Vì giải quyết vị trí thứ 8 ma Phật truyền nhân, Thiếu Lâm tự bỏ ra thảm trọng đại giới, nhất là trước trăm năm, Thiếu Lâm tự còn sót lại tứ đại thánh tăng vì trấn sát ngay lúc đó ma Phật truyền nhân, không tiếc vận dụng cấm thuật. Bởi vậy dẫn đến tứ đại thánh tăng lần lượt viên tịch, cho đến 60 năm trước, vị cuối cùng thánh tăng tọa hóa, Thiếu Lâm tự lại không thánh tăng tọa trấn. Ha 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 ha. Không tệ, ta chính là ma Phật truyền nhân. Chân Tính coi nhẹ tại phủ nhận, thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Ma Phật truyền nhân. Cho dù là sớm đã có suy đoán, chư vị viện thủ đang nghe bốn chữ này lúc, thần sắc cũng là cực kỳ khó coi. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói, ma Phật truyền nhân càng giống một cái nguyền rủa, mỗi trăm năm một lần, cứ thế mà kéo đổ Thiếu Lâm tự. Nếu không, lấy Thiếu Lâm tự thiên hạ võ đạo đại tông nội tình, cũng không về phần thế hệ này liền một vị thánh tăng cũng bồi dưỡng không ra. Chân Tính, ngươi làm sao dám như thế? Thiếu Lâm tự đối ngươi không tệ, thu ngươi làm đệ tử, truyền thụ cho ngươi thần công, ngươi. La Hán viện viện thủ nhìn chòng chọc vào Chân Tính, đôi mắt bên trong phảng phất có thể phun ra hỏa diễm. Chân Tính nhập Thiếu Lâm tự 10 năm, La Hán viện viện thủ thật đem đối phương xem như con cháu đồng dạng bồi dưỡng, thậm chí còn chuẩn bị nhường Chân Tính tương lai tiếp nhận La Hán viện viện thủ vị trí. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Chân Tính cũng dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Không tệ. Chân Tính nghe vậy, mặt mũi tràn đầy niềm ai, cả nhà của ta 18 miệng bị giết sạch, ngươi Thiếu Lâm tự lại tại làm cái gì? Sư Minh an ủi ta, viện thủ an ủi ta, phương trưởng an ủi ta, nhưng các ngươi có thể biết rõ, ta muốn căn bản không phải an ủi. Chân Tính môi nói ra một chữ, trung quanh ma khí liền tăng vọt một điểm. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, lấy chính đạo tự cho mình là, liền chỉ biết an ủi người. Chân Tính trong lời nói sát ý sôi trào, giả nhân giả nghĩa, giả nhân giả nghĩa dây lát, Thiếu Lâm tự nên diệt. Chân Tính vừa dứt lời, ma khí bắt đầu điên cuồng chấn động. Mơ hồ trong đó, một tôn nửa vàng nửa đen ma Phật kim thân từ Chân Tính phía sau hiện hiện. An ủi. Võ Tăng viện viện thủ giận dữ, vậy ngươi có thể biết rõ, sư huynh vì báo thù cho ngươi, không tiếc xúc phạm giới luật, tự mình xuống núi, truy sát 3 tháng, tại phía Tây Hán Hải đánh chết hung thủ. Tốt, không cần nói nhiều. La Hán viện viện thủ thần sắc bình tĩnh xuống tới, nhìn về phía Chân Tính, ma Phật truyền nhân chính là Thiếu Lâm tự đại địch, đã ngươi là ma Phật truyền nhân, bần tăng tự nhiên tự mình thanh lý môn hộ. La Hán viện viện thủ làn da ẩn ẩn phù hiện kim sắc. Làm Thiếu Lâm tự đối kim cương bất hoại thần công nghiên cứu sâu nhất nhân chi một, La Hán viện viện thủ cho dù cự ly đại thành kim cương bất hoại thần công có đoạn cự ly, nhưng nhục thân cũng muốn mạnh hơn cái khác viện thủ một mảng lớn. Lại phối hợp thêm tam phẩm võ giả hùng hồn nội lực, từ một loại nào đó phương diện đến xem, La Hán viện viện thủ thực lực, tại chư vị viện thủ bên trong, chí ít có thể xếp tiến lên 3. Hung thủ bị đánh chết. Chân Tính hơi sững sờ, ngay sau đó, hắn con ngươi chỗ sâu lần nữa hiện hiện nồng đậm hắc mang, kia lại như thế nào, cả nhà của ta 18 miệng có thể sống sót. Oanh! Ma khí ngập trời. Chư vị viện thủ trước tiên xuất thủ, ẩn ẩn tạo thành một cái đại trận. Tuệ Văn Vương trưởng lại là ngồi xếp bằng, áp chế bụng dưới ra đạo kia đen nhánh trường ấn. Nhưng mà, sau một lát, xoạt xoạt, cái gặp chư vị viện thủ đột nhiên nhanh lùi lại, thân sắc trắng bệch như tờ giấy, tại chỗ nôn một ngụm máu. Vô dụng, ta đã nhập nhị phẩm, các ngươi quá yếu. Chân Tính cười khẩy. Tuệ Văn, ngươi còn không xuất thủ sao? Chân Tính xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tuệ Văn Phương Trượng, khí ngược nói, ma Phật chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Lại nói, ngươi coi như khôi phục, lại có thể thế nào? Ngươi là nhị phẩm, ta cũng là nhị phẩm, ma Phật chi lực trời sinh khắc chế Phật môn công pháp, coi như ngươi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải đối thủ của ta. Chân Tính sát ý sôi trào, nếu như ngươi Thiếu Lâm tự thế hệ này có thánh tăng tọa trấn, ta không nói hai lời, xoay người rời đi. Đáng tiếc a, ngươi Thiếu Lâm tự không có thánh tăng. Đã không có, cũng đi chết đi. Chân Tính lời nói vừa dứt, cái thấy tia sáng lập tức trở nên tối mờ, tựa như quỷ vực đồng dạng bao phủ lại Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ. Vô cùng vô tận hắc vụ theo tứ phía bốn phương tám hướng vào tới, những này trong hắc vụ mang theo lực lượng quỷ dị, phảng phất có người đang thấp giọng nỉ non, liền tinh thần đô có thể xâm đến. Một thời gian, ngoại trừ Tuệ Văn Phương Trượng có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, cái khác chư vị viện thủ vậy mà bắt đầu chậm rãi châm luân. Tuệ Văn Phương Trượng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhàn nhạt kim quang từ hắn thể nội hiện hiện, trên trận chỉ có hắn đang kiên trì. Nhưng dù vậy, Tuệ Văn Vương Trượng cũng cảm nhận được, lực lượng của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ thời gian, liền muốn triệt để tan tác. Một khi hắn không kiên trì nổi, toàn bộ Thiếu Lâm tự chỉ sợ thật muốn hủy diệt. Chẳng lẽ lại, Thiếu Lâm tự mấy ngàn năm truyền thừa, thật muốn hủy diệt vào lúc này sao? Tuệ Văn Vương Trượng thần sắc đau buồn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thiếu Lâm tự chính là từng đi ra La Hán Thiên Hạ Võ Đạo Đại Tông, truyền thừa mấy ngàn năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, tại sao có thể hủy diệt tại lúc này? Tuệ Văn Vương Trượng tràn ngập không cam lòng. Ngay tại Tuệ Văn Vương Trượng chuẩn bị dẫn bạo tự thân hết thảy, cho dù không thể cùng quy về tận, cũng muốn trọng thương ma Phật truyền nhân thời điểm. Tàng kinh các bên ngoài, lá rụng không ngừng bay xuống. Tô Tần dừng lại quét rác động tác, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng kẹp lấy một mảnh bay xuống lá rụng. Người không phải cỏ cây. Tô Tần ánh mắt buông xuống, than nhẹ một tiếng, con ngón búng ra, hai ngón ở giữa lá rụng chớp mắt vạch phá không khí, hướng phía Đạt Ma Viện phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Ai có thể vô tình? Chương 09, một mảnh lá rụng. Đạt Ma Viện. Hắc sắc ma khí phô thiên cái địa, điên cuồng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bao phủ, tất cả nhận ma khí xâm đến Thiếu Lâm tự đệ tử, giai tinh thần nhiễu loạn, cấp tốc trầm luân. Tại nồng đậm hắc sắc ma khí chỗ sâu, một điểm nhàn nhạt Phật quang như là ánh nến, chậm rãi thiêu đốt lên. Phật quang mông lung, kết lực chống lại lấy hắc sắc ma khí. Nhưng rất hiển nhiên, điểm ấy Phật quang không kiên trì được bao lâu, một khi Phật quang dập tắt, Thiếu Lâm tự sẽ biến thành nhân gian ma vực. Tuệ Văn lão thất phu, từ bỏ đi, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ma Phật chi lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Chân tính chậm rãi nói, bây giờ Thiếu Lâm tự chư vị viện thủ đều mất đi sức phản kháng, Tuệ Văn Vương Trượng cũng không kiên trì được bao lâu, chân tính trong lòng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. May mắn ta đem mấy vị viện thủ cùng Phương Trượng dẫn tới Đạt Ma Viện, nếu không, một khi nhường người nào đó ly khai, vận dụng Thiếu Lâm tự nội tình, hủy diệt Thiếu Lâm tự chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Chân tính thần sắc hiện lên vẻ đắc ý. Thiếu Lâm tự làm Thiên Hạ Võ Đạo Đại Tông, cho dù không có nhất phẩm thánh tăng tọa chấn, nhưng nắm giữ nội tình cũng đủ để ngăn trở hắn. Nhưng mà, nội tình mạnh hơn, cũng phải có người đi sử dụng. Nhưng hôm nay Thiếu Lâm tự tất cả có thể vận dụng nội tình người đều bị hắn một mẻ hốt gọn. Ngay tại chân tính chuẩn bị xuất thủ giải quyết triệt để Tuệ Văn Vương Trượng thời điểm, phảng phất cảm nhận được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là chân tính bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tàng kinh các phương hướng. Tại chân tính cảm ứng bên trong, một đạo chí cương chí dương khí tức phảng phất lợi kiếm, tùy tiện phá vỡ mênh mông quần quần hắc sắc ma khí. Vô cùng vô tận hắc sắc ma khí chính là ma Phật chi lực ngưng tụ mà thành, tuy là hư ảo, có thể cho dù là nhị phẩm võ giả một không xem chừng cũng sẽ hãm sâu trong đó. Nhưng ở đạo này chí cương chí dương khí tức trước, hắc sắc ma khí như là giấy mỏng, vừa chạm vào tức nát. Sau một khắc, đạo này khí tức vượt qua số ngàn mét cự ly, chớp mắt đi vào chân tính trước mặt. Không được, chân tính ra đầu nổ tung, đang muốn nhanh lùi lại né tránh, mà đã chậm. Chí cương chí dương khí tức trực tiếp xuyên qua chân tính mi tâm, siêu một tiếng rơi vào sau lưng ngàn năm cổ trung bên trên. Cản! Giọng lớn chuông vang tiếng vang triệt. Ta! Chân tính ánh mắt mở mịt, thân thể ầm vang nổ tung, đã mất đi ma khí đầu nguồn. Bao phủ gần phân nửa Thiếu Lâm tự mình mông quần quận ma khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Nguyên bản đang chuẩn bị tự bạo, muốn trọng thương chân tính Tuệ Văn Vương Trượng lập tức ngẩn ngơ. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chân tính vậy mà hướng hắn lời đầu tiên bạo. Không đúng, không phải tự bạo, là có người xuất thủ. Tuệ Văn Vương Trượng không hổ là uy tín lâu năm nhị phẩm võ giả, trước tiên tiện ý biết đến cái gì. Đúng lúc này, ông nhàn nhạt ma khí ngưng tụ, ở bên cạnh một lần nữa ngưng tụ ra một cái mới chân tính. Ta chết đi. Chân tính mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi nếu như không phải ma Phật trong truyền thừa chết thay chi thuật, hắn giờ phút này chỉ sợ thật đã chết. Nhưng dù vậy, chân tính cũng không có chút nào may mắn, bởi vì chết thay chi thuật chính là cấm thuật, mỗi một vị ma Phật truyền nhân cả đời chỉ có thể vận dụng một lần, tương đương với cái mạng thứ hai. Chân tính sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía cách đó không xa ngàn năm cổ trung. Cái gặp một mảnh khô héo lá rụng đang xuyên qua tại cổ trung phía trên. Một mảnh lá rụng. Ta vậy mà chết tại một mảnh lá rụng trên. Chân tính trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Nếu như hắn chết tại cái nào đó thần binh lợi khí bên trên, cũng là có thể nhận. Nhưng là một mảnh lá rụng, đến tột cùng là bực nào tồn tại, vậy mà có thể lấy một mảnh phổ thông không thể lại phổ thông lá rụng giết hắn. Chân tính khó mà tưởng tượng. Còn có, chân tính sờ lên mi tâm, dù là dùng chết thay chi thuật sống tiếp được, hắn cũng cảm giác được mi tâm ẩn ẩn có cỗ chí cương chí dương khí tức như bóng với hình, không ngừng tan rã lấy thể nội ma khí. Tại đạo này chí cương chí dương khí tức áp chế xuống, chân tính thực lực 10 không còn 1, chỉ sợ liền tam phẩm viện thủ cũng đánh không lại. Thiếu Lâm tự quả nhiên thâm bất khả trắc. Chân tính mắt nhìn đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Tuệ Văn Phương Trượng, biết mình nên ly khai. Nếu ngươi không đi, không chỉ có hủy diệt không được Thiếu Lâm tự mình cũng muốn ngỏm tại đây. Nghĩ đến cái này, chân tính không chút do dự hóa thành một đạo ma ảnh, trốn đi thật xa. Tuệ Văn Vương Trượng nhìn thấy một màn này, lại là không có chút nào biện pháp. Chân tính tất nhiên thực lực đại tổn, hắn sao lại không phải đâu. Nhận được chân tính đánh lén, lại bị ma khí xâm lấn, Tuệ Văn Vương Trượng thời khắc này thương thế, còn muốn so chân tính nặng hơn nhiều. Thiếu Lâm tự bên ngoài, một đạo ma ảnh điên cuồng gấp nhảy lên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Còn kém một điểm, còn kém một điểm a. Chân tính hận muốn phát cuồng. Ma Phật truyền nhân tất nhiên có thể tại ma niệm cường hóa dưới, ngắn thời gian bên trong bước vào nhị phẩm thậm chí là nhất phẩm. nhưng mỗi một vị ma Phật truyền nhân, tâm tính cũng hoàn toàn méo mó, hoàn toàn lấy hủy diệt Thiếu Lâm tự là cả đời mục tiêu. Đồng thời, ma Phật truyền nhân tuổi thọ rất ngắn, nhiều nhất 5 năm liền sẽ chết già. Vừa rồi người xuất thủ, lấy lá dụng giết ta, ít nhất là nhất phẩm đại tông sư. Hơn nữa còn là loại kia cực kỳ cường đại nhất phẩm đại tông sư. Thiếu Lâm tự không phải là không có thánh tăng tọa trấn sao? Chân Tính hít sâu một hơi, lát nữa nhìn về phía Thiếu Lâm tự, vị kia nhất phẩm đại tông sư, hẳn không có đuổi tới a. Chỉ bất quá, ngay tại Chân Tính có chút nhẹ nhàng thở ra thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh không nhanh không chậm vang lên. Ngươi là đang tìm ta? Vâng. Chân Tính lông tơ dựng thẳng, trong nháy mắt nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Cái gặp một vị người mặc hôi sắc tăng bảo nam tử ngay tại nhìn qua hắn. Ngươi là? Chân Tính chỉ cảm thấy Tô Tần có chút quen thuộc. Chân Tính tại nhập ma trước đó, mặc dù là La Hán viện thiên tài, hơn nữa còn là cùng Tô Tần cùng một thời gian bái nhập Thiếu Lâm tự. Nhưng Tô Tần chỉ là một cái lao tăng quét rác, bình thường hắn xem cũng sẽ không nhìn lên một cái. Là ngươi? Chân Tính não hải ý niệm tạp chuyển, rốt cục vang lên Tô Tần là ai? Bất kể nói thế nào, Tô Tần trung quy là cùng hắn cùng thuộc tại Thật Chữ Lót đệ tử, lúc ấy cùng một chỗ bái nhập Thiếu Lâm tự lúc, Chân Tính còn cùng Tô Tần nói qua mấy câu. Chỉ bất quá, theo Tô Tần bị phân phối đến tạp dịch viện, trở thành một vị lao tăng quét rác, Chân Tính liền không còn có cùng Tô Tần tiếp xúc qua. Theo Chân Tính, hắn cùng Tô Tần nhất định là hai loại người, bỏ mặc là hiện tại hay là tương lai, cũng không thể đi cùng một chỗ. Dù là hiện tại, Chân Tính thành ma Phật truyền nhân, cũng căn bản không muốn Tô Tần để vào mắt. Ngươi cái gì thời điểm tới đây? Chân Tính càng xem Tô Tần càng là kinh hãi. Mặc dù Tô Tần giờ khắc này ở trước mặt hắn biểu lộ như người bình thường, không có chút nào nội lực ba động, nhưng càng là như thế, Chân Tính càng là cảm thấy không thích hợp. Hắn là ai? Ma Phật truyền nhân. Cho dù hiện tại bị thương nặng, nhưng tùy ý toát ra khí tức, cũng đủ làm cho bình thường võ giả run sợ, huống chi là Tần dạng này người bình thường. Nếu như Tô Tần thật là người bình thường, giờ phút này hẳn là dọa đến hai chân như nhũn ra mới là. Ngay tại Chân Tính kinh nghi bất định thời điểm, Tô Tần thần sắc bình tĩnh, nói ra nhường hắn đột nhiên biến sắc. Thụ ta một kích, vậy mà không chết, ma Phật quả nhiên không đơn giản. Vâng. Chân Tính thần sắc cứng đờ, thân hình nhanh lùi lại vài trăm mét, như lâm đại địch, phảng phất đối mặt sinh tử nguy hiểm. Ngươi đến tuột cùng là ai? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, một quyền. Ta là ai? Tô Tần đánh giá Chân Tính liếc mắt, thuận miệng nói, ta là tạp dịch viện chân quan, ngươi không phải nhận ra ta sao? Không có khả năng. Chân Tính cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Tần, chân quan bất quá là Thiếu Lâm tự lao tăng quét rác, thực lực thấp, nhưng là ngươi. Chân Tính rất muốn hỏi, vừa rồi Tô Tần câu nói kia có ý tứ gì, nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại điên cuồng lấy thuốc dục hắn. Chạy, chạy mau, không phải vậy sẽ chết. Chân Tính biết rõ, đây là chiếm cứ trong đầu ma niệm tại cảnh cáo hắn. Vừa rồi, là ngươi xuất thủ. Chân Tính lấy lại bình tĩnh, nhịn không được hỏi, nếu như ngươi chỉ là kia phiến lá rụng, đúng là ta xuất thủ. Tô Tần thản nhiên thừa nhận. Lời này vừa ra, Chân Tính trên mặt hiện hiện nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, có thể lấy một mảnh lá dụng đánh giết hắn tồn tại, ít nhất là nhất phẩm đại tông sư. Mà nhất phẩm đại tông sư khái niệm gì? Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, cũng liền như vậy một chút, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn thế gian cường giả tuyệt thế. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, nội tình thâm bất khả chắc, nếu quả như thật có nhất phẩm đại tông sư âm thầm tọa chấn, Chân Tính mặc dù phẫn nộ, nhưng lại có thể tiếp nhận. Nhưng là Tô Tần. Tô Tần dựa vào cái gì là nhất phẩm đại tông sư? Hắn mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể là nhất phẩm đại tông sư? Chân Tính bằng tâm mà nói, nếu như không có ma Phật truyền thừa, không có ma niệm cải tạo thân thể, hắn hiện tại nhiều nhất thất phẩm. Đây là xây dựng ở Thiếu Lâm tự liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng hạ. Nhưng bây giờ, lại có người nói cho hắn biết, một vị gần giống như hắn nghiên kỷ người, đã là nhất phẩm đại tông sư rồi. Đồng thời người này vẫn là không lọt mắt lao tăng quét rác. Trong lúc này chênh lệch, như thế nào có thể để cho Chân Tính tiếp nhận? Không có khả năng. Không có khả năng. Chân Tính tự lẩm bẩm, thể nội ma khí mãnh liệt, lại có bạo loạn xu thế. Ma Phật truyền nhân vốn là tốc thành phẩm, toàn bộ nhờ ma niệm cải tạo. Đối tự thân lực lượng nắm giữ cực kỳ thô ráp, giờ phút này nhận ngoại giới kích thích, lập tức bắt đầu phản vệ. Ai? Nếu như ngươi lặng lẽ chạy ra Thiếu Lâm tự, ta cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy. Ma Phật cũng tốt, Phật tổ cũng tốt, cùng ta một cái lao tăng quét rác có quan hệ gì? Tô Tần than nhẹ một tiếng, chuyện dần dần trầm thấp, nhưng vì sao ngươi hết lần này tới lần khác nghĩ đến hủy diệt Thiếu Lâm tự? Thiếu Lâm tự nếu như bị diệt, ta đi nơi đó quét rác. Tô Tần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Thật vất vả tìm tới Thiếu Lâm tự dạng này đánh dấu bảo địa, Tô Tần làm sao bỏ được ly khai? Quét rác. Chân Tính một mặt một bước, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Hắn vừa rồi một nháy mắt, nghĩ đến rất nhiều, thậm chí nghĩ đến Tô Tần có phải hay không Thiếu Lâm tự bí mật bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, bởi vì sợ gây nên ngoại giới đấu kỵ, cho nên mới cố ý đặt ở tạp dịch viện là một vị lao tăng quét rác. Mặc dù dạng này như cũng không giải thích được vì sao Tô Tần còn trẻ như vậy cũng đã là nhất phẩm đại tông sư. Nhưng dạng này chí ít có thể để cho Chân Tính dễ chịu một điểm. Nhưng bây giờ, nghe Tô Tần ý tứ, hắn tựa hồ thật chính là một vị lao tăng quét rác. Sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự, sẽ hủy quét rác địa phương. Chân Tính chỉ cảm thấy cổ họng mình phát ngọn, kém chút một ngụm tiên huyết phun tới. Ngươi vậy mà như thế nhục nhã ta. Chân Tính hai mắt đỏ như máu, ma khí vô cùng vô tận lần nữa hiện lên, bao phủ tứ phía bốn phương tám hướng. Hắc sắc ma khí nồng đậm, phản phất trùng điệp tiên la địa võng, gắt gao giam cấm Tô Tần.
Ta không tin.
Ta không tin ngươi là nhất phẩm đại tông sư. Chân Tính sau lưng ẩn ẩn hiện hiện một tôn nửa đen nửa vàng ma Phật kim thân. Chân Tính trong lòng rõ ràng, nếu như Tô Tần thật là vừa rồi tại Thiếu Lâm tự xuất thủ vị kia nhất phẩm đại tông sư, hắn coi như chạy đến chân trời góc biển, vẫn là phải chết. Nhưng nếu Tô Tần cũng không phải là vị kia nhất phẩm đại tông sư, giờ khắc này ở hắn nén giận xuất thủ phía dưới, khẳng định không có bất luận cái gì may mắn thoát khỏi.
Oanh!
Kinh khủng ma khí đập vào mặt. Bất kể nói thế nào, ngươi đã từng cũng là La Hán viện đệ tử. Đã như vậy, chắc hẳn nhớ kỹ La Hán viện La Hán quyền. Tô Tần tùy ý nâng tay phải lên, khí tức phun trào, dựa theo La Hán quyền quyền pháp múa bắt đầu.
La Hán quyền.
Chân Tính chỉ cảm thấy tự mình nghe được một cái chuyện cười lớn. La Hán quyền chính là La Hán viện cơ sở không thể lại cơ sở võ học, coi như mới vừa vào viện tiểu sa di đều có thể đuổi nghịch ra dáng. Nhưng bây giờ, Tô Tần vậy mà từ bỏ sử dụng Thiếu Lâm tự rất nhiều thần công tuyệt học, ngược lại dùng cái môn này cơ sở võ học đối phó hắn.
Ha 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 ha.
Người muốn chết. Chân Tính hai mắt hắc mang nổ bắn ra, ma huy không ngừng tăng vọt. Nhưng mà, sau một khắc, Tô Tần hướng phía Chân Tính nhẹ nhàng vung ra một quyền. Không ai có thể hình dung cái này một quyền kinh khủng. Cái này một quyền vung ra, phản phất một tôn chân chính La Hán giáng lâm, phá diệt mênh mông quần quận ma khí, cuối cùng rơi vào Chân Tính trên ngực.
Xoạt xoạt.
Chân Tính ánh mắt cấp tốc cảm đạm xuống, hắc mang diệt hết. Nguyên lai đây mới thật sự là La Hán quyền. Chân Tính thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất.
Ông.
Một luồng sâu màu đen khói xanh từ Chân Tính thể nội trồi lên, bại lộ tại dưới ánh mặt trời, cấp tốc tiêu tán.
Đây chính là ma niệm.
Tô Tần đợi đến ma niệm triệt để bốc hơi về sau, mới quay người ly khai. Mấy canh giờ về sau, Thiếu Lâm tự. Theo ma Phật truyền nhân ly khai, ma khí tiêu tán, chư vị viện thủ cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Viện thủ nhóm vốn là tam phẩm thực lực, tự nhiên khôi phục cực nhanh.
Phương Trượng, cái tiêu nhiệt độ thế nào?
La Hán viện viện thủ sắc mặt tái nhợt phát, cưỡng ép đè nén lửa giận hỏi.
Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức tinh thần chấn động.
900 năm đến, lịch đại ma Phật truyền nhân tàn nhẫn âm độc, không một không thôi hủy diệt Thiếu Lâm tự làm mục tiêu. Mà liền tại hôm nay, Phương Trượng trọng thương, viện thủ trầm luân dưới, Thiếu Lâm tự vậy mà bình yên vô sự, cái này khiến viện thủ nhóm hiếu kỳ không thôi.
Vừa rồi, ta Thiếu Lâm tự có cao nhân xuất thủ, lấy một mảnh lá dụng kinh sợ thối lui kia ma Phật truyền nhân.
Tuệ Văn Phương Trượng nhìn đông đảo viện thủ liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói:
"Cao nhân,
một mảnh lá dụng kinh sợ thối lui ma Phật truyền nhân,
làm sao có thể?
Kia ma Phật truyền nhân đã nhập nhị phẩm,
làm sao có thể bị một mảnh lá dụng kinh sợ thối lui?"
Chư vị viện thủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin.
Tuệ Văn Vương Trượng đem viện thủ nhóm đưa đến Đạt Ma viện bên ngoài tòa kia ngàn năm cổ trung trước, chỉ vào trong đó một mảnh xuyên qua tại cổ trung lá dụng, sự thật chính là như thế.
Thật sự là lá dụng.
Cách xa nhau xa như vậy, ta đều có thể cảm nhận được lá dụng từ mới vừa chí dương khí tức.
Nhất phẩm thánh tăng, chỉ có nhất phẩm thánh tăng mới có thể lấy một mảnh lá dụng làm được trình độ như vậy à?
Đông đảo viện thủ vui mừng quá đỗi.
Đừng cao hứng quá sớm.
Tuệ Văn Vương Trượng khẽ lắc đầu, ma Phật truyền nhân đã trốn, dựa theo lịch đại ma Phật truyền nhân kinh nghiệm, bất luận một vị nào ma Phật truyền nhân cũng sẽ ở trong vòng mấy năm tiến vào nhị phẩm rất về phần nhất phẩm.
Mặc dù bây giờ bước lui ma Phật truyền nhân, nhưng đợi đến tương lai, đối phương lần nữa đi vào Thiếu Lâm tự thời điểm, chỉ sợ sẽ là một vị chân chính nhất phẩm đại tông sư.
Tuệ Văn Phương Trượng, nhường đông đảo viện thủ lập tức tỉnh táo lại.
Đúng vậy a. Thiếu Lâm tự cho dù có nhất phẩm thánh tăng tọa trấn lại có thể như thế nào?
Ma Phật truyền nhân tiềm lực bọn hắn cũng không phải không biết rõ.
Đợi đến chân chính đỉnh phong ma Phật truyền nhân đánh lên đến, Thiếu Lâm tự có thể ngăn trở hay không còn chưa biết được. Ngay tại Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ một mặt nặng nề chi sắc thảo luận như thế nào đối phó tương lai ma Phật truyền nhân lúc, một vị Thiếu Lâm tự đệ tử vội vàng chạy đến.
"Phương Trượng, chư vị viện thủ."
Vị này Thiếu Lâm tự đệ tử nhanh chóng nói ra, tại Thiếu Lâm tự bên ngoài, phát hiện chân tính sư đệ thi thể.
"Ngươi nói cái gì?
Ma Phật truyền nhân chết rồi?"
Tuệ Văn Phương Trượng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin.
Chương 11, chấn động.
Rất nhanh,
Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ mênh mông đung đưa đi vào Thiếu Lâm tự bên ngoài, muốn tự mình xác nhận ma Phật truyền nhân là có hay không đã chết. Cũng không phải là Tuệ Văn Phương Trượng không tin đệ tử, mà là chuyện này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ma Phật truyền nhân nhiều thủ đoạn, thậm chí nắm giữ trong truyền thuyết chết thay chi thuật. Dù là vừa rồi Thiếu Lâm tự vị kia âm thầm xuất thủ hư hư thực thực nhất phẩm đại tông sư tiền bối, cũng không thể trước tiên đánh giết ma Phật truyền nhân.
Loại này tình huống dưới, làm sao lại chết?
Ngay tại Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ kinh nghi bất định lúc, đã đi tới Thiếu Lâm tự bên ngoài, đồng thời nhìn thấy quỷ trên mặt đất thật.
Thật sự là kiêng nghiệt đồ.
La Hán viện viện thủ sững sờ thất thần.
Lấy La Hán viện viện thủ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, giờ phút này thật mặc dù quỷ tại đó, thoạt nhìn không có bất luận cái gì thương thế, nhưng trên thực tế hắn khí tức đã triệt để đoạn tuyệt.
Chết không thể chết lại.
Thật đã chết rồi.
Tuệ Văn Phương Trượng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy trên bờ vai đè ép một ngọn núi để xuống.
Ma Phật truyền nhân nếu là không chết, sớm muộn có ngóc đầu trở lại một ngày.
Nhưng bây giờ, đã đối phương đã chết, Thiếu Lâm tự nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng.
Chỉ ít cái này trăm năm, Thiếu Lâm tự có thể an tâm phát triển, không cần lo lắng cái gọi là ma Phật truyền nhân.
Như thế nồng đậm quân ý,
Võ Tăng viện viện thủ con người bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được ma Phật truyền nhân trên thân toát ra khí tức, thần sắc hãi nhiên.
Làm thượng tam cảnh võ giả, Võ Tăng viện viện thủ đương nhiên nhìn ra ma Phật truyền nhân nguyên nhân cái chết.
Một quyền chí mạng, thật là khủng khiếp quyền pháp. Giới luật viện viện thủ tinh tế cảm thụ một phen, nhịn không được sợ hãi thán nói: "Ma Phật truyền nhân vết thương chí mạng, chính là ngực đạo kia nhàn nhạt quyền ấn. Đạo này quyền ấn, lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái, không chút huyền niệm phá hủy ma Phật truyền nhân tinh khí thần cùng ngũ tạng lục phủ. Đây là La Hán quyền." La Hán viện viện thủ tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc hãi nhiên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ma Phật truyền nhân vậy mà chết tại La Hán viện một môn cơ sở nhất quyền pháp phía trên.
"Cái gì? La Hán quyền?"
Cái khác viện thủ biến sắc. "Đúng là La Hán quyền a." Tuệ Văn Vương trưởng than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói ra: "Xem ra quả thật là Thiếu Lâm tự vị kia thánh tăng tiền bối ra tay a." Tại mới vừa nghe được ma Phật truyền nhân tử vong tin tức thời điểm, Tuệ Văn Phương Trượng liền có cái suy đoán này. Chỉ bất quá lúc ấy còn không xác định, bởi vì tại Tuệ Văn Phương Trượng xem ra, Thiếu Lâm tự cho dù thật sự có thánh tăng cấp bậc tiền bối sống sót, khẳng định cũng là thọ nguyên gần hết, khí huyết suy bại, làm được đánh lui ma Phật truyền nhân đã là cực hạn. Nếu không, vị kia thánh tăng tiền bối vì sao không trước tiên xuất thủ trấn sát ma Phật truyền nhân, ngược lại tại thời khắc cuối cùng xuất thủ? Nhưng bây giờ, Tuệ Văn Phương Trượng ngược lại đoán không được. Cùng thế hệ đệ tử, Tuệ Văn Phương Trượng đều biết, không có khả năng có người bước vào nhất phẩm. Về phần đám tiền bối, kia phạm vi liền rất rộng, dù là Tuệ Văn làm Thiếu Lâm tự phương trượng, nhất thời cũng không nghĩ ra. Tiền bối? Không sai, khẳng định là vị kia thánh tăng tiền bối xuất thủ, nếu không ai có thể giết ma Phật truyền nhân. Phật tổ phù hộ a, không nghĩ tới Thiếu Lâm tự còn có thánh tăng tọa chấn. Chư vị viện thủ thần sắc phấn chấn, thấp giọng nghị luận lên. Giờ này khắc này, Thiếu Lâm tự không chỉ có theo ma Phật truyền nhân trong bóng tối đi ra, còn nhiều thêm một vị thánh tăng tiền bối tọa chấn. Cái này như thế nào nhường viện thủ nhóm không mừng rỡ và phần. Nếu để cho những này mặt mũi tràn đầy phấn chấn viện thủ biết rõ, tại trong con mắt của bọn họ, kia vị thần bí khó lường, trong cái nhấc tay trấn sát ma Phật truyền nhân, giải quyết Thiếu Lâm tự trăm năm chi hoạn tiền bối cao thủ, bất quá là tạp dịch viện một vị không đáng chú ý lao tăng quét rác, sợ rằng sẽ khiếp sợ trong mắt cũng đến rơi xuống. Ngay tại ma Phật truyền nhân bỏ mình, ma niệm tiêu tán thời điểm, ở xa Thiếu Lâm tự phía sau núi, một đạo vô cùng u ám ma ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Thú vị, lần này ma niệm vậy mà nhanh như vậy tiêu tán. Không nên a. 900 năm đến, Thiếu Lâm tự nội tình ngày càng lụ bại, thế hệ này càng là liền nhất phẩm cũng không có. Đạo này ma ảnh tự lẩm bẩm, hoặc là nói phát sinh ngoài ý muốn khác. Ma ảnh vừa nói, một bên đứng dậy muốn ly khai cái này địa phương, nhưng mà sau một khắc, tầng tầng tràn ngập nồng đậm uy áp kim sắc phong ấn trước mắt đem ma ảnh bao phủ lại. Kim sắc phong ấn cùng ma ảnh tiếp xúc địa phương, đại lượng hắc sắc ma khí bốc hơi, cấp tốc biến mất. Đáng chết, lại là đạo phong ấn này. 900 năm ngươi đến tột cùng còn muốn chấn áp ta bao lâu? Ma ảnh lửa giận tiêu đốt, lại chậm rãi trở về nơi cũ lúc đầu địa phương. Nhanh, ta có thể cảm giác được phong ấn lực lượng tại suy yếu, chờ đến yếu hơn nữa một chút, ta liền có thể tránh ra phong ấn, đến lúc đó ta muốn để Thiếu Lâm tự máu chảy thành sông. Ma ảnh lời nói vừa dứt, thân hình dung nhập hư không, hoàn toàn biến mất. Trải qua ma Phật truyền nhân một chuyện, Thiếu Lâm tự đông đảo đệ tử rõ ràng trong lòng nổi lên cảm giác cấp bách, thậm chí bao gồm chư vị viện thủ cũng bắt đầu nếm thử có thể hay không tiến thêm một bước, bước vào nhị phẩm. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Tô Tần. Tô Tần vẫn như cũ mỗi ngày chậm ung dung quét rác, phảng phất ngoại giới phát sinh mọi chuyện cũng không có quan hệ gì với hắn. Một ngày này, tạp dịch viện viện thủ đem Tô Tần gọi tới. 10 năm trôi qua, tạp dịch viện viện thủ già rất nhiều, trên mặt nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn. Võ đạo một đường, cho dù là nhất phẩm võ giả, cũng làm không được thanh xuân mãi mãi, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn già yếu tốc độ. Chân quan a, ngươi nhập Thiếu Lâm tự bao lâu a? Tạp dịch viện viện thủ thả tay xuống chút gì không sự tỉnh, đột nhiên hỏi.
Bao lâu?
Tô Tần dừng một chút, tiếp tục nói ra, 10 năm.
Đúng vậy a, 10 năm a.
Tạp dịch viện viện thủ mặt mũi tràn đầy cảm khái, 10 năm trước, vẫn là ta vì ngươi quy y, dẫn nhập tạp dịch viện. Nhoáng một cái đi qua 10 năm a. Tô Tần nghe tạp dịch viện viện thủ nói chuyện, không nói gì. Làm 10 năm lão tăng quét rác, trong lòng nhưng có hoán khí. Tạp dịch viện viện thủ hỏi.
Hoán khí?
Tô Tần hơi sững sờ. Hắn vui vẻ còn đến không kịp đâu, làm sao lại có hoán khí?
Không từng có qua.
Tô Tần như nói thật nói.
Không tiêu không gấp, không quan tâm hơn thua.
Tạp dịch viện viện thủ nhìn chằm chằm Tô Tần một hồi, cuối cùng trên mặt vậy mà hiện hiện một tia chế giễu, không nghĩ tới, Thiếu Lâm tự thế hệ này đệ tử bên trong, tâm cảnh cao nhất lại là một vị lão tăng quét rác. Trên thực tế, nếu như Tô Tần là một vị năm 60 tuổi lão nhân, có thể làm được như vậy, tạp dịch viện viện thủ ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Nhưng Tô Tần không phải. 10 tuổi đến 20 tuổi, nhân sinh chân quý nhất 10 năm, dùng tại quét rác phía trên, tầm thường vô vi, đổi lại bất luận kẻ nào, trong lòng làm sao có thể không có một chút không cam tâm. Húng chi tại Thiếu Lâm tự dạng này thiên hạ võ đạo đại tông, thần công tuyệt học gần trong gang tấc, tự mình lại chỉ có thể quét rác. Loại này chênh lệch, đủ để cho người phát cuồng. Nhưng Tô Tần lại là không có. Chỉ ít tạp dịch viện viện thủ không thể nhìn ra Tô Tần có bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Bằng vào điểm này, Tô Tần liền đủ để thắng qua La Hán viện, võ tăng viện những cái được gọi là thiên tài không biết rõ bao nhiêu. Thậm chí chư vị viện thủ cũng có người về mặt tâm cảnh không bằng Tô Tần. Viện thủ hẳn là nhìn lầm. Ta chỉ là một cái lao tăng quét rác, tâm cảnh không tâm cảnh ta không hiểu. Tô Tần lập tức nói.
Chương 12, vô tướng.
Sau đó Tô Tần lại ứng phó viện thủ vài câu, liền ly khai. Dẫn trước khi đi, Tô Tần vô tình hay cố ý nhắc nhở viện thủ vài câu. Gần nhất phải chăng có cái gì muốn làm sự tình không có. Bởi vì Tô Tần đã nhìn ra, tạp dịch viện viện thủ cũng nhanh muốn tới gần thọ nguyên đại nạn. Thế này võ đạo, võ giả thọ nguyên tất nhiên muốn so người bình thường lâu một chút, nhưng chỉ cần chưa thành võ lâm thần thoại, không có chứng được La Hán chính quả, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, tối đa cũng chỉ có thể sống 200 năm. Đồng thời cái này 200 năm là trường kỳ nhất hạn, trên thực tế, rất nhiều nhất phẩm đại tông sư xa xa không sống tới 200 năm. Bởi vì bất luận một vị nào võ giả, thân thể cũng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại một ít thương thế, trong lúc vô hình rút ngắn thọ nguyên. Cảnh con người mất a. Tô Tần chậm rãi đi tại Thiếu Lâm tự bóng cây xanh râm mát trên đường nhỏ, trong lòng cảm khái. Tạp dịch viện viện thủ có thể nói là hắn người dẫn đường, lúc ấy nếu như không phải tạp dịch viện viện thủ, Tô Tần thậm chí cũng bái nhập không được Thiếu Lâm tự. Nhưng bây giờ, 10 năm trôi qua, tạp dịch viện viện thủ lại muốn viên tịch. Nghe nói, chỉ cần chứng được La Hán chính quả, hoặc là bước vào võ lâm thần thoại chi cảnh, sẽ thanh xuân mãi mãi, đồng thời thân thể cơ năng khôi phục lại đỉnh phong, sống đến 500 năm. Tô Tần đột nhiên nghĩ đến trên điện tịch một ít ghi chép. Điểm này liền không thể không tán thưởng Thiếu Lâm tự, làm thiên hạ võ đạo đại tông, rất nhiều giang hồ trên võ lâm có thể xưng tuyệt mật tin tức, đều có thể tại Thiếu Lâm tự nhìn thấy. Nhất là liên quan tới La Hán cấp độ tin tức. Phật môn La Hán, tương đương với trên giang hồ võ lâm thần thoại. Bất luận cái gì liên quan tới võ lâm thần thoại đôi câu vài lời, đều là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. 500 năm thọ nguyên a. Tô Tần trong lòng cực kỳ hâm mộ. Mặc dù Tô Tần đã đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện tới đại thành, nhục thân thời khắc duy trì tại trạng thái đỉnh phong, thuộc về cực thiểu số có thể sống đầy 200 năm nhất phẩm đại tông sư. Nhưng 200 năm thọ nguyên, có thể cùng 500 năm so. Cái sau là cái trước gấp đôi cũng không chỉ. Chứng được La Hán chính quả. Tô Tần suy nghĩ chập trùng. Từ khi Tô Tần bước vào nhất phẩm về sau, rõ ràng cảm nhận được tốc độ tu luyện chậm lại. Được rồi, từ từ sẽ đến. Ta hiện tại mới 20 tuổi, còn có thể sống 180 năm, cũng không tin mãi không đi lên. Tô Tần yên lặng nghĩ đến. Đúng lúc này, Tô Tần đã đi vào trong tàng kinh các. Hệ thống, đánh dấu. Tô Tần mặc niệm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được tuyệt học vô tướng kiếp chỉ. Vô tướng kiếp chỉ. Tô Tần trong lòng vui mừng. Thiếu Lâm tự rất nhiều tuyệt học bên trong, vô tướng kiếp chỉ xem như cực kỳ am hiểu sát phạt tuyệt học, tu luyện đến đại thành, có thể ngưng tụ vô tướng kiếp lực, cách không giết người. Ông. Trong khoảnh khắc, đại lượng liên quan tới vô tướng kiếp chỉ cảm ngộ tràn vào Tô Tần não hải. Vô tướng kiếp chỉ cũng không phải như Lai Thần Trưởng loại này mạnh nhất thần công, lấy Tô Tần nhất phẩm đại tông sư thực lực, nhận được hệ thống quán thâu vô tướng kiếp chỉ cảm ngộ một lát, liền đã đem này tuyệt học thăng ngộ đến đại thành. Vô hình vô tướng, kiếp lực giết người, cũng không biết rõ, sáng chế này tuyệt học tiền bối, đến tột cùng là cái gì tâm tính. Tô Tần mỉm cười, giữa ngón tay ẩn ẩn có kiếp lực lượn lờ, giờ phút này chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bằng vào vô tướng kiếp chỉ, giết người tại ngoài ngàn mét. Đột nhiên, đúng lúc này, Tô Tần thần sắc khẽ động, lại có người chui vào Thiếu Lâm tự rồi. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh lặng lẽ đi vào tàng kinh các bên ngoài. Tông chủ tẩu hỏa nhập ma, khó khôi phục, nghe nói Thiếu Lâm tự dịch cân kinh chính là thiên hạ kỳ công, có thể chữa trị tuyệt đại đa số thương thế. Chỉ cần ta dựa theo tông chủ nói, đem dịch cân kinh trộm đến tay, sau khi trở về tất nhiên nhận trọng thưởng. Bóng đen tự lẩm bẩm. Thiếu Lâm tự chính là thiên hạ võ đạo đại tông, nhưng gần nhất mấy chục năm lại là có chỗ suy yếu, gây nên trên giang hồ đông đảo thế lực dòm mong muốn, trong đó liền bao quát bóng đen phía sau Ma Môn. Lần này, Ma Môn tông chủ nhường bóng đen đến đây, ngoại trừ muốn có được dịch cân kinh chữa thương, chính là đang thử thăm dò Thiếu Lâm tự. Đồng thời, ngoại trừ dịch cân kinh bên ngoài, Thiếu Lâm tự 72 tuyệt học càng là danh chấn giang hồ võ lâm, ta nếu là có thể đạt được trong đó mấy loại, chẳng phải là có tiến thêm một bước hy vọng. Áo đen đấy mắt hiện lên một tia tham lam. Võ đạo tu luyện, ngoại trừ tự thân khổ tu vẫn như cũ thiên phú đầy đủ bên ngoài, càng là cần đầy đủ ngoại giới cơ duyên. Mà tại bóng đen xem ra, giờ phút này trước mặt tòa này tàng kinh các chính là hắn đại cơ duyên. Ngay tại bóng đen chuẩn bị tìm tòi tàng kinh các lúc, lại là nhìn thấy một vị người mặc hôi sắc tăng bảo lao tăng quét rác chậm ung dung đi ra. Lao tăng quét rác, suối quẩy, vậy mà tại cái này thời điểm ra. Bóng đen nhướng mày, chỉ có thể âm thầm nhẫn lại, muốn đợi đến lao tăng quét rác ly khai sau lại chui vào tàng kinh các. Bóng đen công pháp đặc thù, toàn lực vận chuyển thời điểm, cơ hồ cùng bóng mở hòa làm một thể, cho dù là thượng tam cảnh võ giả, một không xem chừng phía dưới cũng sẽ coi nhẹ. Đây cũng là Ma Môn tông chủ phái bóng đen tới nguyên nhân. Luận tiêm ẩn thủ đoạn, thượng tam cảnh phía dưới, bóng đen cơ hồ là đứng đầu nhất mấy vị kia. Nhưng mà, bóng đen đợi chừng nửa canh giờ, lại phát hiện lao tăng quét rác không chỉ có không có ly khai, dù sao liền tại phụ cận quét thức dậy tới. Đồng thời, không biết rõ có phải hay không bóng đen ảo giác, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, vị này lao tăng quét rác tại quét rác quá trình bên trong, vô tình hay cố ý tránh đi hắn. Cái này lao tăng quét rác sẽ không phát hiện ta đi. Bóng đen kinh nghi bất định, trong lòng ẩn ẩn dâng lên sát ý. Như đúng như hắn suy nghĩ, cái này lao tăng quét rác thì càng không thể bỏ qua. Vạn nhất đối phương ly khai sau nói lung tung, gây nên Thiếu Lâm tự phương trưởng viện thủ chú ý, chẳng phải là hỏng hắn trộm dịch cân kinh đại kế. Nghĩ đến cái này, bóng đen liền quyết định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chuẩn bị trước kết lao tăng quét rác, lại tiến nhập tàng kinh các lúc. Chỉ nghe một đạo tiếng thở dài vang ở hắn bên tai. Nơi đây chính là Thiếu Lâm tự trọng địa, các hạ tự tiện chui vào, đã xúc phạm giới luật. Ai đang nói chuyện? Bóng đen chỉ cảm thấy trong thai ông tác hưởng, trực tiếp theo tiềm hành trạng thái dưới ngã ra, thần sắc hãi nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại có người bằng vào một thanh âm, liền có thể đem hắn bước ra. Đây là thực lực gì? Tam phẩm. nhị phẩm, thậm chí là bóng đen không dám tiếp tục nghĩ. Nhưng mà càng thêm nhường bóng đen không thể tưởng tượng nổi chính là, đúng lúc này, cách đó không xa vị kia người mặc hôi sắc tăng bào lao tăng quét rác vậy mà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuống ở trên người hắn. Là ngươi? Giờ này khắc này, bóng đen thần sắc biến đổi, trực câu câu nhìn chằm chằm lao tăng quét rác. Tại bóng đen cảm ứng bên trong, trước mặt vị này lao tăng quét rác bình thường, không có chút nào nội lực ba động, từ đầu tới đuôi chính là một người bình thường. Nếu là lúc trước, bóng đen có lẽ thật sẽ cảm thấy đối phương là người bình thường. Nhưng bây giờ, bóng đen căn bản liền ý nghĩ này cũng không có. Người bình thường có thể xem thấu hắn tiềm ẩn. Người bình thường có thể một câu bức bách hắn hiện thân. Bóng đen tê cả da đầu, kém chút dọa đến tại chỗ chạy trối chết. Tô Tần có chút bất đắc dĩ. Nếu như bóng đen trực tiếp tiến vào tàng kinh các, Tô Tần tuyệt đối sẽ làm như không thấy. Chỉ cần đối phương không có hủy đi tàng kinh các, Tô Tần căn bản là lười nhác xen vào việc của người khác. Nhưng Tô Tần không có dự liệu được chính là, hắn không muốn nhúng tay, nhưng bóng đen lại còn đối với hắn nổi sát tâm. Chương 13, cách không một chỉ. Tàng kinh các bên ngoài, bóng đen phía sau lưng cấp tốc toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá, cho dù dạng này, bóng đen như cũ động cũng không dám động một cái, thậm chí liền hô hấp cũng như có như không, rất sợ quấy rầy đến Tô Tần. Làm người trong ma môn, bóng đen trong lòng phi thường rõ ràng, hắn chuyến này chui vào Thiếu Lâm tự, đã mạo rất nhiều nguy hiểm. Nhưng bóng đen không có lựa chọn. Tông chủ mệnh lệnh không thể trái, lại thêm tự mình cũng có chút tâm tư nhỏ, mới khiến cho hắn kiên trì tới. Nguyên bản bóng đen coi là, cho dù cuối cùng không có trộm được dịch cân kinh, vậy do mượn hắn tiềm hành thủ đoạn, toàn thân trở ra hẳn là không vấn đề gì. Nhưng bóng đen làm sao cũng không nghĩ tới, liền tàng kinh các cánh cửa cũng không vào, hắn liền bị ép hiện thân. Thiếu Lâm tự cũng quá đáng sợ đi. Tùy tiện một cái lao tăng quét rác, liền có thực lực như thế. Bóng đen trong lòng phát khổ. Tô Tần cũng không biết rõ bóng đen đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn cũng nhìn ra, giờ phút này bóng đen hẳn là rất khẩn trương. Thể nội lực điên cuồng vận chuyển, bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát đi ra. Chỉ bất quá, cái này hoàn toàn câu không dậy nổi Tô Tần hứng thú. Nếu như bóng đen là một vị nhất phẩm đại tông sư, Tô Tần ngược lại sẽ trịnh trọng một chút. Nhưng mà bóng đen bất quá là tứ phẩm võ giả, liền tam phẩm đều không phải là, coi như lại thế nào bộc phát, cũng không đủ Tô Tần một bàn tay chụp chết. Không được, không thể như thế mang xuống. Bóng đen ý niệm tập chuyển, suy tư tình cảnh của mình. Tàng kinh các chính là Thiếu Lâm tự trọng địa, mỗi thời mỗi khắc cũng có võ tăng tuần sát, bóng đen thật vất vả thừa dịp trong đó khoảng cách chui vào tiến đến. Nhưng lưu cho hắn thời gian chắc chắn sẽ không quá dài. Nếu là tiếp tục mang xuống, cho dù Tô Tần không động thủ, tuần sát võ tăng cũng sẽ phát hiện hắn. Đến lúc đó, bóng đen đối mặt chính là Thiếu Lâm tự tòa này thiên hạ võ đạo đại tông truy sát. Nghĩ đến cái này, bóng đen cắn răng một cái. Liều mạng. Bóng đen tay phải lặng yên không tiếng động hiện hiện ba cây ngân châm. Cái này ba cây ngân châm chính là huyền thiết giàn đúc, chuyên phá hộ thể nội lực, cho dù là thượng tam cảnh võ giả, không có phòng bị phía dưới, cũng sẽ ăn thiệt thòi. Cho ta đi. Bóng đen trên mặt hiện lên một tia đau lòng. Siêu. Ba cây ngân châm hóa thành rắn độc, hướng phía Tô Tần gấp nhảy lên mà đi. Mà cái này thời điểm, bóng đen thân hình nhanh lùi lại, ngược lại hướng Thiếu Lâm tự chạy vọt. Qua trong giây lát, bóng đen liền đã chạy ra ngoài mấy chục thước, không có đuổi theo. Bóng đen thần sắc vui mừng, theo bản năng quay đầu hướng Tô Tần nhìn lại. A. Bóng đen con ngươi có chút co rụt lại. Bởi vì ba cây ngân châm nhảy lên hướng Tô Tần, hàn ý thấu xương, nhưng Tô Tần nhưng không có mảy may tránh né động tác, phảng phất bị sợ choáng váng. Cái này sao có thể? Phải biết, tại bóng đen trong mắt, Tô Tần ít nhất là một vị thượng tam cảnh võ giả. Mà ngân châm mặc dù lặng yên không một tiếng động, nhưng thượng tam cảnh võ giả nếu như muốn tránh, hẳn là không có vấn đề gì. Khó nói ta nhìn lầm, cái này lao tăng quét rắc cũng không phải là cường giả, mà là người bình thường. Bóng đen âm thầm tức giận. Sau một khắc, ngân châm vô thanh vô tức đâm vào Tô Tần lồng ngực. Nhưng mà, bóng đen trong tưởng tượng ngân châm nhập thể hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại từ huyền thiết chế tạo ngân châm, xoạt xoạt một tiếng, hóa thành sắt vụn, rơi trên mặt đất. Cái này, bóng đen ngây người hạ. Ngay sau đó, một cỗ ý lạnh đột nhiên từ hắn trong đầu nổ tung. Lấy nục thân ngăn trở huyền thiết ngân châm. Cái này sao có thể? Bóng đen trong lòng hiện ra mãnh liệt run rẩy, như là nhìn thấy quỷ. Trong ngay mắt, bóng đen liều lĩnh kích phát cấm thuật, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng chạy trốn. Động thủ, còn muốn chạy? Tô Tần trên mặt hiện cười lạnh, nâng tay phải lên, một luồng lại một luồng vô tướng kiếp lực tại ở giữa lượn lờ va chạm. Ông, cái gặp một luồng vô tướng kiếp lực bắn nhanh mà ra, vượt qua vài trăm mét cự ly, khoảnh khắc đánh vào áo đen trên thân. Bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại mượn cố lực lượng này, lấy càng khủng bố hơn tốc độ hướng về sau bỏ chạy. Tô Tần nhìn thấy một màn này, cũng không tiếp tục đuổi theo. Ngược lại túi người nhặt lên đã hóa thành sắt vụn ngân châm. Đây chính là chuyên phá võ giả nội lực huyền thiết. Tô Tần đánh giá liếc mắt, nhiều hứng thú nghĩ đến. Là hôm nay dưới, võ giả mặc dù hành hành một phương, nhưng lại cũng không phải là chân chính không kiêng nể gì cả. Cũng tỉ như trước mắt huyền thiết, chính là võ giả khắc tinh. Bất quá huyền thiết sản lượng từ trước đến nay thưa thớt, đồng thời cầm giữ tại trư quốc trong tay. Bình thường võ giả có thể thấy được không đến. Tô Tần nhìn một hồi, liền tiện tay bóp, đem ngân châm mảnh vỡ bóp thành mảnh vỡ, vẩy vào trên mặt đất, theo gió phiêu tán. Huyền thiết chuyên phá võ giả nội lực không giả, nhưng thời khắc này Tô Tần đã kim cương bất hoại thần công đại thành, nhục thân chí cương chí dương, không gì không phá, há lại chỉ là huyền thiết có thể dung chuyển. Lại nói, coi như Tô Tần không có đại thành kim cương bất hoại thần công nhục thân, lấy nhất phẩm võ giả cường hành nội lực, cũng không phải Huyền Thiết có khả năng làm gì được. Huyền Thiết tất nhiên khắc chế võ giả nội lực, nhưng bất luận cái gì khắc chế đều là tương đối. Thật giống như nước khắc chế nóng. Nhưng nếu là cầm một tiểu đoạn nước đi đối mặt ngập trời đại hỏa, lấy cái gì đi khắc chế? Tầm nửa ngày sau, một tòa u ám trong đại điện. Tòa đại điện này chỗ vắng vẻ, phụ cận cơ hồ không có người nào khói, nhưng là ma môn tổng đàn. Giờ phút này, một đám người hội tụ tại trong đại điện, giống như là đang đợi được tin tức gì. Bọn hắn mỗi một người giai khí tức hùng hậu, hiển nhiên đều là võ giả, hơn nữa còn là loại kia cường đại võ giả, chí ít đều là trung tam cảnh, thậm chí không thiếu thượng tam cảnh tồn tại. Tông chủ, ngươi phái người tiến về Thiếu Lâm tự ăn cắp dịch cân kinh, việc này chỉ sợ khiếm khuyết cân nhắc. Thiếu Lâm tự dù nói thế nào, cũng là thiên hạ võ đạo đại tông. Một vị nở nang phụ nữ nhíu mày hỏi. Hừ, thiên hạ võ đạo đại tông. Lúc này, một vị âm lãnh lão giả cười lạnh một tiếng, từ khi 60 năm trước, Thiếu Lâm tự vị cuối cùng nhất phẩm thánh tăng viên tịch, Thiếu Lâm tự khoảng chừng 60 năm, không có nhất phẩm tọa trấn. Không có nhất phẩm, căn bản không xứng đáng làm thiên hạ võ đạo đại tông. Lời này vừa ra, trên đại điện lập tức truyền đến từng tiếng phụ họa. Không tệ, Thiếu Lâm tự đám kia con lừa chọc, ngoại trừ có thể đọc hai câu kinh thư, có thể có làm được cái gì? Đừng nói tông chủ chỉ là để cho người ta lấy đi dịch cân kinh, coi như diệt Thiếu Lâm tự cả nhà, lại có cái gì khó khăn? Hừ, ta ma môn muốn đồ vật, Thiếu Lâm tự có dũng khí cự tuyệt. Trên đại điện một mảnh ồn ào. Một lát sau, ngồi ngay ngắn ở đại điện thủ tọa nam tử mở miệng nói ra, "Tốt, cũng dừng lại." Nam tử lời nói vừa dứt, đại điện liền an tĩnh lại. Ta để cho người ta chui vào Thiếu Lâm tự, ngoại trừ muốn mượn dùng thiên hạ kỳ công dịch cân kinh chữa thương bên ngoài, càng là nhờ vào đó thăm dò Thiếu Lâm tự. Nam tử nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói ra, nếu quả như thật cầm tới dịch cân kinh, liền chứng minh Thiếu Lâm tự đã triệt để suy bại, chỉ có bề ngoài, ta ma môn ít ngày nữa sẽ đánh vào Thiếu Lâm tự. Lời này vừa ra, trên trận đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Tông chủ tính toán, quả nhiên là sâu xa a. Thiếu Lâm tự đám kia con lừa chọc, chỉ sợ đến chết cũng không biết rõ, nhất cử nhất động dai rơi vào tông chủ tính toán bên trong. Nam tử mỉm cười, không có tiếp tục nói hết. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lão đạo xâm nhập trong đại điện. Trở về rồi, đem dịch cân kinh nắm bắt tới tay sao? Nam tử nhận ra bóng đen, nhàn nhạt hỏi. Tông chủ. Bóng đen há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Người thụ thương rồi. Nam tử nhướng mày. Trên đại điện những người khác nhìn thấy một màn này, lập tức bất mãn lên. Thiếu Lâm tự thật là lớn lá gan, cũng dám làm tổn thương ta ma môn người. Tông chủ, chỉ cần ngươi bây giờ hạ lệnh, chúng ta hiện tại liền liên thủ đánh vào Thiếu Lâm tự, giết hắn cái máu chảy thành sông. Không tệ, tông chủ nhanh hạ lệnh đi. Đông đảo ma môn võ giả la ầm lên. Chỉ bất quá, so với những này ma môn võ giả, ngồi ngay ngắn thủ tọa trên nam tử lại phát hiện không thích hợp. Siêu. Nam tử bước ra một bước, xuất hiện tại bóng đen trước mặt. Là ai tổn thương ngươi? Nam tử đưa tay phải ra, muốn kiểm tra bóng đen thương thế. Nhưng mà, ngay tại nam tử vận chuyển nội lực thăm dò vào bóng đen thể nội lúc, phảng phất xúc động cái gì, cái gặp một luồng khí tức đột nhiên bộc phát, xuyên qua bóng đen thân thể, hóa thành một đạo chỉ lực, vô thanh vô tức hướng phía nam tử đè tới. Cái này, nam tử thần sắc biến đổi, theo bản năng đưa tay ngăn trở. Với anh, kinh khủng chấn động truyền đến, nam tử liền lùi lại 8 bước, cuối cùng nôn một ngụm máu, mới miễn cưỡng ngừng lại. Cách xa nhau trăm dặm, biến hóa tùy tâm, đây là có nhất phẩm đại tông sư cho người mượn chi thủ, cảnh cáo ta ma môn a. Nam tử đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức đoạn tuyệt bóng đen, tự lẩm bẩm. Lời vừa nói ra, trên đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa rồi kêu gào muốn diệt Thiếu Lâm tự ma môn võ giả, thì là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cũng không dám lại nhiều lời. Chương 14, thiên hạ thế cục. Đại điện u ám. Đông đảo ma môn võ giả thần sắc thất kinh. Bọn hắn làm sao cũng không có dự liệu được, vậy mà lại có nhất phẩm đại tông sư xuất thủ. Không phải nói, Thiếu Lâm tự không có nhất phẩm đại tông sư tọa trấn sao? Một vị âm lãnh lão giả khàn giọng nói. Vừa rồi chính là hắn thả ra ngoan thoại muốn diệt Thiếu Lâm tự, nhưng giờ phút này lại là nửa chữ không còn dám nâng. Phải biết, có nhất phẩm đại tông sư trấn giữ Thiếu Lâm tự, cũng không có nhất phẩm đại tông sư trấn giữ Thiếu Lâm tự, hoàn toàn là hai khái niệm. Tông chủ, người không sao chứ? Nợ nang phụ nhân nhìn về phía nam tử áo bào tím, nhịn không được hỏi. Vô sự. Nam tử áo bào tím khí tức khôi phục lại bình tĩnh, nhất phẩm đại tông sư tất nhiên cường đại, nhưng muốn chỉ dựa vào một đạo chỉ lực, cách xa nhau số trăm dặm đánh giết ta, tuyệt đối không thể. Nam tử áo bào tím trong giọng nói ẩn chứa cực lớn tự tin. Hắn vốn là nhị phẩm đỉnh phong võ giả, nếu như không phải chỉ vì cái trước mắt, muốn mau chóng bước vào nhất phẩm, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma, cần Thiếu Lâm tự dịch cân kinh chữa thương. Nhưng cho dù tẩu hỏa nhập ma, nam tử áo bào tím cũng tự kiềm chế không kém gì bình thường nhị phẩm võ giả. Đã Thiếu Lâm tự có nhất phẩm đại tông sư, đồng thời cho người mượn chi thủ cảnh cáo ta ma môn, có chút kế hoạch liền phải sửa đổi một chút. Nam tử áo bào tím một lần nữa làm quay đầu chỗ ngồi, nhàn nhạt mở miệng nói. Cái khác ma môn võ giả nghe vậy, trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Từ khi 50 năm trước, ma môn chi chủ hẳn phải chết cửa ải, muốn khám phá hư vô mở mịt võ lâm thần thoại cảnh giới, 50 năm đến, ma môn đã mất đi nhất phẩm tọa trấn, thế lực co lại nhanh chóng. Nếu không phải thế hệ này ma môn tông chủ hùng tài đại lượng, thời khắc này ma môn chỉ sợ sớm đã như qua phố con chuột, người người kêu đánh. Nhưng cho dù như thế, trên trận cũng không có người nào nguyện ý đối đầu nhất phẩm đại tông sư. Không biết tông chủ chuẩn bị làm sao bây giờ? Nợ nang phụ nhân mở miệng hỏi. Đã Thiếu Lâm tự không được, vậy liền lựa chọn Cự Dương Sơn. Nam tử áo bào tím suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, Cự Dương Sơn. Đại điện bên trong đông đảo ma môn võ giả lẫn nhau mắt nhìn. So với Thiếu Lâm tự như vậy truyền thừa mấy ngàn năm thiên hạ võ đạo đại tông, Cự Dương Sơn nội tình liền nông cạn rất nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, Cự Dương Sơn cũng là từng đi ra nhất phẩm đại tông sư thế lực, thế hệ này mặc dù thế yếu, không có nhất phẩm tòa chấn, nhưng bên trong sơn môn cũng không ít tốt đồ vật. Ta muốn lấy Cự Dương Sơn mấy ngàn đệ tử huyết tế chữa thương. Nam tử áo bào tím trong con ngươi hiện lên một tia bạo ngược. Thiếu Lâm tự, Tô Tần tự nhiên không biết rõ, bởi vì hắn tiện tay cử động, dẫn đến Cự Dương Sơn một mạch sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Giờ phút này Tô Tần đã trở lại tạp dịch viện. Khi hắn lưu tại bóng đen thể nội đạo kia vô tướng chỉ lực bộc phát thời điểm, Tô Tần thì là đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu. Vô tướng kiếp chỉ, vô hình vô tướng, biến hóa tùy tâm, quả nhiên không hổ là Thiếu Lâm tự tuyệt học. Tô Tần khẽ gật đầu. 10 năm qua, Tô Tần khắp nơi tại Thiếu Lâm tự đánh dấu, không biết do thu hoạch được bao nhiêu tuyệt học, nhưng như vô tướng kiếp chỉ như vậy, lại là không thấy nhiều. Chỉ bằng vào điểm này, vô tướng kiếp chỉ liền đủ để tại Tô Tần đông đảo tuyệt học bên trong xếp tới trước 800. Bất quá ta cũng nhất phẩm, vì sao vẫn là không khởi động được Như Lai thần trưởng? Tô Tần vuốt vuốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Làm lần thứ nhất đánh dấu lấy được Thiếu Lâm tự mạnh nhất thần công, Tô Tần thế nhưng là đối Như Lai thần trưởng ôm lấy rất lớn chờ mong. Tại hạ tam cảnh, trung tam cảnh thời điểm, Tô Tần còn tưởng rằng thực lực mình thấp, không có đạt tới sử dụng Như Lai thần trưởng tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng bây giờ, Tô Tần đều là nhất phẩm. Dù là phóng nhãn thiên hạ, cũng là đỉnh cấp cường giả. Có thể Tô Tần mi tâm nghe hoàn cung chỗ sâu tôn này đại biểu cho Như Lai thần trưởng truyền thừa Phật Đà Kim Thân, vẫn như cũ sừng sững bất động. Chẳng lẽ nói, Như Lai thần trưởng căn bản chính là La Hán cấp thần công, chỉ có chân chính chứng được La Hán chính quả tồn tại, mới có tư cách thăng ngộ sử dụng. Tô Tần trong lòng suy đoán. Trên thực tế, căn cứ 10 năm qua Tô Tần tại Thiếu Lâm tự nghe nói, cho dù là tại 900 năm trước, Như Lai thần trưởng không có thất truyền niên đại, Thiếu Lâm tự đệ tử cũng cơ hồ không người có thể ngộ ra môn này mạnh nhất thần công. Được rồi, không nghĩ. Tô Tần lắc đầu, đem trong lòng tạm niệm hất ra. Sau đó nửa tháng, Tô Tần lần nữa khôi phục lại dĩ vang trong sinh hoạt, không có việc gì quét quét rác, ký đánh dấu. Bước vào nhất phẩm về sau, Tô Tần tiến độ tu luyện rõ ràng trên phạm vi lớn thả chậm xuống tới, vậy do mượn đại lượng đánh dấu lấy được thiên tài địa bảo, hắn vẫn như cũ chậm rãi hướng phía chân chính La Hán chính quả rào bước tiến lên. Hôm nay, Tô Tần mới vừa dự định tiến về Bồ Đề viện đánh dấu, liền nghe được đệ tử khác thấp giọng nghị luận. Nghe nói ma môn huyết tẩy Cự Dương Sơn. Ai, hiện tại thiên hạ không thái bình, chư quốc ở giữa ma sát không ngừng, trên giang hồ cũng là phân tranh nổi lên một phía. Tục truyền nghe, núi võ đang chân võ một mạch xuất hiện chữ số 100 năm khó gặp một lần thiên tài, ba canh giờ liền đi đến Thái Cực Lưu Trí, Trương Chân Nhân tự mình ra mặt, thu làm thân truyền đệ tử. Khó lường a, Trương Chân Nhân chính là thiên hạ có ít nhất phẩm đại tông sư, uy áp thế gian một giáp, hắn thu thân truyền đệ tử, cơ hồ cũng bước vào thượng tam cảnh. Tạp dịch viện rất nhiều đệ tử phấn chấn nghị luận. Đây cũng là tạp dịch viện đệ tử số lượng không nhiều hứng thú. Tạp dịch viện không giống cái khác đại viện, không cần tập võ, bởi vậy tại lúc rảnh rỗi liền sẽ thảo luận phía dưới thiên hạ thế cục. Nghe nói Tiểu Lý Phi Đao hậu nhân cũng xuất thế. Cái gì? Tiểu Lý Phi Đao? Là danh xưng Lệ Vô Hư Phát, đao ra người vong Tiểu Lý Phi Đao. Không tệ, thế hệ này Phi Đao hậu nhân vừa xuất thế, liền lấy một thanh phi đao, đánh chết một vị thượng tam cảnh tà đạo võ giả, đưa tới thật là lớn phong ba. Không chỉ là Tiểu Lý Phi Đao, cùng ta Thiếu Lâm tự nổi danh khác một tòa Phật môn trọng địa Kim Cương tự, cũng ra một vị Phật tử. Tô Thần say sưa ngon lành nghe các đệ tử thảo luận. Là hôm nay dưới, chư quốc cùng tồn tại, phân loạn không ngớt, mỗi ngày cũng có võ giả vỡ lạc, tông phái diệt môn. Mà Thiếu Lâm tự làm truyền thừa mấy ngàn năm thiên hạ võ đạo đại tông, ngược lại là một phương tịnh thổ. Tối thiểu nhất sẽ không thường xuyên bị quấy rầy loại hình. Tô Thần càng phát giác lựa chọn của mình là chính xác. Thanh thanh thật thật cầu tại Thiếu Lâm tự đánh dấu, chờ đến vô địch thiên hạ lại đi ra, quả thực là hoàn mỹ. Bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm. Tô Thần chậm rãi hướng phía Bồ Đề viện đi đến, suy nghĩ chập trùng. Bỏ mặc là võ đang chân võ một mạch vị kia đi đến Thái Cực Lưu Trí thiên tài, vẫn là Tiểu Lý Phi Đao hậu nhân, lại hoặc là Kim Cương tự Phật tử, đều là thiên chi kiêu tử đồng dạng nhân vật. Không phải nhận tông phái toàn lực vun trồng, chính là có được tổ tông ban cho, cùng hắn so sánh, Tô Thần bất quá là một vị Thiếu Lâm tự lao tăng quét rác. Muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn tổ tông không có tổ tông. Võ đạo tu luyện, bên ngoài tài nguyên rất trọng yếu, cho dù thiên tư tuyệt thế, nhưng nếu là khuyết thiếu tài nguyên, thành tựu tương lai cũng 10 điểm có hạn. Ta Tô Thần mặc dù một thân một mình, không có bất luận cái gì tài nguyên ủng hộ, có thể bằng vào tự thân cố gắng, từng bước một bước vào nhất phẩm, không kém ai. Tô Thần đi đến Bồ Đề viện trước dừng lại. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Chương 15, Kim Cương tự. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đan dược Vẩn Thần Đan. Vẩn Thần Đan. Tô Thần trên mặt hiện hiện tiêu dung, phi thường hài lòng. Vẩn Thần Đan là một loại phi thường đặc thù đan dược, nó cũng không có thể giống Tẩy Tủy Đan như vậy cường hóa nhục thân, cũng không cách nào như Đại Hoàn Đan như thế lớn mạnh nội lực. Vẩn Thần Đan chỉ có một cái hiệu quả, Vẩn Dưỡng Thần. Thần là cái gì? Theo Tô Thần, thần là một người tinh khí thần gọi chung. Dung đạo gia tới nói, chính là nguyên thần nguyên anh như vậy hư ảo vật chất. Nói như vậy, bình thường võ giả, cho dù là nhị phẩm võ giả, cũng không cần Vẩn Dưỡng Thần. Bởi vì võ giả ở giữa chém giết, cơ bản đều là nhục thân, nội lực ở giữa va chạm, về phần thần, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, thể nội thần cũng phi thường yếu đuối. Chỉ bất quá, nếu như nhất phẩm đại tông sư muốn tiến thêm một bước, chứng được La Hán chính quả hoặc là bước vào võ lâm thần thoại chi cảnh, liền cần không ngừng ẩn dưỡng thần. Thượng tam cảnh võ giả nhục thân cùng thiên địa liên tiếp, thời khắc nhận thiên địa nguyên khí rửa sạch, dùng cái này dẫn dắt thiên địa chi lực. Mà võ lâm thần thoại thì là triệt để trưởng khống thiên địa chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân quét ngang hết thảy. Dẫn dắt thiên địa chi lực cùng trưởng khống thiên địa chi lực, có thể hoàn toàn là hai khái niệm. Cái sau không biết rõ so cái trước cường đại gấp bao nhiêu lần. Mà võ giả dựa vào cái gì đi trưởng khống thiên địa chi lực? Phải biết, tại mênh mông quần quần thiên địa chi lực trước mặt, võ giả nhục thân căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà muốn triệt để trưởng khống thiên hạ chi lực, chỉ có dựa vào đầy đủ cường đại thần mới có thể làm được trưởng khống. La Hán chính quả như thế, võ lâm thần thoại đồng dạng cũng là như thế. Tô Tần đánh dấu lấy được ẩn thần đan, chính là ẩn dưỡng thần đan dược. Là hôm nay dưới, bất luận cái gì cùng thần có liên quan đồ vật, cũng thưa thất đến cực điểm, đủ để gây nên hai vị nhất phẩm đại tông sư chém giết. Hơn đừng đề cập ẩn thần đan loại này có thể trực tiếp ẩn dưỡng thần đan dược. Tạm thời chờ một chút. Ẩn thần đan một khi phục dụng, liền không thể bỏ dở, một khi nửa đường bị quấy rầy, dược hiệu sẽ giảm mạnh. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến. Dù sao 10 năm cũng sống qua tới, lại không kém cái này 2 ngày. Tô Tần là một cái phi thường người có kiên nhẫn, bằng không thì cũng sẽ không ở trở thành nhất phẩm đại tông sư về sau, còn tại Thiếu Lâm tự cầu, gắng đạt tới vô địch thiên hạ tại rời núi. Đêm khuya, vạn vật yên tĩnh. Tô Tần lặng yên ly khai tạp dịch viện, đi vào vừa ra đơn sơ trong mật thất. Chỗ này mật thất ở vào dưới mặt đất, chính là 10 năm này Tô Tần tiện tay dựng. Hô. Tô Tần ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ăn vào gần thần đan. Oeng. Trong chốc lát, Tô Tần chỉ cảm thấy tự mình phảng phất ngâm tại trong ôn tuyển, toàn thân ấm áp, thật không thoải mái. Mấy canh giờ sau, Tô Tần từ từ mở mắt. Soạn. Một đạo hư ảo thiểm điện từ trong mật thất lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không sinh điện. Đó cũng không phải chân chính thiểm điện, mà là thần cường đại đến trình độ nhất định mới có thể sinh ra dị tượng. Một cái ẩn thần đan, vậy mà để cho ta thần tăng vọt năm thành. Tô Tần tinh tế cảm thụ một phen, khẽ bước cảm. Nếu là không có ẩn thần đan, Tô Tần chí ít 5 năm mới có thể đem thần lớn mạnh đến loại trình độ này. Một cái ẩn thần đan, bớt đi Tô Tần 5 năm khổ công. Cùng lúc đó, cự ly Thiếu Lâm tự số ngàn dặm bên ngoài, khác một tòa uy nghiêm trang trọng Phật môn trọng địa Kim Cương tự chính là tọa lạc ở chỗ này. Kim Cương tự đồng dạng đứng hàng thiên hạ võ đạo đại tông một trong. Chỉ bất quá, so với Thiếu Lâm tự suy bại, Kim Cương tự thế hệ này đang đứng ở hưng thịnh thời kỳ. Kim Cương tự đương đại phương trượng, chính là danh chấn thiên hạ nhất phẩm thánh tăng. Mà giờ khắc này, Kim Cương tự chỗ cung phụng Phật tổ Kim thân hạ. Phương trượng nhìn về phía một vị mặt mũi tràn đầy thành kính tuổi trẻ tăng nhân, hài lòng nói, "Bạt Đà, ngươi đã đọc khắp cả trong chùa tất cả Phật môn điển tịch, hiện tại Kim Cương tự đã không có cái gì có thể dạy ngươi. Xuống núi thôi. Đi phương Bắc Thiếu Lâm tự chính là thiên hạ Phật môn bốn chùa đứng đầu, truyền thừa lấy danh xưng Phật tổ thân truyền Như Lai thần trưởng, mặc dù những năm gần đây có chỗ suy bại, đồng thời Như Lai thần trưởng cũng đã biến mất, nhưng vẫn cũ nội tình thâm hậu, ngươi đi Thiếu Lâm tự, tất nhiên có thu hoạch." Phương trượng nhìn về phía Bạt Đà, chậm rãi nói, "Kim Cương tự phương trượng tuy là nhất phẩm thánh tăng, nhưng ở đối mặt vị này tên là Bạt Đà tuổi trẻ tăng nhân thời điểm, ẩn ẩn có dũng khí bình đẳng hương vị. Bởi vì tên là Bạt Đà tuổi trẻ tăng nhân rất đặc thù. Bạt Đà sinh ra ở Kim Cương tự bên ngoài thôn xóm nhỏ bên trong, mới vừa sinh ra lúc, toàn bộ thôn xóm liền bị mơ hồ Phật môn tiếng ngâm sướng bao phủ. Bạt Đà 3 tuổi thời điểm, thường xuyên hướng về phía trong làng rách nát Phật tượng ngồi một cả ngày. Mà đợi đến thế hệ này Kim Cương tự phương trượng phát hiện Bạt Đà lúc, hắn đã 12 tuổi. Phương trượng lần đầu tiên liền phát hiện Bạt Đà đối Phật có không giống đồng dạng cảm ngộ, liền nhường hắn bái nhập Kim Cương tự. Từ khi Bạt Đà bái nhập Kim Cương tự ngắn ngủi 8 năm, cũng đã đọc khắp cả Kim Cương tự bên trong tất cả Phật môn điển tịch, đồng thời thường xuyên cùng trong chùa cao tăng biện luận, thắng nhiều thua ít. Thậm chí liền Phương Trượng chính mình cũng bại bởi qua Bạt Đà. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Phương Trượng thế nhưng là nhất phẩm thánh tăng a. Đối Phật pháp lý giải, lại bị chỉ có 20 tuổi Bạt Đà vượt qua. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh một đám người cái cảm. Không chỉ có như thế, Bạt Đà đối Phật môn công pháp có cực kỳ khủng bố lý giải, nhập Kim Cương tự vẹn vẹn 8 năm, cũng đã bước vào trung tam cảnh. Cái này kém chút nhường Phương Trượng coi là Bạt Đà là Phật môn vị kia La Hán chuyển thế. Chính là bởi vì như thế, Kim Cương tự Phương Trượng trực tiếp đem Bạt Đà định vị Kim Cương tự thế hệ này Phật tử, giống như là tương lai Phương Trượng người thừa kế. Thiếu Lâm tự. Bạt Đà ngẩng đầu nhìn thẳng Phương Trượng, ngữ khí có chút nghi hoặc. Không tệ, chính là Thiếu Lâm tự. Kim Cương tự Phương Trượng gật đầu, Thiếu Lâm tự chuyển thừa mấy ngàn năm, từng đi ra không ít chứng được La Hán chính quả tồn tại, nội tình thâm bất khả trắc. Ngươi lần này tiến về Thiếu Lâm tự, là lấy Kim Cương tự danh nghĩa, cùng Thiếu Lâm tự thế hệ tuổi trẻ luận Phật. Kim Cương tự Phương Trượng trên mặt hiện hiện tiêu dung. Thiên hạ Phật môn bốn chùa, cách mỗi mấy chục năm liền sẽ lẫn nhau giao lưu, tên cứ gọi tắt luận Phật. Thiếu Lâm tự sở dĩ là thiên hạ bốn chùa đứng đầu, chính là bởi vì giới trước luận Phật bên trong, Thiếu Lâm tự cũng chiếm cứ ưu thế. Nhưng lần này Kim Cương tự Phương Trượng lại là 10 điểm chờ mong, lần này luận Phật, Thiếu Lâm tự lấy cái gì đệ tử đến đối mặt Bạt Đà? Vâng, Phương Trượng. Bạt Đà có chút cung thân, hồi đáp. Nhớ kỹ, Phật môn mặc dù truy cầu không tranh quyền thế, nhưng lần này luận Phật lại là không đồng dạng, luận Phật chính là thiên hạ Phật môn bốn chùa lý niệm chi tranh. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Kim Cương tự Phương Trượng nhắc nhở. Biết rõ Phương Trượng. Bạt Đà quay người lui ra, bắt đầu chuẩn bị Thiếu Lâm tự một nhóm. Bạt Đà ly khai về sau, Kim Cương tự Phương Trượng đứng tại Phật tổ Kim thân dưới, trên mặt lộ ra tiêu dung. Bởi vì hắn biết rõ, lần này Kim Cương Tự cùng Thiếu Lâm Tự luận Phật, Thiếu Lâm Tự tất thua không thể nghi ngờ. Chương 16, luận Phật. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua nửa tháng. Trong thời gian này thiên hạ lại phát sinh không ít đại sự, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến Thiếu Lâm Tự. Tô Tần sinh hoạt vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây, mỗi ngày đúng hạn đánh dấu, nghe một chút tạp dịch viện đệ tử nghị luận bắt quái, được không nhàn nhã. Nhưng mà, cái này một ngày, Tô Tần bình tĩnh thời gian bị đánh vỡ. 9 vị tự xưng đến từ Kim Cương Tự tăng nhân đi vào Thiếu Lâm Tự, vì thế Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ tự mình tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài nên đón, lấy đó coi trọng. Tất cả viện đệ tử đồng dạng đứng tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Kim Cương Tự. Tô Tần nhìn từ trước đến nay từ Kim Cương Tự 9 vị tăng nhân. Cái này 9 vị tăng nhân, cầm đầu một vị phi thường trẻ tuổi, đại khái 20 tuổi thượng hạ, thần sắc trang trọng. Về phần cái khác 8 vị, Tô Tần mắt nhìn đứng tại tuổi trẻ tăng nhân sau lưng, một vị người mặc áo bào đỏ, đầu đội pháp quan tăng nhân. Vị này tăng nhân khí hơi thở hùng hồn, không kém chút nào Tuệ Văn Phương Trượng, rõ ràng là một vị nhị phẩm tông sư. Mà cái khác 7 vị tăng nhân, mặc dù khí tức không đồng nhất, nhưng tổng thể tới nói, đều là trung tam cảnh võ giả. Phô trương thật lớn. Tô Tần nói thầm trong lòng một câu. Mặc dù không biết rõ cái này Kim Cương Tự mục đích, nhưng chỉ xem trước mắt địa bộ này, rõ ràng chính là kẻ đến không thiện. Quả nhiên, Tô Tần rất nhanh liền từ bên cạnh đệ tử khe khẽ bàn luận bên trong, biết được bọn này Kim Cương Tự tăng nhân tới đây, là vì cùng Thiếu Lâm Tự luận Phật. Các ngươi thấy không, phía trước nhất cái kia tuổi trẻ tăng nhân, chính là Kim Cương Tự thế hệ này Phật tử Bạt Đà, Phật căn đâm sâu vào, nghe nói vị này Phật tử lúc sinh ra đời liền có Phật môn dị tượng, khó lường a. Còn có loại này truyền ngôn, vị này Phật tử là Phật môn Mộ Tôn La Hán chuyển thế đâu. A, nếu như đối phương thật là La Hán chuyển thế, ta Thiếu Lâm Tự cùng loại này nhân vật luật Phật, chẳng phải là không có phần thắng chút nào. Nhìn xem đi, Phương Trượng cùng chư vị viện thủ có thể sẽ có biện pháp. Đông đảo Thiếu Lâm Tự đệ tử khe khẽ bàn luận. Cho dù là tạp dịch viện đệ tử, cũng là lo lắng. Làm Thiếu Lâm Tự đệ tử, bọn hắn đã sớm cùng Thiếu Lâm Tự vinh nhục cùng hưởng, tự nhiên không nhìn nổi Thiếu Lâm Tự bại bởi Kim Cương Tự loại hình. Nam Mô A Di Đà Phật. Tuệ Văn Phương Trượng chắp tay trước ngực, chư vị đường xa mà đến, Thiếu Lâm Tự tự nhiên hảo hảo chiêu đãi, cái này chuẩn bị cơm chay. Kim Cương Tự Phật tử Bạt Đà có chút cung thân, nói, nghe qua Phương Trượng chính là thiên hạ Phật môn cao tăng, lần này quấy rầy. Quảng cáo. Cơm chay qua đi. Tuệ Văn Phương Trượng liền bắt đầu luận Phật. Luận Phật chính là thiên hạ Phật môn bốn chùa truyền thống, chỉ có 20 tuổi trở xuống tăng nhân mới có thể tham dự. Dùng cái này để cân nhắc Phật môn bốn trong chùa thế hệ tuổi trẻ thực lực, lại xác nhận bốn chùa đứng đầu thuộc về. Tuệ Văn Phương Trượng, lần này luận Phật, Kim Cương Tự từ Bạt Đà tham dự. Lúc này, vị kia người mặc áo bào đỏ, đầu đội pháp quan nhị phẩm tăng nhân đứng ra liệt, mở miệng nói ra. Lời này vừa ra, Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ nhướng mày. Phải biết, giới trước luận Phật quy củ, là song phương đều phái ra 9 vị đệ tử, theo thứ tự luận Phật, lại phân ra thắng bại. Mà bây giờ, Kim Cương Tự chỉ phái ra Bạt Đà một người, rõ ràng chính là muốn lấy Bạt Đà một người, đối phó Thiếu Lâm Tự 9 người. Đây quả thực là tại khinh thị Thiếu Lâm Tự không người. Cho dù là lấy Tuệ Văn Phương Trượng tu dưỡng, giờ phút này thần sắc cũng có chút không thích hợp, tính cách nóng nảy võ tăng viện viện thủ trực tiếp chính là trợn mắt nhìn về phía Kim Cương Tự 9 vị tăng nhân. Đối mặt Thiếu Lâm Tự áp lực, Kim Cương Tự vị kia nhị phẩm tăng nhân không thèm để ý chút nào. Luận Phật chính là Kim Cương Tự cùng Thiếu Lâm Tự ở giữa Phật môn lý niệm chi tranh, chỉ có thể thắng, không thể thua. Chỉ là chọc giận Thiếu Lâm Tự lại coi là cái gì? Mà dưới trận bộ phận Thiếu Lâm Tự đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy oán giận. Kim Cương Tự cũng quá không coi ai ra gì đi, chỉ phái ra một vị đệ tử tham dự luận Phật. Không tệ, ta Thiếu Lâm Tự dù nói thế nào, cũng là thiên hạ võ đạo đại tông, Phật môn bốn chùa đứng đầu, cái này Kim Cương Tự có tài đức gì, dám lấy một vị đệ tử cùng ta Thiếu Lâm Tự 9 vị đệ tử luận Phật. Coi như Bạt Đà là Phật tử, lại có thể thế nào? Thiếu Lâm Tự cũng không phải không có xuất hiện qua Phật tử. Đây quả thực là khiêu khích. Đông đảo Thiếu Lâm Tự đệ tử ánh mắt bất thiện nhìn qua Kim Cương Tự một đoàn người. Nói tới Phật môn không truy cầu tranh cường hào thắng, nhưng giờ phút này Kim Cương Tự đều đã ước hiếp đến trước mặt, nếu là còn tưởng là làm nhìn không thấy, vậy thì không phải là tu Phật, mà là tu hòn đá. Phật môn cũng không phải là vô tình vô dụng, Phật môn cũng có trận mắt Kim Cương nói chuyện. Trên trận chỉ có Tô Tần, vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh thần sắc, phản phất không có chút nào mà thay đổi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tuệ Văn Vương Trượng trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, đã như vậy thì bắt đầu đi. Tuệ Văn Vương Trượng vừa dứt lời, Kim Cương Tự Phật tử Bạt Đà liền tiến lên một bước, tại Đại Hùng Bảo Điện trước khoanh chân ngồi xuống. Trần Nguyên. Tuệ Văn Phương Trượng nhẹ nói. Cái gặp một vị người mặc tăng bảo tăng nhân đi ra, đồng dạng đứng Đại Hùng Bảo Điện trước đó, cùng Phật tử Bạt Đà nhìn nhau mà ngồi. Quảng cáo. Lại là Trần Nguyên Sư Minh. Trần Nguyên Sư Minh chính là giới luật viện viện thủ coi trọng nhất đệ tử, nghe nói Phật pháp cao thâm, thường xuyên cùng viện thủ biện luận. Không tệ, Trần Nguyên Sư Minh xuất thủ, hảo hảo ép một chút cái này Kim Cương Tự danh tiếng, nhường bọn hắn biết rõ, bây giờ thiên hạ Phật môn bốn chùa, đến tột cùng là lấy ai là bài. Đông đảo Thiếu Lâm Tự đệ tử nhìn thấy Trần Nguyên tiến lên, lập tức tinh thần chấn động, mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Rất hiển nhiên, tên là Trần Nguyên Thiếu Lâm Tự đệ tử, tại trong lòng bọn họ có không giống đồng dạng địa vị. Trần Nguyên. Tô Tần đồng dạng nhìn Trần Nguyên liếc mắt. Cùng là thật chữ lót đệ tử, Tô Tần đối cái này Trần Nguyên vẫn là có mấy phần ấn tượng. Trần Quan Sư Huynh, ngươi nói Trần Nguyên Sư Huynh cùng cái kia Phật tử ai sẽ thắng a? Lúc này, một vị tạp dịch viện đệ tử nhỏ giọng hỏi. Tô Tần vào chùa 10 năm, mặc dù vẫn như cũng là lao tăng quét rác, nhưng rất rõ ràng cũng là có chút tư lịch. Đó còn cần phải nói, khẳng định là chân nguyên sư huynh sẽ thắng. Không đợi Tô Tần nói chuyện, bên cạnh lại một vị đệ tử chen miệng nói. Tô Tần nghe vậy, khẽ lắc đầu. Kim Cương Tự rõ ràng có 9 cái danh lạch, lại chỉ phái ra Bạt Đà trên một người trận, chỉ có 2 loại khả năng. Một là Kim Cương Tự choáng váng, thứ hai là Kim Cương Tự nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm thấy chỉ cần có Bạt Đà tại, phái một người cùng phái 9 người không có khác nhau. Kim Cương Tự cùng Thiếu Lâm Tự cùng là Thiên Hạ Phật Môn bốn chùa, tên trấn thế ở giữa võ giả, tự nhiên không thể nào là choáng váng. Như vậy chỉ có một khả năng. Kim Cương Tự đối cái này Phật tử Bạt Đà rất có lòng tin. Lòng tin đến chỉ cần Thiếu Lâm Tự thắng Bạt Đà, Kim Cương Tự liền trực tiếp nhận thua trình độ. Ngay tại Tô Tần trong lúc suy tư, Phật tử Bạt Đà cùng Chân Nguyên ở giữa luận Phật bắt đầu. Sư Minh đường xa mà đến, tự nhiên trước nói. Chân Nguyên thần sắc trang nghiêm, không thi không lên tiếng nói. Giới luật viện viện thủ nhìn thấy một màn này, âm thầm gật đầu. Chân Nguyên là hắn đệ tử đắc ý nhất, đối Phật pháp lý giải muốn vượt qua thường nhân, không phải vậy Phương Trượng sẽ không để cho Chân Nguyên cái thứ nhất ra sân. Phải biết, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Nếu như trận đầu Thiếu Lâm Tự liền thua, đối với đằng sau đệ tử tâm tính cũng là một loại đả kích. Phật tử Bạt Đà không có khiêm lượng, chắp tay trước được nói, như là ta nghe. Nhất thời Phật tại, Bạt Đà ngữ tốc cực nhanh, phảng phất hóa thân đồng nôm trung lớn, phát ra chất vấn như thế nào Phật chi ngôn. Chương 17, ta chính là Phật. Trận đầu luận Phật, kết quả không ra Tô Tần sở liệu, chưa tới một khắc đồng hồ, Chân Nguyên chính là sắc mặt trắng bệnh, không biết rõ nên đáp lại ra sao. Chân Nguyên mặc dù tinh thông Phật pháp, đáng tiếc hắn đánh giá thấp Kim Cương Tự vị này Phật tử. Bạt Đà mỗi một chữ, phảng phất hóa thành Phật chú, không ngừng ấn khắc trong lòng hắn, thẳng đến cuối cùng hóa thành Phật núi, nghiền ép mà xuống. Ta thua. Chân Nguyên đứng dậy, ánh mắt tảm đạm. Phật môn bốn trong chùa luận Phật, mặc dù không phải giang hồ trên võ lâm đấu võ, nhưng luận đến hung hiểm, cái trước tuyệt đối phải vượt qua cái sau. Đấu võ song phương, nhiều nhất chỉ là nhận nhục thân trên thương thế, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, khôi phục vẫn là không tính khó khăn. Nhưng là luận Phật, lại là tự thân lý niệm chi tranh, một khi thua, mặc dù nhục thân vô sự, nhưng trên tinh thần tuyệt đối bị thương nặng, thậm chí sẽ lâm vào bản thân hoài nghi, hình thành tâm ma. Tâm ma nhất thành, nhẹ thì cả đời không cách nào lại tiến một bước, nặng thì tại chỗ nhập ma. Theo Chân Nguyên kết thúc, đông đảo Thiếu Lâm Tự đệ tử trong lòng lạnh bớt. Bọn hắn trước đó thế nhưng là đối Chân Nguyên ôm lấy cực lớn hy vọng, cảm thấy lấy Chân Nguyên đối Phật pháp lý giải, cho dù không thắng được Kim Cương Tự vị này Phật tử, nhưng cũng sẽ không thua quá thảm. Nhưng kết quả, Chân Nguyên liền một khắc đồng hồ cũng không có chống đến, liền đứng dậy nhận thua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Chân Nguyên tại Phật pháp trên cảm ngộ kém xa Tít Tắc Bạt Đà. Đa tạ. Bạt Đà thần sắc mảy may khẽ biến, ngược lại chắp tay trước ngực, hướng phía Chân Nguyên có chút không người. Tuệ Văn Phương Trượng, an bài xuống một vị đi. Kim Cương Tự vị kia nhị phẩm tăng nhân nhìn về phía Tuệ Văn Phương Trượng, mở miệng nói ra. Hừ. Giới luật viện viện thủ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía thần sắc cảm đạm Chân Nguyên, trên mặt hiện lên một tia vẻ đau lòng. Chân Nguyên chính là hắn coi trọng nhất đệ tử, giờ phút này nhận như vậy đả kích, há có thể thờ ơ. Nam Mô A Di Đà Phật. Tuệ Văn Phương Trượng nhìn chằm chằm Bạt Đà, lần nữa mở miệng nói, thật có thể. Phương Trượng. Vị thứ hai Thiếu Lâm Tự đệ tử đứng dậy, ngồi đến lúc trước Chân Nguyên ngồi vị trí. Trận thứ hai luận Phật lần nữa bắt đầu. Không có ý nghĩa. Tô Tần nhìn một hồi, có chút nhàm chán, liền thừa cơ chạy ra ngoài. Tạp dịch viện đệ tử vốn là ở vào biên giới nơi hẻo lánh, lại thêm Tô Tần cực kỳ không đáng chú ý, vậy mà không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Vốn cho là Phật môn không tranh quyền thế, hiện tại xem ra, thuyết pháp này không đúng. Tô Tần lúc trước hướng Tàng Kinh Các, đem hôm nay đánh dấu cơ hội dùng xong, sau đó tìm không người quấy rầy địa phương, phục dụng một khỏa Luận Thần Đan. Mấy canh giờ về sau, Tô Tần lần nữa đuổi tới Đại Hùng Bảo Điện. Nhưng mà, lần này, Tô Tần lại rõ ràng cảm nhận được đệ tử ở giữa không khí ngột ngạt rất nhiều. Thua, cũng thua. Bên cạnh một vị tạp dịch viện đệ tử ánh mắt mờ mịt, tự lẩm bẩm. Cũng thua. Tô Tần nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện trước. Cái gặp giờ phút này, cùng Kim Cương Tự vị kia Phật tử nhìn nhau mà ngồi chính là Tuệ Văn Phương Trượng đệ tử Chân Ngộ. Chân Ngộ chính là thật chữ lót đệ tử bên trong kiệt xuất nhất một vị, mới vừa vào chùa liền bị Tuệ Văn Phương Trượng thu làm đệ tử. Mà Chân Ngộ biểu hiện cũng không để cho Tuệ Văn Phương Trượng thất vọng, bất luận tại Phật pháp trên lý giải, vẫn là tại Phật môn võ học trên tinh tiến, cũng có thể xưng Thiếu Lâm Tự thế hệ tuổi trẻ số 1. Thậm chí là Tuệ Văn Phương Trượng cũng chuẩn bị đem Chân Ngộ xem như đời sau Ít Lâm Phương Trượng bồi dưỡng. Dựa theo giới trước luật Phật, như Chân Ngộ đệ tử như vậy, khẳng định là đặt ở cái cuối cùng ra sân, dùng để lên Định Hải Thần Châm tác dụng. Nhưng giờ phút này, Chân Ngộ lại là ra sân. Chỉ có một cái khả năng, Thiếu Lâm Tự vị trí thứ 8 tham dự luận Phật đệ tử cũng thua. Nhanh như vậy, Tô Tần có chút kinh ngạc. Bất quá mấy canh giờ, nửa ngày không đến, Kim Cương Tự vị kia Phật tử liền ngay cả chọn Thiếu Lâm Tự 8 vị đệ tử. Không đúng, hẳn là 9 vị. Bởi vì giờ khắc này Chân Ngộ tại cùng Bạt Đà luận Phật bên trong, hiển nhiên đã lâm vào thế yếu, treo chống không được bao lâu. Quảng cáo. Sau nửa canh giờ, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Bạt Đà miệng như thiên hoa, ngữ khí ôn hòa, tựa hồ có thể chặt đứt hết thể phiền não, trừ hết thể ngoại ma, tiêu hết thể nghiệp lực, đang lâm bị ngạ. Sư Minh, đa tạ. Bạt Đà chậm rãi đứng dậy, hai tay thu về, thần sắc trang nghiêm nói. Chân Ngộ như cũng ngồi xếp bằng, nhưng lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên đã thua. Nam Mô A Di Đà Phật. Kim Cương tự vị kia nhị phẩm tăng nhân thần sắc vui mừng, tụng niệm một tiếng khẩu hiệu. Lập tức, trên trận ngoại trừ Tuệ Văn Phương trượng bên ngoài, chư vị viện thủ giai mặt xám như cho, khó có thể tin. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại Kim Cương tự chỉ xuất một người luận Phật dưới, bọn hắn Thiếu Lâm tự vậy mà thật thua. Một thời gian, tất cả Thiếu Lâm tự đệ tử trong lòng giai buồn bã, cảm thụ được Thiếu Lâm tự mặt mũi bị Kim Cương tự hung hăng chà đạp, lại không cách nào phản kháng. Bởi vì sự thật chính là như thế, Kim Cương tự Phật tử bạt đà, thắng liên tiếp 9 trận, thắng được luận Phật thắng lợi. Đã luận Phật kết thúc, vậy bọn ta xin cáo từ trước, quấy rầy Thiếu Lâm tự thật lâu, cảm kích khôn cùng. Kim Cương tự vị kia nhị phẩm tăng nhân ánh mắt quét về phía toàn trường, nhìn thấy không người dám nhìn thẳng hắn, mới chậm rãi nói: "Chư vị viện thủ thần sắc xanh xám, thậm chí có mấy vị khí tức cũng bắt đầu bất ổn. Sau ngày hôm nay, một khi Thiếu Lâm tự cùng Kim Cương tự luận Phật kết quả truyền ra, Thiếu Lâm tự Phật môn bốn chùa đứng đầu danh hiệu, chỉ sợ cũng muốn chắp tay nhường cho Kim Cương tự." Vừa nghĩ tới tiền bối cao tăng nhóm vượt mọi trông gai mới lấy được danh hiệu, lại bởi vì bọn hậu bối vô năng vứt bỏ, bao quát Tuệ Văn Phương trưởng ở bên trong, tất cả Thiếu Lâm tự đệ tử trong lòng đều đang chảy máu. Thẳng đến Kim Cương tự một đoàn người ly khai, Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Thẹn với tổ tiên a. Tạp dịch viện viện thủ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sắc mặt đông nhiên hiện hiện đỏ ửng, phù phù một tiếng nổ ngụm tiên huyết, ngã trên mặt đất. Viện thủ ngươi thế nào? Sư đệ ngươi không sao chứ? Đông đảo tạp dịch viện đệ tử quá sợ hãi, Tuệ Văn Phương trưởng càng là một bước phóng ra, xuất hiện tại tạp dịch viện viện thủ trước, tay phải nô ra. Một lát sau, Tuệ Văn Phương trưởng lắc đầu, sư đệ không có việc gì, chỉ bất quá cảm xúc quá kích động, tăng thêm khí huyết suy bại. Cách đó không xa, Tô Tần nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất tạp dịch viện viện thủ, trầm mặc không nói. Mười năm qua, tạp dịch viện viện thủ đối Tô Tần coi như không tệ, thường xuyên nghĩ đến đem Tô Tần chuyển tới La Hán viện, Võ Tăng viện, mà không phải một mực là một vị lao tăng quét rác. Chỉ bất quá, những này hảo ý cũng bị Tô Tần cự tuyệt. Thiếu Lâm tự thanh danh, đối ngươi cứ như vậy trọng yếu. Tô Tần thấp giọng tự nói. Sau một khắc, Tô Tần quay người ly khai. Thiếu Lâm tự bên ngoài, Kim Cương tự một đoàn người ngay tại hướng phía một phương hướng nào đó mà đi. Bạt Đà, lần này trở về, phương trưởng tất nhiên đại hỉ. Nếu không phải ngươi, Phật môn bốn chùa đứng đầu vị trí, Thiếu Lâm tự làm sao có thể tùy tiện giao ra? Kim Cương tự vị kia nhị phẩm tăng nhân nhìn về phía Bạt Đà, vui mừng nói. Hắn tên là Đồng Như, chính là Kim Cương tự thế hệ này hộ tự pháp vương, nhị phẩm tu vi. Bạt Đà làm Kim Cương tự Phật tử, bên người tự nhiên không có khả năng không người bảo hộ, mà Đồng Như chính là Bạt Đà người hộ đạo. Sư thúc, nhóm chúng ta làm như thế, thật là đúng sao? Bạt Đà nhịn không được hỏi. Đương nhiên là đúng. Đồng Như khẳng định nói, lý niệm chi tranh, chỉ luận thắng thua, không nhìn đúng sai. Phật tử Bạt Đà nghe vậy, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, đúng lúc này, hộ tự pháp vương Đồng Như phảng phất cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp một gốc khô héo dưới cây Bồ đề, một vị người mặc hôi sắc tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân đang lặng yên không tiếng động đứng ở nơi đó. Quảng cáo? Hả? Hộ tự pháp vương Đồng Như cau mày. Ngươi là đệ tử của Thiếu Lâm tự? Đồng Như cao giọng hỏi. Nơi đây chính là Thiếu Lâm tự địa giới, ngoại trừ Thiếu Lâm tự bên ngoài, căn bản sẽ không có cái khác chùa miếu tăng nhân. Người mặc hôi sắc tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân gật đầu, lại lắc đầu. Vị này tuổi trẻ tăng nhân, tự nhiên là đã sớm chạy tới Tô Tần. Nghe qua Kim Cương tự Phật tử chính là La Hán chuyển thế, ta lần này đến đây, chỉ muốn cùng Phật tử luận Phật. Tô Tần không nhanh không chậm nói. Luận Phật? Đồng Như hơi sững sờ, ta chùa vừa rồi đã cùng ngươi Thiếu Lâm tự luận qua Phật, kết quả đã xuất, Tuệ Văn Phương trưởng cũng không dị nghị, ngươi cần gì phải lại đến? Sư thúc, nếu là Thiếu Lâm tự sư huynh, liền lại bàn về một lần đi. Phật tử Bạt Đà mở miệng, bước về phía trước một bước, thần sắc trang nghiêm nói, không biết sư huynh như thế nào luận pháp, làm như thế nào luận, liền làm sao luận. Tô Tần mỉm cười, thản nhiên nói. Phật tử Bạt Đà hai tay thu về, mở miệng nói, sư huynh có thể cáo chi, như thế nào Phật? Vừa rồi tại trong Thiếu Lâm tự, Bạt Đà chính là dùng cái này đặt câu hỏi, liên tục nhường chín vị Thiếu Lâm tự đệ tử chân tay luôn cuống. Như thế nào Phật? Phật muốn Phật, tự nhiên là Phật tổ, nhưng Phật tổ là ai? Là người? Là thần? Là quỷ? Là yêu? Không người biết được. Cũng không có người có dũng khí loạn thêm suy đoán. Hộ tự pháp vương Đồng Như lắc đầu. Cho dù là Kim Cương tự phương trượng, cũng bị vấn đề này hỏi đến qua. Chúng chi là Tô Tần. Đồng Như tự nhiên có thể nhìn ra, Tô Tần tại Thiếu Lâm tự địa vị cũng không cao, nếu không sẽ không người mặc hôi sắc áo bào xám. Sở dĩ ở đây ngăn bọn hắn, chỉ sợ là không có cam lòng thôi. Vừa ý có không cam lòng lại có thể thế nào? Thiếu Lâm tự thế hệ tuổi trẻ trực tiếp bị Kim Cương tự Phật tử Bạt Đà nghiền ép. Chẳng lẽ lại Thiếu Lâm tự còn có đệ tử có thể thắng được Bạt Đà? Cái này sao có thể? Như thế nào Phật? Lúc này, Tô Tần thấp giọng lặp lại một lần, thanh âm càng ngày càng cao, cuối cùng chấn động tại tất cả mọi người bên tai. Ta chính là Phật. Vâng. Lời này vừa ra, bao quát hộ tự pháp vương ở bên trong, tất cả Kim Cương tự tăng nhân giai trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người, tự so là Phật. Lớn mật. Hộ tự pháp vương Đồng Như bỗng nhiên kịp phản ứng, đang chuẩn bị mở miệng gian dạy. Nhưng mà, sau đó, hắn thấy được cả đời đều khó mà tin một màn. Cái gặp Tô Tần phía sau, bỗng nhiên hiện hiện một tôn kim sắc đại Phật, thân một ngón tay thiên, một tay chạm đất, trang nghiêm bên trong lộ ra vô biên thiên ý, trong miệng phát ra giọng lớn khác biệt thắng thanh âm. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Dưới cây Bồ đề, Tô Tần chu hành tự bộ, sau đó cũng là một ngón tay tiên, một tay chạm đất, dáng vẻ trang nghiêm. Trên trời thiên hạ, duy ngã độc tôn.
Cái này.
Tất cả kim cương tự tăng nhân đứng chết chân tại chỗ, Phật tử Bạt Đà càng là như gặp phải sét đánh, toàn thân run rẩy nhìn qua Tô Tần. Nhìn qua tôn này thiền âm không ngừng, chỉ thiên chạm đất, nhét đầy tăng giới, duy ngã độc tôn kim sắc đại Phật.
Chương 18, Thiên Phật Điện.
Đây là Phật, chân chính Phật a. Phật tử Bạt Đà thất hồn lạc phách. Hắn thở nhỏ bái nhập kim cương tự, đọc lượt trong chùa tất cả Phật kinh, chạm đến bên cạnh thông, trong lòng đã sớm đối Phật có trăm ngàn loại này tưởng tượng. Nhưng bây giờ, Bạt Đà mới ý thức tới, tự mình đến tột cùng sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Chân chính Phật, kim thân bất hủ, há lại hắn có khả năng tưởng tượng đến. Đây là Hộ tự Pháp Vương Đồng Như miễn cương theo trong lúc khiếp sợ tránh ra, ngựa khí tràn ngập nồng đậm hãi nhiên. Phật quang tràn ngập, chiếu rọi chu vi. Đồng Như chỉ cảm thấy trong cơ thể mình mỗi một tia nội lực dai nặng tựa nghìn cân, đừng nói vật chuyển, coi như động đậy một cái cũng là khó như lên trời. Cái khác bảy vị kim cương tự đệ tử càng là không chịu nổi, đã sớm đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thời gian trôi qua, sau một lát, Phật quang chậm rãi tiêu tán. Đợi đến Phật quang hoàn toàn biến mất về sau, kim cương tự một đoàn người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Cái kia, người kia đâu? Một vị kim cương tự đệ tử thấp giọng lắp bắp nói. Lời này vừa ra, mọi người mới kịp phản ứng, thình lình phát hiện nơi xa gốc kia dưới cây bồ đề đã sớm trống không một người. Thiếu Lâm tự, thâm bất khả trắc ca. Hộ tự Pháp Vương Đồng Như mặt mũi tràn đầy phức tạp, thở dài nói. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn cùng tin đồn thế hệ này Thiếu Lâm tự suy bại người hảo hảo trò chuyện chút. Có thể đi ra như thế một vị dẫn động rộng lớn Phật quang tuổi trẻ đệ tử, Thiếu Lâm tự làm sao lại suy bại? Cái này nếu là suy bại, vậy hắn kim cương tự dứt khoát diệt môn được rồi. Lần này luận Phật, nhóm chúng ta thắng vẫn thua rồi. Lúc này, một vị kim cương tự đệ tử cẩn thận nghiêm túc hỏi. Đệ tử khác trong lòng lập tức siết chặt, nhìn về phía Bạt Đà. Cho dù là Hộ tự Pháp Vương Đồng Như, ánh mắt cũng xuống trên người Bạt Đà. Thắng thua? Bạt Đà cười cười, cùng Phật luận Phật, như thế nào có thể thắng? Sư thúc, hồi trở lại kim cương tự đi. Thiếu Lâm tự danh phủ kỳ thực, không cần nghĩ nhiều nữa. Bạt Đà nói xong, trực tiếp hướng phía kim cương tự phương hướng đi đến. Hộ tự Pháp Vương Đồng Như than nhẹ một tiếng, đi theo. Quảng cáo. Còn thưa bảy vị kim cương tự đệ tử hai mặt nhìn nhau, đồng dạng đi theo Hộ tự Pháp Vương Đồng Như sau lưng. Kim cương tự. Hộ tự Pháp Vương Đồng Như đem tất cả trải qua chi tiết cáo chi kim cương tự phương trượng. Kim cương tự phương trượng trầm mặc hồi lâu, nói khẽ. Chẳng lẽ lại, thế hệ này Thiếu Lâm tự, muốn đi ra một tôn chân chính La Hán? La Hán. Hộ tự Pháp Vương Đồng Như thần sắc chân kinh. Phật môn La Hán, giống như là trên giang hồ võ lâm thần thoại, chính là siêu thoát cựu phẩm võ đạo thể hệ phía trên tuyệt thế tồn tại. Mỗi một vị La Hán hoặc là võ lâm thần thoại, cũng mang ý nghĩa tuyệt đối vô địch. Là Tô Tần trở về Thiếu Lâm tự thời điểm, Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài đông đảo đệ tử cơ bản đã bị Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ sơ tán không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hơi kích thích một cái, vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy, đồng thời tiêu hao hơn phân nửa nội lực. Tô Tần vuốt vuốt mi tâm, bình phục một cái chiếm cứ tại mi tâm tổ khiếu chỗ sâu tôn này tượng trưng cho Như Lai thần trưởng chuyển thừa kim thân Phật Đà. Vừa rồi cùng Kim Cương tự Phật tử Bạt Đà luận Phật thời điểm, Bạt Đà phát ra như thế nào Phật vấn đề lúc, Tô Tần liền nghĩ đến Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng danh xưng Phật tổ thân truyền, là hôm nay dưới, chỉ sợ không có so Như Lai thần trưởng càng thêm tiếp cận Phật tồn tại. Bởi vậy, Tô Tần lúc ấy liền hơi kích thích xuống mi tâm tổ khiếu. Mặc dù Tô Tần đến bây giờ như cũ không sử dụng được Như Lai thần trưởng, nhưng không sử dụng được, không có nghĩa là không cách nào kích thích. Kết quả, Tô Tần vừa mới kích thích, liền dẫn xuất tôn này kim sắc đại Phật dị tượng. Kể từ đó, cũng là bớt đi Tô Tần không ít tâm tư. Như Lai thần trưởng đến tột cùng là cái gì cấp độ võ công? Tô Tần trong lòng lần nữa sinh ra loại này nghi hoặc. Phải biết, Tô Tần thế nhưng là nhất phẩm đại tông sư, nội lực hùng hồn, nhưng dù vậy, hơi kích thích một cái Như Lai thần trưởng, liền tiêu hao hơn phân nửa nội lực, nếu là muốn chân chính thôi động, chẳng phải là trong nháy mắt bị rút thành người khô. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, trở lại tạp dịch viện. Lúc này tạp dịch viện viện thủ đã tỉnh lại, sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Nhưng Tô Tần lại cảm nhận được, viện thủ sinh mệnh khí tức lần nữa hàng không ít, cự ly thọ nguyên đại nạn lại tiến vào một chút. Tô Tần suy đoán, nhiều nhất 5 đến 10 năm, viện thủ khả năng liền muốn viên tịch. Ai? Tô Tần trong lòng than nhẹ một tiếng, lại là đi đến trước hỏi, "Viện thủ, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì."
Viện thủ khoát tay áo, vừa rồi cảm xúc kích động, hiện tại tốt hơn nhiều. Viện thủ nói đến đây, dừng một chút, cảm khái nói, người đã già, khí huyết suy bại, không phục không được a. Quảng cáo. Sau đó nửa tháng, Thiếu Lâm tự Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ liền tại dạy vò chờ đợi Kim Cương tự tuyên bố luận Phật kết quả. Nhưng mà, nhiều Tuệ Văn Phương Trượng kinh ngạc chính là, thẳng đến đi qua mấy tháng, Kim Cương tự vậy liền vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, phảng phất căn bản không có cùng Thiếu Lâm tự luận Phật qua đồng dạng. Theo lý mà nói, Kim Cương tự tại luận Phật bên trong thắng, khẳng định sẽ nói ra mới là, làm sao hiện tại, đối phương một điểm phản ứng cũng không có. Giới luật viện viện thủ buồn bực. Mặc dù nói đem thiên hạ Phật môn bốn chùa đứng đầu vị trí chắp tay nhường cho rất khó chịu, nhưng thắng chính là thắng, thua chính là thua. Điểm này Thiếu Lâm tự coi nhẹ tại phủ nhận. Chỉ bất quá, Thiếu Lâm tự không phủ nhận điều kiện tiên quyết là Kim Cương tự đem kết quả này truyền đi a. Chẳng lẽ lại, nhường Thiếu Lâm tự chủ động hướng ra phía ngoài nói, tự mình bại bởi Kim Cương tự. Cái này sao có thể? Làm thiên hạ võ đạo đại tông, Thiếu Lâm tự cũng là muốn mặt mũi, lại nói, giới trước luật Phật cũng đều là phe thắng đi làm những sự tình này. đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuệ Văn Phương Trượng đồng dạng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đã Kim Cương Tự không nói, Tuệ Văn Phương Trượng cũng không muốn đụng lên đến hỏi, bởi vậy dẫn đến thiên hạ đại đa số thế lực cũng không biết do Thiếu Lâm Tự cùng Kim Cương Tự tiến hành một lần luật phật. Về phần một số nhỏ hơi cảm kích thế lực, cũng là coi là Kim Cương Tự là bại, không nguyện ý lộ ra. Mà Kim Cương Tự bên kia cảm thấy bại bởi Thiếu Lâm Tự, chờ mấy tháng về sau, đồng dạng buồn bực, Thiếu Lâm Tự vì sao không hề có động tĩnh gì, không chút nào nâng luận phật một chuyện. Đối với loại kết quả này, Kim Cương Tự Phương Trượng chỉ có thể cho rằng Thiếu Lâm Tự lười nhác so đo. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, Tô Tần tự nhiên lần nữa trở lại thường ngày thời gian, ký đánh dấu, quét quét rác. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được công pháp Khô Mộc Thần Công. Tàng kinh các trước, Tô Tần thần sắc vui mừng. Khô Mộc Thần Công chính là Thiếu Lâm Tự tuyệt học một trong, nó tác dụng lớn nhất cũng không phải là tiến công hoặc là phòng thủ, mà là ẩn tàng cùng ngụy trang. Khô Mộc Thần Công một khi tu luyện đến đại thành, có thể tùy ý khống chế tự thân khí tức, chân chính làm được hình như khô mộc, rất giống hư vô. Không tệ. Khô Mộc Thần Công tăng thêm Kim Cương Bất Hoại Thần Công, quả thực là tuyệt phối. Tô Tần trong lòng hài lòng vô cùng. Lúc đầu Kim Cương Bất Hoại Thần Công liền đã có thể để cho Tô Tần hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức, bây giờ lại thêm Khô Mộc Thần Công, cả hai chồng lên thì còn đến đâu. Ngay tại Tô Tần chuẩn bị thử một lần Khô Mộc Thần Công hiệu quả thời điểm, đột nhiên thần sắc khẽ động. A. Tô Tần ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chương 19, Thần Thông. Chân thực chi nhãn. Nếu có quen thuộc đệ tử của Thiếu Lâm Tự ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện, Tô Tần giờ phút này nhìn về phía phương hướng, rõ ràng là Thiếu Lâm Tự cấm địa Thiên Phật Điện vị trí. Tô Tần vào chùa hơn 10 năm, cơ hồ đi dạo hết toàn bộ Thiếu Lâm Tự, chỉ có số ít mấy cái cấm địa không có tham gia. Phía sau núi là một cái, Thiên Phật Điện lại là một cái khác. Bỏ mặc là phía sau núi, vẫn là Thiên Phật Điện, tại Tô Tần cảm ứng bên trong, cũng có nhất phẩm đại tông sư khí tức dấu dếm. Chính là bởi vì như thế, Tô Tần mới không có tới gần. Hậu Sơn cấm địa chính là Thiếu Lâm Tự 900 năm trước trấn áp ma Phật địa phương, đến nay có được nhất phẩm đại tông sư tọa trấn, Tô Tần cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, dựa theo Tô Tần hiểu rõ, 900 năm trước ma Phật, thế nhưng là có thể cùng La Hán tranh phong, triệt để áp đảo nhất phẩm phía trên cường đại tồn tại. Vì trấn áp loại này ma đầu, vẹn vẹn bằng vào phong ấn khẳng định rất khó. Phong ấn lại như thế nào cường đại, theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ suy yếu. Cái này thời điểm, liền cần có người ở bên cạnh không ngừng hoàn thiện phong ấn, cho nên từ đầu đến cuối có thể trấn áp ma Phật. Mà lấy ma Phật hung uy, chỉ sợ chỉ có nhất phẩm đại tông sư mới có thể miễn cưỡng tới gần không bị ảnh hưởng. Đây là tại ma Phật bị phong ấn trấn áp điều kiện tiên quyết. Cuối cùng vì bảo hộ ma Phật phong ấn tuyệt đối an toàn, Hậu Sơn cấm địa bên trong có nhất phẩm đại tông sư cấp bậc thánh tăng tọa trấn, hẳn là thuộc về tuyệt mật, liền Thiếu Lâm Tự đương đại phương trưởng cũng không biết được. Đây cũng là Thiếu Lâm Tự thượng hạ đều cho rằng thế hệ này không có nhất phẩm thánh tăng trấn giữ nguyên nhân. Trên thực tế, Thiếu Lâm Tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, truyền thừa mấy ngàn năm, từng đi ra La Hán Phật môn thánh địa, làm sao có thể thật một điểm bí mật cũng không có. Mà ngoại trừ phía sau núi hoàn cảnh, một chỗ cấm địa khác Thiên Phật Điện bên trong, đồng dạng có nhất phẩm đại tông sư khí tức. Chỉ bất quá, ngay tại vừa rồi, Tô Tần rõ ràng cảm nhận được, Thiên Phật Điện bên trong kia cổ nhất phẩm đại tông sư khí tức đột nhiên tiêu tán. Loại này tiêu tán, cũng không phải là biến mất, mà là như là trong gió ánh nến, đau khổ giữ vững được mấy chục năm, cuối cùng dập tắt. Chết sao? Tô Tần trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Thiên Phật Điện sở dĩ là Thiếu Lâm Tự cấm địa, là bởi vì nó chính là Thiếu Lâm Tự lịch đại thánh tăng viên tịch địa phương. Chỉ có nhất phẩm thánh tăng, tại Thọ Nguyên đại nạn lúc mới có tư cách tiến vào Thiên Phật Điện. Muốn hay không đi một chuyến nhìn xem, thuận tiện ký đến. Tô Tần sờ lên cái cảm, giật mình. Thiên Phật Điện chính là Tô Tần số lượng không nhiều không có tham gia địa phương. Nói cách khác, Tô Tần đến nay cũng không có tại Thiên Phật Điện ký qua đến. Dựa theo khí tức đến xem, vị kia nhất phẩm đại tông sư khẳng định là chết, giờ phút này Thiên Phật Điện bên trong hẳn là không cái gì vật sống. Ta coi như đi vào, cũng sẽ không bị người phát hiện. Tô Tần ý niệm chập trùng, chậm rãi suy tư. Lúc đầu, coi như Thiên Phật Điện bên trong vị kia nhất phẩm đại tông sư thật đã chết rồi, để cho ổn thỏa, Tô Tần cũng sẽ qua một đoạn thời gian lại tiến nhập. Nhưng vừa rồi đánh dấu, Tô Tần thu được Khô Mộc Thần Công. Quảng cáo. Loại này Thiếu Lâm Tự tuyệt học, vốn là am hiểu ẩn tàng cùng ngụy trang, lại phối hợp thêm đại thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Tô Tần có nắm chắc, coi như theo nhất phẩm đại tông sư trước mặt đi qua, chỉ cần không có bị đối phương tận mắt thấy, vị này nhất phẩm đại tông sư cũng sẽ không phát hiện mảy may. Trừ phi Tô Tần cố ý tiết lộ khí tức. Trước quen thuộc một cái Khô Mộc Thần Công lại nói. Tô Tần tâm niệm vừa động, lập tức liên quan tới Khô Mộc Thần Công hết thảy dai tràn vào trong đầu. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, Tô Tần đối Khô Mộc Thần Công lý giải cũng đã đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Hình như khô mộc, rất giống hư vô. Tô Tần khí tức như có như không, gần như hoàn toàn biến mất. Liễu Dĩu. Đúng lúc này, mấy cái chim chóc rơi vào Tô Tần trên bờ vai, hiển nhiên đem Tô Tần xem như một đoạn khô mộc, nửa điểm không có phát hiện dị thường. Hô. Hít. Tô Tần tại vận chuyển Khô Mộc Thần Công đồng thời, chậm rãi lợi dụng đại thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, lại một lần nữa đem khí tức thu liễm. Lập tức, mấy cái rơi vào Tô Tần trên bờ vai chim chóc phản phất nhận cái gì kinh hãi, vội vàng bay lên. Tại cái này mấy con chim mà trong mắt, triệt để đã mất đi đối Tô Tần cảm ứng. Thời khắc này Tô Tần, liền một đoạn khô mục cũng tính toán không lên, chỉ có thể coi là một đoạn hư vô. Đương nhiên, trên thực tế Tô Tần như cũ tồn tại, chỉ bất quá khí tức lại là theo trên căn bản biến mất. Không tệ, không tệ. Tô Tần trong lòng sợ hãi thán phục, có thể tiến vào Thiên Phật Điện. Tô Tần lập tức có quyết định. Ban đêm, Tô Tần tránh thoát tuần sát võ tăng, đứng tại Thiên Phật Điện trước. Xác định bên trong không có người nào, Tô Tần mở cửa lớn ra, chậm rãi đi vào. Trong điện tia sáng có chút lờ mờ, nhưng Tô Tần làm nhất phẩm đại tông sư, đã sớm có thể làm được nhìn trong ban đêm. Thiên Phật Điện bên trong có rất nhiều Phật tượng, mà tại mỗi một tòa Phật tượng phía dưới thì là nhất phẩm thánh tăng viên tịch địa phương. Phật tượng chồng chất, liếc nhìn lại, chỉ ít có mấy trăm chi chúng. Không nghĩ tới Thiếu Lâm tự vậy mà ra đời nhiều như vậy nhất phẩm thánh tăng. Tô Tần thần sắc cảm khái. Phải biết, là hôm nay dưới, bất luận một vị nào nhất phẩm đại tông sư đều là danh chấn thiên hạ cường giả tuyệt thế, đủ để tọa chấn một cái thiên hạ võ đạo đại tông. Mà dạng này nhất phẩm đại tông sư, Thiếu Lâm tự vậy mà từng sinh ra mấy trăm vị. Quảng cáo. Chỉ bất quá, Tô Tần nghĩ lại, lại cảm thấy rất bình thường. Thiếu Lâm tự truyền thừa mấy ngàn năm, mấy trăm vị nhất phẩm thánh tăng bình quân đến cái này mấy ngàn năm bên trong, cũng không coi là nhiều. Tô Tần chậm rãi hướng phía Thiên Phật Điện chỗ sâu đi đến. Khâu Một thần công lại phối hợp Kim Cương Bất Hoại thần công, Tô Tần giờ phút này tựa như ưu linh, không có chút nào bất luận cái gì động tĩnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, cũng phát giác không được mảy may. Rất nhanh, Tô Tần đi đến Thiên Phật Điện rất chỗ sâu. Cái gặp tại cách đó không xa, một vị người mặc áo vải thân ảnh đang cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã tử vong. Áo vải, không phải tăng bảo. Giấu trong Thiên Phật Điện nhất phẩm, cũng không phải là Thiếu Lâm tự người. Tô Tần kinh ngạc không thôi. Nguyên bản, Tô Tần còn tưởng rằng Thiên Phật Điện bên trong nhất phẩm khí tức là Thiếu Lâm tự một vị nào đó không có viên tịch nhất phẩm thánh tăng. Nhưng giờ phút này xem ra, cũng không phải là như thế. Thú vị. Tô Tần không có lập tức tới gần. Một vị nhất phẩm đại tông sư, cho dù là chết rồi, cũng có thể là thi thể phụ cận lưu lại chuẩn bị ở sau. Tô Tần mặc dù không sợ, nhưng cũng sợ phiền phức. Đúng rồi. Vừa lúc ở Thiên Phật Điện, có thể đánh dấu. Tô Tần nhãn tình sáng lên. Giờ phút này đã là đêm khuya, thuộc về ngày thứ hai rạng sáng, mỗi ngày một lần đánh dấu cơ hội cũng đổi mới. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Tô Tần trong lòng mặc niệm. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thần thông chân thực chi nhãn. Một đạo máy móc, băng lanh thanh âm tại Tô Tần vang lên bên tai. Thần thông, chân thực chi nhãn. Tô Tần con ngươi co rụt lại. 10 năm qua, Tô Tần đánh dấu vô số thần công tuyệt học, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo. Nhưng là thần thông, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được qua. Nghĩ đến cái này, Tô Tần cấp tốc xem xét hệ thống đối thần thông chân thực chi nhãn giới thiệu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, cửu khúc tán nhân. Không nghĩ tới chân thực chi nhãn vậy mà đáng sợ như thế. Một lát sau, Tô Tần mở hai mắt ra, thần sắc sợ hãi thán nói. Dựa theo hệ thống giới thiệu, chân thực chi nhãn cũng không phải là công phạt loại thần thông, nó càng thêm thiên hướng về phụ tá loại thần thông. Bằng vào chân thực chi nhãn, Tô Tần có thể tùy tiện nhìn rõ hư ảo, khóa chặt nguy cơ. Đồng thời, chân thực chi nhãn đối khí thế có thể xưng kinh khủng nắm chắc, chỉ cần bị Tô Tần nhìn qua liếc mắt, cho dù cách xa nhau trăm dặm ngàn dặm, Tô Tần cũng có thể bằng vào khí thế khóa chặt hắn phương vị. Đương nhiên, chân thực chi nhãn hấp dẫn nhất Tô Tần địa phương, ở chỗ nó là một môn thần thông. Như thế nào thần thông? Vô luận là loại nào thần công bí pháp, đều cần nội lực khí huyết chờ đã. Năng lượng thôi động, nhưng cho dù là nhất phẩm đại tông sư, nội lực cũng không phải vô cùng vô tận, không có khả năng không có chút nào hạn chế đi tiêu hao. Về phần khí huyết, càng là như vậy. Khí huyết một khi suy bại, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng thần thông khác biệt. Thần thông tựa như một người bản năng, như là hô hấp, căn bản không tồn tại cái gọi là tiêu hao không tiêu hao. Nói cách khác, chỉ cần Tô Tần nguyện ý, hoàn toàn có thể một ngày 12 canh giờ, một mực thôi động chân thực chi nhãn. Bởi vì đối với Tô Tần tới nói, chân thực chi nhãn liền phảng phất ăn cơm uống nước, căn bản không cần suy tư. Trong truyền thuyết, Phật môn công pháp tu luyện tới cực hạn, cũng sẽ sinh ra đủ loại thần thông, tỉ như tha tâm thông, thiên nhãn thông. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, thử một lần cái này chân thực chi nhãn hiệu quả. Tô Tần lấy lại bình tĩnh, tâm niệm vừa động. Lập tức, Tô Tần chỉ cảm thấy con mắt phát lạnh, ánh mắt thấy chỗ, mảy may tất hiện, không tồn tại bất luận cái gì góc chết. Trừ cái đó ra, Tô Tần ẩn ẩn cảm nhận được, vô số đạo khí thế từ bốn mặt bốn phương tám hướng dâng lên, những này khí thế hoặc xa hoặc gần, hoặc mạnh hoặc yếu, đều rơi vào trong mắt. Không tệ không tệ. Tô Tần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa vị kia nhất phẩm đại tông sư thi thể. Giờ này khắc này, bằng vào chân thực chi nhãn, Tô Tần cơ hồ là trong nháy mắt, liền xác định vị này nhất phẩm đại tông sư chân chính chết hẳn. Đồng thời cũng không có tại thi thể phụ cận làm tay chân. Quảng cáo. Đúng lúc này, Tô Tần phát hiện nhất phẩm đại tông sư trong tay nắm thật chặt một quyển gia thú. Tô Tần cong ngón đúng ra, gia thú rơi xuống. Tô Tần nhặt lên gia thú, nhìn một cái. Ta 8 tuổi học võ, du lịch thiên hạ, tại 38 tuổi bước vào thượng tam cảnh, 79 tuổi thành nhất phẩm, sau đó cuối cùng hơn 100 năm, như cũ khốn tại nhất phẩm, tiếp chưa thể chạm đến thần thoại bình cảnh. Cuốn gia thú này trên ghi lại hẳn là vị này nhất phẩm đại tông sư của đời. Bao quát hắn khi còn nhỏ trải qua, trở thành võ giả sau cùng hỉ, cùng cuối cùng bước vào nhất phẩm sau ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Vị này nhất phẩm đại tông sư danh hào là Cửu Khúc Tán Nhân, tuy không cha không mẹ, nhưng võ đạo tư chất lại là tuyệt đỉnh, vẹn vẹn bằng vào nhặt được mấy quyển không chọn vẹn công pháp, cứ thế mà luyện ra nội lực. Sau đó liền nhất phi trùng thiên, ngắn ngủi hơn 70 năm, đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bước vào nhất phẩm đại tông sư chi cảnh. mới vừa trở thành nhất phẩm đại tông sư, sừng sững tại thiên hạ đỉnh phong, cựu khúc tán nhân còn có chút mừng rỡ, thường xuyên tại cái khác nhất phẩm đại tông sư luận bàn, thong dong tự tại, được không khoái hoạt. Nhưng đợi đến 100 tuổi về sau, cựu khúc tán nhân liền luống cuống. Nhất phẩm đại tông sư thọ nguyên mặc dù viễn siêu người bình thường, nhưng cực hạn cũng liền 200 tuổi. Muốn sống càng lâu, chỉ có tiến thêm một bước, bước vào trong truyền thuyết võ lâm thần thoại cảnh giới. Ta nghe nói Thiếu Lâm tự truyền thừa mấy ngàn năm, từng đi ra chân chính La Hán, vì cầu đột phá con đường, liền ẩn thân tại Thiên Phật Điện bên trong, ngày đêm khổ tư. Mà, đến 170 tuổi, ta tự nhận là nội lực, nhục thân giai rèn luyện đến cực hạn, nhưng thần thoại bình cảnh, lại không có đầu mối. Thần thoại con đường, đến tột cùng như thế nào đột phá? Đám tiền bối đến cùng là dựa vào cái gì vượt qua đạo này bình cảnh? Gia thú càng đi về phía sau, ghi chép chữ viết liền càng là viết ngoáy, vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng đập vào mặt. Cho dù là Tô Tần, cũng là trầm mặt xuống. Cựu khúc tán nhân, hẳn là tại 60 năm trước, chui vào tiền đến, lúc ấy Thiếu Lâm tự vị cuối cùng thánh tăng vừa vặn viết tịch, Thiếu Lâm tự lại không nhất phẩm tọa chấn, mới khiến cho hắn giấu đến nay. Tô Tần khoan thai thở dài. Nhìn chung thiên hạ, nhất phẩm đại tông sư mặc dù hiếm thấy, có thể mỗi cái thời đại cuối cùng sẽ sinh ra như vậy một chút. Nhưng võ lâm thần thoại, hoặc là cùng võ lâm thần thoại cùng cấp Phật môn La Hán, lại là một thời đại, mấy cái thời đại không thấy một vị. Cái khác địa phương Tô Tần không biết rõ. Chỉ ít trong Thiếu Lâm tự, từ khi 900 năm trước, vị cuối cùng La Hán tổ sư là trấn áp ma Phật viên tịch về sau, liền lại không nhân chứng đến La Hán chính quả. Cái này tất nhiên có ma Phật truyền nhân trăm năm một lần, cực lớn liên lụy Thiếu Lâm tự nội tình nguyên nhân, nhưng cũng nói chứng được La Hán chính quả có bao nhiêu khó. Về sau, ta cũng sẽ giống như cựu khúc tán nhân. Cô độc sống quãng đời còn lại, chờ đợi tử vong. Tô Tần khẽ cho mày, trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Quảng cáo. Chỉ bất quá. Ý nghĩ này mới vừa hiện hiện, liền bị Tô Tần hất ra. Bởi vì cựu khúc tán nhân căn bản là không có cách so sánh với hắn. Tô Tần có được hệ thống, có thể đánh dấu ra vô số bảo vật, liền xem như đống, cũng có thể đem hắn đống đến võ lâm thần thoại. Lại nói, cựu khúc tán nhân đến chết cũng không có minh bạch, hắn vì sao ngay cả đột phá bình cảnh cũng không thấy. Nhưng ở trong mắt Tô Tần, cựu khúc tán nhân lại là đường đi sai. Cựu khúc tán nhân hao phí hơn 100 năm thời gian, đi rèn luyện nhục thân nội lực, nhưng trên thực tế, muốn bước vào võ lâm thần thoại chi cảnh, ngoại trừ nhục thân nội lực cần rèn luyện đến cực hạn bên ngoài, càng cần hơn thần viên mãn. Thần, nhục thân, nội lực, ba người hợp nhất mới có như vậy một tia đụng vào bình cảnh hy vọng. Trừ cái đó ra, càng thêm nhường Tô Tần phấn chấn chính là, hắn vừa rồi đánh dấu lấy được chân thực chi nhãn, ngoại trừ có thể nhìn rõ ngoại vật bên ngoài, càng là có thể quan sát bản thân. Tại chân thực chi nhãn quan sát dưới, Tô Tần đối tự thân khí huyết, nội lực cùng thần trưởng khống đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Tô Tần có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân bất luận cái gì một điểm không đủ cùng thiếu hụt. Chân thực chi nhãn tất nhiên không cách nào trực tiếp trợ giúp Tô Tần đền bù những này không đủ cùng thiếu hụt, nhưng lại là Tô Tần chỉ rõ phương hướng. Điểm này, so Tô Tần đánh dấu thu hoạch được lại nhiều thần công bảo vật đều muốn trọng yếu. Lần này đến Thiên Phật Điện đánh dấu, thật là đến đúng. Mặc dù không có chân thực chi nhãn, ta cũng có lòng tin bước ra một bước kia, nhưng tuyệt đối sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung. Hắn nhìn hướng cựu khúc tán nhân thi thể, yên tâm, ngươi không đi đến đường, chưa có xem phong cảnh, liền để ta đi xem đi. Tô Tần nói xong, đem ra thú đặt ở cựu khúc tán nhân trước người, xoay người rời đi. Về phần cựu khúc tán nhân thi thể, Tô Tần cũng không có để ý tới. Thiên Phật Điện làm Thiếu Lâm tự cấm địa, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có chuyên môn đệ tử tiến đến quét sạch. Cựu khúc tán nhân còn sống thời điểm, tiến đến quét sạch đệ tử không phát hiện được. Nhưng bây giờ cựu khúc tán nhân đã chết, thi thể ngay tại kia, chờ đến lần tiếp theo Thiếu Lâm tự đệ tử tiến đến quét sạch, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Đến lúc đó, sẽ có người của Thiếu Lâm tự đi xử trí cựu khúc tán nhân. Chương 21, Trấn Ma Tháp dị động. Trấn Ma Tháp làm Thiếu Lâm tự chuyên môn dùng để trấn áp thiên hạ ma đầu cấm địa, Trấn Ma Tháp cùng chia 9 tầng. Cái này 9 tầng cũng không phải là trên mặt đất, mà là xây dựng dưới đất. 1 tới 3 tầng trấn áp xuống tam cảnh ma đầu, 4 bề giáp rơi 6 tầng trấn áp trung tam cảnh ma đầu, 7 đến 9 tầng thì trấn áp thượng tam cảnh ma đầu. Chỉ bất quá, hiện nay thời đại này, Trấn Ma Tháp trấn áp thượng tam cảnh ma đầu lắc đắc không có mấy. Mà giờ khắc này, Trấn Ma Tháp tầng thứ 2, một vị dựa vào tại trong một góc khác nam tử đột nhiên mở to mắt, tại hai con mắt của hắn bên trong hiện lên tinh hồng, bạo ngược quan mang. Ha 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 ha. Lão tổ ta rốt cục tiến đến. Vị nam tử này nhìn về phía Trấn Ma Tháp nội quan áp cái khác ma đầu, ánh mắt ở giữa toát ra vẻ tham lam. Hắn chính là trên giang hồ nổi danh đại ma đầu, được xưng là Phệ Huyết Lão Ma. Mấy năm trước, hắn thay hình đổi dạng, cố ý rơi xuống Thiếu Lâm tự trên tay, chính là vì tiến vào Trấn Ma Tháp. Ma đạo võ giả, phần lớn ưa thích thôn phệ người khác tinh huyết sinh cơ, dùng để đền bù tự thân. Phệ Huyết Lão Ma càng là như vậy. Phệ Huyết Lão Ma chỗ tu luyện công pháp, liền có thể thôn phệ người khác tinh huyết nhanh chóng tăng lên tu vi. Thôn phệ đối tượng thực lực càng mạnh, Phệ Huyết Lão Ma lấy được tăng lên liền càng nhiều. Bởi vậy, Phệ Huyết Lão Ma bắt đầu đem chú ý đánh tới giang hồ võ giả trên thân. Nhưng mà, đám võ giả lại không phải người ngu, tại trải qua Phệ Huyết Lão Ma âm thầm đánh lén về sau, nhao nhao cảnh giác, hô bằng gọi hữu, thậm chí kêu lên tự mình trưởng bối, trái lại mai phục Phệ Huyết Lão Ma. Ăn mấy lần thiệt ngầm về sau, Phệ Huyết Lão Ma không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Mà đúng lúc này, Phệ Huyết Lão Ma đột nhiên nhớ tới, Thiếu Lâm tự trấn ma tháp, giam giữ lấy vô số ma đầu. Những ma đầu này bị trấn áp tại trong tháp, trung thân cầm tù, thẳng đến chết già. Ý thức được điểm này về sau, Phệ Huyết Lao Ma đột nhiên nghĩ đến, nếu là hắn chui vào trấn ma tháp, thôn phệ trong tháp ma đầu tinh huyết sinh cơ, chẳng phải là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nghĩ đến điểm này, Phệ Huyết Lao Ma bắt đầu kế hoạch như thế nào chui vào trấn ma tháp. Thiếu Lâm tự chính là thiên hạ võ đạo đại tông, nội tình thâm bất khả trắc, trực tiếp giết đi vào khẳng định không được. Duy nhất có thể chính đại quang minh đi vào biện pháp, chỉ có thể là chủ động rơi vào Thiếu Lâm tự trên tay, sau đó bị giam giữ đi vào. Trong lúc này Phệ Huyết Lao Ma cần làm được hai điểm. Một là không thể để cho Thiếu Lâm tự phát hiện thân phận của hắn. Nếu không, khẳng định có thượng tam cảnh võ giả tự mình xuất thủ hủy bỏ Phệ Huyết Lao Ma tu vi. Thứ hai là tìm tới ra vào trấn ma tháp phương pháp. Không phải vậy, nếu là không làm được đến mức này, Phệ Huyết Lao Ma cho dù thật thôn vệ xong trong tháp tất cả ma đầu tinh huyết sinh cơ, thì có ích lợi gì? Điểm thứ nhất Phệ Huyết Lao Ma rất dễ dàng làm được. Ma đạo bí pháp bên trong thay đổi bộ mặt thủ đoạn rất nhiều. Quảng cáo. Thậm chí Phệ Huyết Lao Ma vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chủ động phong cấm thực lực mình, giả bộ như một vị phía dưới tam cảnh tiểu ma đầu. Về phần điểm thứ hai, Khát Máu Lao Ma theo cái nào đó cổ lao sổ trên phát hiện, mỗi đến đêm trăng tròn, trấn ma tháp cơ quan sẽ xuất hiện ngắn ngủi lỗ thủng. Mà giải quyết xong hai điểm này sau, Phệ Huyết Lao Ma thuận lợi bị giam giữ đến trấn ma tháp tầng thứ hai. Ha 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 ha. Cỡ nào mỹ vị đồ ăn a? Phệ Huyết Lao Ma liếm môi một cái, nhìn về phía trấn ma tháp tầng thứ hai giam giữ ma đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam. Siêu. Phệ Huyết Lao Ma bước ra một bước, xuất hiện tại một vị ma đầu trước, trực tiếp bắt lấy cổ đối phương. Hô. Phệ Huyết Lao Ma hít một hơi thật sâu. Cái gặp hắn trên tay ma đầu trên mặt hiện hiện vẻ hoảng sợ, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi, không đến một lát, hóa thành một bộ thây khô. Lao tổ ta vì tiền đến, vì giấu giếm được Thiếu Lâm tự đám kia con lừa trọc, không biết rõ bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Hiện tại, nên đến thu hoạch thời điểm. Khát Máu Lao Ma trên người khí tức cấp tốc bành trướng, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Lập tức, tầng thứ hai rất nhiều ma đầu, bắt đầu cái này đến cái khác tinh huyết bị hút khô, biến thành một ván cỗ thây khô. Rất nhanh, cái khác ma đầu nhóm phát hiện không hợp lý, nhao nhao rời xa Khát Máu Lao Ma. Không tốt, có người tại đối nhóm chúng ta động thủ. Một vị lão giả bộ dáng ma đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Khát Máu Lao Ma, đáng chết, hắn làm sao lại tại tầng thứ hai? Vô số ma đầu vừa kinh vừa sợ, thần sắc hoảng sợ. Lấy Phệ Huyết Lao Ma thực lực, cho dù là rơi xuống Thiếu Lâm tự trên tay, bị trấn áp tại trấn ma tháp bên trong, chí ít cũng là nhốt tại tầng thứ bảy. Ha 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 ha, muốn chạy, có thể chạy trốn được sao? Nhanh cùng lão tổ ta hòa làm một thể đi. Lão tổ còn vội vàng đi tới một tầng. Quảng cáo. Khát Máu Lao Ma khí tức tĩnh mịch, lạnh lùng nhìn về phía tất cả ma đầu. Hắn phí hết tâm tư, chủ động bị bắt nhập trấn ma tháp, tự nhiên không chỉ dự định thôn phệ một tầng ma đầu. Phệ Huyết Lao Ma chân chính mục đích đánh dấu là trấn ma tháp 9 tầng tất cả ma đầu. Đêm khuya, trăng sáng treo cao. Tô Tần ngồi xếp bằng, hô hấp kéo dài. Nếu có thượng tam cảnh võ giả ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ phát hiện, theo Tô Tần mỗi một lần hấp khí, liền sẽ có đại lượng thiên địa nguyên khí tràn vào thể nội. Tô Tần vẹn vẹn một lần hô hấp trôi thổ nạp thiên địa nguyên khí, đủ để đem bình thường thượng tam cảnh võ giả nhục thân no bạo. Thượng tam cảnh võ giả mặc dù đã thông thiên địa hai cầu, nhục thân thời khắc nhận thiên địa nguyên khí rửa sạch. Nhưng này loại này rửa sạch là rất nhỏ, tiến hành theo chất lượng. Tựa như sông nhỏ bên trong mức hàng bán ra, chậm rãi chảy xuôi. Nhưng bây giờ, Tô Tần thổ nạp thiên địa nguyên khí, lại là như sông lớn biển hồ, sóng lớn sóng biển, vô cùng vô tận. Cho dù là những cái kia nhất phẩm đại tông sư nhóm, nhìn thấy Tô Tần như vậy thổ nạp thiên địa nguyên khí, cũng sẽ tê cả da đầu. Phải biết, thiên địa nguyên khí cỡ nào táo bạo. Như vậy không có tận cùng thổ nạp thiên địa nguyên khí, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, hơi không cẩn thận, cũng có thể là làm bị thương nhục thân. Nhục thân một khi nhận tổn thương, nhất là tại thổ nạp thiên địa nguyên khí lúc, bị thiên địa nguyên khí phản vệ, vậy sẽ hậu hoạn vô tận. Không có vị kia nhất phẩm đại tông sư dám làm như thế. Kim Cương Bất Hoại Thần Công không hổ là Thiếu Lâm tự ngoại công tuyệt học. Tô Tần mở hai mắt ra, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đại thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công nhục thần, nhường Tô Tần có thể không hề cố kỵ thu nạp thiên địa nguyên khí, mà không lo lắng có cái gì thai hoàng ẩm. Nếu là lúc trước, ta khẳng định cho rằng Kim Cương Bất Hoại Thần Công là hoàn mỹ, không tồn tại bất luận cái gì thiếu hụt. Nhưng bây giờ, có chân thực chi nhãn quan sát tự thân, Kim Cương Bất Hoại Thần Công chỗ thiếu sót, nhìn một cái không sót gì a. Tô Tần than nhẹ một tiếng, càng phát ra cảm thấy chân thực chi nhãn cường đại. Kim Cương Bất Hoại Thần Công bản chất là chí cương chí dương, không gì không phá. Nhưng mà, thế gian vạn vật, cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Muốn chân chính trường sinh cửu thị, tất nhiên muốn âm dương tương hợp. Kim Cương Bất Hoại Thần Công sắc thực rất mạnh, có thể đem nhục thân tăng lên tới khiêu chiến thượng tam cảnh võ giả trình độ. Nhưng nó quá cực đoan. Nếu như Tô Tần muốn tiến thêm một bước, chứng được La Hán chính quả, dựa vào Kim Cương Bất Hoại Thần Công rèn luyện nhục thân, khẳng định không được. Tô Tần ít nhất phải lại tìm một phần âm thuộc tính công pháp luyện thể, cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công phối hợp lẫn nhau. Chương 22, Ma Đầu Gia Tháp. Âm thuộc tính công pháp luyện thể. Tô Tần sờ lên cái cằm, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. Thiếu Lâm tự công pháp vốn là lấy cương dương làm chủ, muốn từ trong đó đánh dấu ra một loại cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công sánh ngang âm thuộc tính công pháp luyện thể, quả thực có chút khó khăn. Xem ra tiếp xuống, muốn đi thêm trấn ma tháp đánh dấu. Cả tòa Thiếu Lâm tự, chỉ có trấn ma tháp có thể đánh dấu ra Thiếu Lâm tự bên ngoài thần công bí pháp. Chỉ bất quá, theo trấn ma tháp đánh dấu ra đồ vật, trên cơ bản cũng cùng ma đạo có quan hệ, Tô Tần cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể đi qua một chuyến. Ngày thứ hai, Tô Thần chủ động tiến về trấn ma tháp quét rác. Trấn ma tháp chính là Thiếu Lâm tự cấm địa, giam giữ lấy đã từng họa loạn thế gian ma đầu. Bởi vậy, trấn ma tháp bên ngoài, thời khắc cũng có võ tăng tuần sát, cam đoan trấn ma tháp không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Là chân quan sư đệ a. Một vị tuần sát võ tăng nhìn thấy Tô Thần, cười lên tiếng chào hỏi. Tô Thần vào chùa 10 năm, mặc dù từ đầu đến cuối đều là lao tăng quét rác, nhưng cũng miễn cưỡng xem như nửa cái lao nhân. Những này tuần sát võ tăng phần lớn nhận biết Tô Thần. Tô Thần từng cái đáp lại về sau, đi vào trấn ma tháp bên ngoài. Cái này trấn ma tháp, Tô Thần khẽ chau mày. Tại chân thực chi nhãn nhìn rõ phía dưới, Tô Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, trấn ma tháp bên trong ma đầu khí tức đang nhanh chóng giảm bớt. Là bên trong ma đầu tại chém giết lẫn nhau. Tô Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, không có quá nhiều để ý tới. Có thể bị giam giữ đến trấn ma tháp bên trong ma đầu, không có chỗ nào mà không phải là tội ác tày trời, nếu không phải Thiếu Lâm tự lòng dạ từ bi, đặt ở cái khác đang đạo tông phái trên tay, những ma đầu này sớm đã bị đánh chết tại chỗ. Bây giờ, Tô Thần phát hiện trong tháp ma đầu tại giảm bớt, tự nhiên lười đi quản. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được công pháp Ma Vân Thủ. Một đạo băng lãnh, máy móc thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Ma Vân Thủ. Tô Thần khẽ bước cảm. Mặc dù không có đánh dấu ra hắn mong muốn âm thuộc tính công pháp luyện thể, nhưng cái này Ma Vân Thủ cũng coi như không tệ. Không thể so với Thiếu Lâm tự phổ thông tuyệt học yếu hơn bao nhiêu. Tô Thần nếu là học được, cũng coi là có thêm một cái át chủ bài. Sau đó, Tô Thần mỗi ngày đều sẽ tới trấn ma tháp một lần. Thẳng đến hơn một tháng sau, Tô Thần rốt cục đánh dấu ra bản thân muốn đồ vật. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được công pháp Thái Âm luyện thể thuật. Thái Âm luyện thể thuật. Tô Thần trên mặt tươi cười. Thái Âm luyện thể thuật chính là ngàn năm trước cái nào đó là Quá Âm hộ ma đạo tông phái căn bản công pháp. Danh xưng có thể dẫn động Thái Âm ánh trăng nhập thể, tu luyện tới lại thành, có thể ngưng tụ Thái Âm pháp thân. Đáng tiếc là, Thái Âm luyện thể thuật mặc dù tiềm lực cực lớn, nhưng lại nhập môn rất khó, dần dà, Quá Âm hộ đệ tử xuất hiện đứt gãy, tiêu vong tại ngàn năm trước. Quảng cáo. Thái Âm pháp thân. Hẳn là tương đương với đại thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công đi. Tô Thần đem Thái Âm luyện thể thuật cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công hơi vừa so sánh, liền phát hiện cái này hai môn công pháp cơ bản tương đương với cùng cấp độ công pháp. Thậm chí Thái Âm luyện thể thuật còn có mạnh hơn Kim Cương Bất Hoại Thần Công một điểm. Không tệ không tệ, chính là ngươi. Tô Thần vô cùng hài lòng. Mặc dù Thái Âm luyện thể thuật nhập môn rất khó, nhưng Tô Thần căn bản không có nghĩ tới tự mình có thể hay không luyện thành. Tại hệ thống quán thâu phía dưới, căn bản không tồn tại Tô Thần không luyện được thần công. Bất quá, trấn ma tháp bên trong ma đầu, hẳn phải chết không sai biệt lắm a. Tô Thần ánh mắt hơi đổi, lần nữa nhìn về phía trấn ma tháp. Cái này hơn một tháng qua, Tô Thần mỗi ngày cũng đến trấn ma tháp trước đánh dấu, tự nhiên đối trấn ma tháp bên trong khí tức rõ như lòng bàn tay. Tại chân thực chi nhãn nhìn rõ dưới, thời khắc này trấn ma tháp bên trong chỉ còn lại một đạo cực kỳ cường đại khí tức tồn tại. Về phần cái khác khí tức đều biến mất. Nếu như là vừa mới bắt đầu, Tô Thần có thể sẽ suy đoán đây là trấn ma tháp bên trong ma đầu tại chém giết lẫn nhau. Nhưng bây giờ, Tô Thần lại là người thấy âm nhu hương vị. Đại khái là nhị phẩm đỉnh phong, không đến nhất phẩm. Tô Thần cẩn thận xác nhận một lần, trong lòng phán đoán. Trấn ma tháp lòng đất 9 tầng. Phệ huyết lao ma ngồi xếp bằng, ở trên người hắn, ma khí cuồn cuộn, bao phủ quanh thân 10 mét. Ha 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 ha. Không nghĩ tới Thiếu Lâm tự trấn ma tháp tầng thứ 9, vậy mà trấn áp đếm rõ số lượng trăm năm trước danh trấn thiên hạ mấy vị nhất phẩm đại ma đầu. Phệ huyết lao ma trên mặt hiện hiện cùng hỉ. Mấy vị kia danh trấn thiên hạ nhất phẩm đại ma đầu, mặc dù đã sớm chết giả ở trấn ma tháp tầng thứ 9, nhưng thi thể của bọn hắn vẫn còn ở đó. Ma đạo võ giả, lấy ma khí đoán thể, cho dù là bỏ mình, tự thân cô đọng ma khí sẽ tự động phụ thuộc lấy xương cốt phía trên. Mà phệ huyết lao ma, tại thôn phệ cái này mấy cô nhất phẩm thi cốt về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vậy mà nhất cử bước vào nhị phẩm cực hạn. Phải biết phệ huyết lao ma khi tiến vào trấn ma tháp trước đó, bất quá là tam phẩm ma đầu, hiện tại thôn phệ cả tòa trấn ma tháp tất cả ma đầu, lại thêm mấy trăm năm trước mấy vị nhất phẩm đại ma đầu thi cốt, trực tiếp liên phá một cái đại cảnh giới, đạt tới nhị phẩm cực hạn. Chỉ cần chờ sau khi rời khỏi đây, bế quan một đoạn thời gian, tiêu hóa được, tất nhiên có thể đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào nhất phẩm chi cảnh. Phệ huyết lao ma đột nhiên mở ra hai con ngươi, ẩn ẩn có tính mịch ma mang hiện hiện. Phải biết, là hôm nay dưới, nhất phẩm đại tông sư vốn là ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là uy trấn bốn phương cự đầu. Nếu là phệ huyết lao ma thật sự có thể bước vào nhất phẩm, tất nhiên có thể một tay che trời, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị mấy vị nhất phẩm đại tông sư vây giết, sẽ chân chính tiêu diêu tự tại. Ma môn tông chủ kia tiểu tử, còn đã từng ép buộc qua lão tổ vì hắn bán mạng. Quảng cáo. Hừ. Các loại lão tổ ta lần này ra ngoài, liền muốn để ngươi hảo hảo nhìn xem, đến tột cùng ai mới là chân chính ma môn chi chủ. Phệ huyết lao ma trong con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, phải nhanh một chút ra tháp. Không phải vậy, nhường Thiếu Lâm tự đám kia con lửa chọc phát hiện cái gì, đem lão tổ ta gắt gao ngăn ở trong tháp, vậy liền không ổn. Phệ huyết lao tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đứng dậy, cấp tốc đi vào tầng thứ nhất. Truyền thuyết, trấn ma tháp chính là Thiếu Lâm tự một vị nào đó La Hán rèn đúc, bên trong có thiên địa đại trận, cùng ngoại giới thiên địa liên kết. Tiến vào trong tháp, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, cũng sắp hết thân khốn tại nơi đây. Phệ huyết lao tổ ý niệm tập chuyển, như cũng nhịn không được dâng lên một tia rung động. Đáng tiếc là, cho dù là chân chính La Hán, cũng kinh không chịu nổi thời gian vĩ lực, huống chi là La Hán lưu lại trận pháp. Như Thiếu Lâm tự thế hệ này có được chân chính nhất phẩm thánh tăng tọa chấn, thường xuyên hoàn thiện trấn ma tháp bên trong thiên địa đại trận. Phệ huyết lao ma coi như to gan, cũng không dám chui vào trong đó. Dưới trạng thái bình thường thiên hạ đại trận, không phải La Hán không thể phá. Nhưng mà, Thiếu Lâm tự thế hệ này cũng không có nhất phẩm thánh tăng. Chí ít tại ngoài sáng trên không có nhất phẩm thánh tăng tọa trấn. Bởi vậy dẫn đến, trấn ma tháp bên trong thiên địa đại trận, theo thời gian trôi qua, tại vận chuyển ở giữa sẽ sinh ra lỗ thủng. Bí mật này chính là Phệ Huyết Lao Ma theo một bản sách cổ trên biết được. Bản này sách cổ chủ nhân là trăm năm trước Thiếu Lâm tự kia một đời ma Phật truyền nhân. Trăm năm trước, Thiếu Lâm tự có tứ đại thánh tăng tọa trấn, uy thế vô lượng. Vị này ma Phật truyền nhân, tự biết hủy diệt Thiếu Lâm tự cơ hội xa vời, liền đem Thiếu Lâm tự một ít bí mật truyền đi. Dù là không diệt được Thiếu Lâm tự, cũng phải vì Thiếu Lâm tự chôn xuống thai hoàng ẩm. Thiên địa đại trận, quả nhiên vô cùng mênh mông a. Phệ Huyết Lao Ma quan sát nửa mỗi ngày đại trận vận chuyển, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thể nội ma khí kém chút có bạo loạn xu thế. Chỉ bất quá, vì đợi đến thiên địa đại trận vận chuyển thời điểm, kia lóe lên một cái rồi biến mất kia tia lỗ thủng, Phệ Huyết Lao Ma chỉ có thể cưỡng ép dẫn theo thần xem. Số ngày sau, ngay tại Phệ Huyết Lao Ma buồn ngủ lúc, đột nhiên, ông, một đạo mơ hồ ba động cấp tốc truyền đến. Đạo này ba động phi thường mịt mờ, hầu như không tồn tại đồng dạng. Đến rồi. Phệ Huyết Lao Ma đột nhiên kinh hỉ, vui mừng quá đỗi. Chương 23, Tô Tần cùng ma đầu. Trấn ma tháp bên ngoài, trên trăm vị võ tăng không ngừng tuần sát. Trấn ma tháp làm Thiếu Lâm tự cấm địa, bỏ mặc ban ngày, vẫn là ban đêm, chí ít có 108 vị võ tăng tuần sát. Cái này 108 vị võ tăng có thể trong nháy mắt tạo thành đại trận, đủ để ngắn thời gian vây khốn phổ thông thượng tam cảnh võ giả. Sư Minh, tại sao ta cảm giác đến, đêm nay cái này trấn ma tháp có chút kỳ quái? Một vị tuổi trẻ võ tăng lát nữa mắt nhìn u ám thâm thúy trấn ma tháp, nhỏ giọng nói: "Kỳ quái? Có cái gì kỳ quái đâu?" Được xưng là Sư Minh võ tăng trừng mắt liếc, khiển trách: "Hảo hảo đi làm chuyện của ngươi, khác hết nhìn đông tới nhìn tây." "Tốt ta." Tuổi trẻ võ tăng rụt rụt đầu. Đột nhiên, đúng lúc này, ông cái gặp cả tòa trấn ma tháp hơi chấn động một chút. Canh giữ ở trấn ma tháp bên ngoài 108 võ tăng lập tức giật mình, theo bản năng nhìn về phía trấn ma tháp. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ta giống như cảm nhận được trấn ma tháp chấn một cái. Không tệ, ta cũng cảm nhận được, còn tưởng rằng là ảo giác. Đông đảo võ tăng kinh nghi bất định. Nhưng mà, sau một khắc, xoạt xoạt, cái gặp trấn ma tháp cửa lớn đột nhiên vỡ ra một tia khe hở. Một đạo đen như mực ma ảnh trong nháy mắt từ này đường may khe hở nhảy lên ra, đứng vững tại trấn ma tháp bên ngoài. Ra, rốt cục ra. Phệ Huyết Lao Ma mừng rỡ như điên. Trên thực tế, đang quyết định tiến vào trấn ma tháp trước đó, Phệ Huyết Lao Ma đã từng do dự qua phải chăng liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Dù sao, hắn đạt được quyển kia sách cổ bên trên, mặc dù nói chi vô cùng xác thực, nhận định trấn ma tháp bên trong thiên địa đại trận có lỗ thủng, nhưng ở không có thân nếm thử trước, ai dám xác định sách cổ đã nói chính là thật hay giả? Cái này thế nhưng là Thiếu Lâm tự trấn ma tháp a, không biết rõ trấn áp bao nhiêu uy danh hiển hách đại ma đầu. Những này đại ma đầu từ khi bị giam nhập trong tháp, liền không còn có ra qua. Là bọn hắn không muốn ra đến. Không phải, là những này đại ma đầu căn bản ra không được. Bởi vậy có thể thấy được, trấn ma tháp đáng sợ. Quảng cáo. Nhưng bây giờ, lại có sách cổ nói trấn ma tháp có lỗ thủng. Ngươi nói có lỗ thủng, liền có thể có lỗ thủng. Vạn nhất sách cổ đã nói đều là giả. Vậy hắn Phệ Huyết Lao Ma, chẳng phải là chủ động hướng trong hố nhảy? Chỉ bất quá, cuối cùng Phệ Huyết Lao Ma vẫn là quyết định làm như thế. Bởi vì một khi thành công, nhường hắn thôn phệ trấn ma tháp nội quan áp vô số ma đầu, Phệ Huyết Lao Ma đem có cơ hội sừng sững tại thiên hạ chi đỉnh. Loại này dụ hoặc phía dưới, Phệ Huyết Lao Ma làm sao có thể nhịn được? Lại nói, quyển kia sách cổ trên đối với trấn ma tháp lỗ thủng miêu tả cực kỳ kỹ càng, căn bản không giống như là cố ý lập. Không tốt, có ma đầu trốn ra được. So với Phệ Huyết Lao Ma cũng hỉ, thủ hộ tại trấn ma tháp bên ngoài đông đảo võ tăng nhóm thì là cả kinh thất sắc. Trăm ngàn năm qua, còn chưa bao giờ có ma đầu theo trấn ma tháp chạy ra tiền lệ. Kết trận, cầm đầu võ tăng quát lên một tiếng lớn. Lập tức, 108 võ tăng đè xuống khiếp sợ trong lòng, cấp tốc quý vị hóa thành một tòa chồng chất đại trận, đem Phệ Huyết Lao Ma vây ở trung ương. Chỉ là trận pháp, trong nháy mắt có thể phá. Phệ Huyết Lao Ma cười khẩy, nếu như là tại hắn tiến vào trấn ma tháp trước đó, những trận pháp này còn có thể khốn hắn một buồn ngủ. Nhưng bây giờ, hắn Phệ Huyết Lao Ma đã là nhị phẩm cực hạn, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào nhất phẩm đại tông sư cảnh giới. Muốn dựa vào trận pháp này vây khốn hắn, không khác người si nói mộng. Oanh! Kinh khủng ma khí chấn động, điên cuồng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bao trùm lan tràn. Rầm rầm. Cái gặp 108 vị võ tăng tạo thành đại trận, trực tiếp bị cưỡng ép phá vỡ. 100 vị võ tăng cùng nhau bay ngược mà ra, hung hăng đập xuống đất, nuốt miệng tiên huyết, ngất đi. Đây hết thảy cũng phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Theo trấn ma tháp chấn động, đến Phệ Huyết Lao Ma chạy ra, tại đến trong nháy mắt phá trận, vẹn vẹn đi qua trước mắt. Đông đảo võ tăng chỉ tới kịp kết trận, sau đó đại trận liền bị phá, tự mình cũng ngất đi. Căn bản không kịp đem tin tức truyền đến Tuệ Văn Phương Trượng cùng viện thủ nơi đó. Không chịu nổi một kích, Phệ Huyết Lao Ma thu hồi tay phải, cảm thụ được tự mình nắm trong tay cường đại lực lượng, mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Hừ, Thiếu Lâm tự không gì hơn cái này. Phệ Huyết Lao Ma cười lạnh một tiếng. Cần phải đi. Quảng cáo. Phệ Huyết Lao Ma quét mắt chu vi. Mặc dù Phệ Huyết Lao Ma chạy ra trấn ma tháp về sau, không cho tuần sát võ tăng mảy may thời gian, trực tiếp xuất thủ, nhường bọn hắn căn bản không có cơ hội đem hắn thoát khốn sự tình truyền đi. Nhưng Thiếu Lâm Tự lại không phải người ngu. Trấn Ma Tháp chính là Thiếu Lâm Tự cấm địa, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, cho dù hiện tại không biết được, một lát sau khẳng định có người phát hiện dị thường. Đến lúc đó, Phệ Huyết Lao Ma nếu như còn lưu tại nơi đây, chờ đợi hắn sợ rằng sẽ là Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ vây giết. Tuệ Văn lão lựa chọn. Phệ Huyết Lao Ma thần sắc lạnh lẽo. Toàn bộ trong Thiếu Lâm Tự, Phệ Huyết Lao Ma duy nhất kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ là Tuệ Văn Phương Trượng. Phệ Huyết Lao Ma trước mắt chính là nhị phẩm, Tuệ Văn Phương Trượng đồng dạng là nhị phẩm. Tuy nói Phệ Huyết Lao Ma chính là nhị phẩm cực hạn, nhưng Thiếu Lâm Tự công pháp vốn là đối công pháp ma đạo có chỗ khắc chế, lại thêm nơi đây chính là Thiếu Lâm Tự địa bàn, hắn Phệ Huyết Lao Ma giống như là độc thân tác chiến. Một khi bị kéo ở, chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Phệ Huyết Lao Ma giờ phút này mặc dù lòng tin 10 phần, nhưng cũng biết rõ lựa chọn gì đối với hắn có lợi nhất. Bất quá lại trước khi đi, lão tổ ta ngược lại thật ra muốn nếm thử, Thiếu Lâm Tự đám này còn lựa chọn tinh huyết. Phệ Huyết Lao Ma mắt nhìn 100 vị ngất đi võ tăng, liếm môi một cái. Đặt ở trước kia, Phệ Huyết Lao Ma gặp được Thiếu Lâm Tự dạng này thiên hạ võ đạo đại tông đệ tử, hận không thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó, làm sao dám trêu chọc. Có thể giờ phút này thực lực cường đại đưa cho Phệ Huyết Lao Ma vô tận lo lắng. Tăng thêm hắn theo Trấn Ma Tháp chạy ra, vốn là cùng Thiếu Lâm Tự đã coi như là không chết không thôi quan hệ, lại thôn phệ một chút Thiếu Lâm Tự đệ tử khí huyết, cũng không quan trọng. Nghĩ đến cái này, Phệ Huyết Lao Ma một bước phóng ra, xuất hiện tại một vị võ tăng trước mặt. Vị này võ tăng chính là vừa rồi đại trận chủ đạo người, tứ phẩm thực lực, khí huyết dư dả, là Phệ Huyết Lao Ma rất ưa thích thôn phệ đối tượng. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, vị này võ tăng đột nhiên bạo khởi, khí tức bốc lên, một quyền hướng phía Phệ Huyết Lao Ma vung tới. Thật sự là yếu a. Phệ Huyết Lao Ma phảng phất sớm có sở liệu, tay phải nâng lên, chậm rãi đè xuống. Vâng. Kinh khủng ma khí bao phủ, đem vị này võ tăng trong nháy mắt trấn áp. Thành thành thật thật bị lão tổ ta thôn phệ tốt bao nhiêu. Phệ Huyết Lao Ma khẽ lắc đầu. Ma đầu, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vị này võ tăng hai mắt vằn vện tiêm máu, dãy rủa lấy đứng lên. Phệ Huyết Lao Ma nhìn thấy một màn này, ngay cả lời đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Ngay tại Phệ Huyết Lao Ma chuẩn bị công chúng nhiều võ tăng khí huyết thôn phệ sạch sẽ thời điểm. Vài dặm bên ngoài, một tòa trên đồi núi. Ai? Làm gì làm như thế tuyệt đâu? Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, than nhẹ một tiếng. Tại hắn giữa năm ngón tay, Kim Cương Bất Hoại Thần Công ngưng tụ chí dương chi lực, cùng Thái Âm luyện thể thuật hình thành đến âm chi lực không ngừng va chạm lượn lờ, bắn ra phá diệt hết thảy bà động. Chương 24, ta ở giữa, ta phải chết sao? Trấn Ma Tháp trước, vị kia đột nhiên bạo khởi, muốn cùng Phệ Huyết Lao Ma đồng quy vu tận võ tăng chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cấp tốc trôi qua. Vị này võ tăng tên là Chân Trí, mặc dù cùng Tô Tần cùng thuộc tại Thật Chữ Lót, nhưng lại phải sớm vào chùa 30 năm. Đáng tiếc không thể bảo trụ các sư đệ. Chân Trí càng ngày càng suy yếu, miễn cưỡng quay đầu, nhìn về phía ngất đi cái khác võ tăng. Hắn rất rõ ràng, chờ đến Phệ Huyết Lao Ma đem hắn toàn thân khí huyết cùng sinh cơ đều thôn phệ, những này võ tăng chỉ sợ đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Ta không thể chết như vậy, ta muốn thông chi phương trưởng, thông chi viện thủ. Chân Trí ra sức bảo trì lại cuối cùng vẻ thanh tỉnh, phảng phất hồi quang phản chiếu, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhưng mà cái này nhìn một cái, Chân Trí nhìn vào cả đời khó quên một màn. Cái gặp một vị hình thể thon dài thân ảnh mơ hồ đang từng bước một hướng phía Trấn Ma Tháp đi tới. Đạo này thân ảnh mơ hồ ban đầu thời điểm còn tại ngoài ngàn mét, nhưng mỗi một bước ra liền lăng không vượt qua vài trăm mét, vẹn vẹn trước mắt liền đến Trấn Ma Tháp trước. Có người đến. Chân Trí ý thức cấp tốc rơi vào hắc ám. Tại ý thức lâm vào hắc ám một khắc cuối cùng, Chân Trí đột nhiên nghe được Phệ Huyết Lao Ma vừa kinh vừa sợ thanh âm. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Trấn Ma Tháp trước. Tô Tần mắt nhìn một lần nữa ngất đi Chân Trí, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy cảnh giác Phệ Huyết Lao Ma. Ngươi là ai? Thiếu Lâm Tự cái gì thời điểm có thêm ngươi như thế một vị đại cao thủ? Phệ Huyết Lao Ma vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi Tô Tần vẹn vẹn vung tay lên, liền nghiền nát hắn ma đạo khí tràng, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Phệ Huyết Lao Ma khi tiến vào Trấn Ma Tháp trước, sớm đã đem Thiếu Lâm Tự thượng tam cảnh võ giả cũng tra rõ rõ ràng ràng. Căn bản cũng không có Tô Tần người này. Ngươi không có tất phải biết. Tô Tần than nhẹ một tiếng, thật vất vả trốn tới, không nhanh ly khai Thiếu Lâm Tự, vì sao còn muốn đem sự tình làm việc đâu? Mặc dù Tô Tần chưa từng có đem tự mình xem như một vị chân chính cao tăng, nhưng Thiếu Lâm Tự 10 năm cơm chay chi tình, lại làm cho Tô Tần không cách nào trơ mắt nhìn xem Thiếu Lâm Tự đệ tử bị tàn sát. Huống chi Chân Trí cùng hắn quan hệ còn không tệ. Lao tổ ta làm chuyện gì, cần ngươi để ý tới. Phệ Huyết Lao Tổ hai mắt nhắm lại, lạnh giọng nói. Tô Tần mặc dù cho hắn uy hiếp phi thường lớn, nhưng Phệ Huyết Lao Tổ phát hiện, Tô Tần dung mạo phi thường trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy một cái tăng nhân, coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, lại thêm Thiếu Lâm Tự các loại tài nguyên cung ứng, căng hết cỡ cũng liền mới vào thượng tam cảnh thực lực. Thế nào lại là hắn Phệ Huyết Lao Ma đối thủ? Vừa rồi ma đạo khí chàng sở dĩ bị Tô Tần đưa tay phá mất, hẳn là hắn thực lực bạo tăng, không cách nào hoàn mỹ không chế lại tự thân nội lực thôi. Quảng cáo. Chắc hẳn ngươi hẳn là Thiếu Lâm Tự bí mật bồi dưỡng thiên tài. Đáng tiếc a, lão tổ ta rất ưa thích giết, chính là thiên tài. Phệ Huyết Lao Ma ánh mắt tàn nhẫn, thể nội khí tức lần nữa sôi trào mãnh liệt bắt đầu. Dù sao đã cùng Thiếu Lâm Tự không chết không thôi, loại này tình huống dưới, sớm bóp chết một vị Thiếu Lâm Tự thiên tài, cũng coi là chuyển biến tốt sự tình. Vừa rồi lao tổ khí tức bất ổn, để ngươi bắt lấy sơ hở, hiện tại ngươi xem một chút, còn có thể đánh nát lão tổ ta ma đạo khí chẳng. Phệ huyết lão tổ mỗi một chữ rơi xuống, trong không khí áp lực liền ngưng trọng một điểm, chờ đến triệt để nói xong, tầm mắt những nơi đi qua, tràn ngập mênh mông quần quần ma khí. Phệ huyết lão ma thình lình dùng ra chiếm được trấn ma tháp tầng thứ 9 vị kia nhất phẩm đại ma đầu tuyệt học, Thiên Ma Chẳng Vực. Loại này trận vực ít nhất là thượng tam cảnh ma đầu mới có tư cách thi triển, có thể câu thông thiên địa, hóa thành ma đạo trận vực. Trận vực nội phệ huyết lão ma thực lực bạo tăng mấy thành, mà địch nhân thì lại nhận trận vực áp chế, bó tay bó chân. Thời gian không nhiều lắm. Tô Thần phảng phất cảm nhận được cái gì, khẽ lắc đầu. Lúc này đang có mấy đạo khí tức đang nhanh chóng hướng nơi này tới gần. Hiển nhiên là Tuệ Văn Phương Trượng cùng mấy vị viện thủ phát hiện không hợp lý, đang hướng phía trấn ma tháp chạy đến. Thời gian không nhiều lắm. Phệ huyết lão ma ngẩn người, ngay sau đó hiện hiện một tia cười lạnh, không tệ, ngươi thời gian không nhiều lắm. Sau một khắc, Phệ huyết lão ma đưa tay phải ra, chậm rãi hướng phía Tô Tần đè xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, đại lượng ma khí hội tụ, hung hăng nghiền ép mà xuống. Một kích này chính là lão tổ ta toàn lực mà làm, cho dù không bằng bình thường nhất phẩm đại tông sư. Phệ huyết lão ma thần sắc đắc ý, đang muốn nói tiếp, nhưng mà sau đó phát sinh một màn, lại làm cho Phệ huyết lão ma phảng phất bị bóp chặt tiết hầu, sắc mặt đại biến. Cái gặp vô số ma khí tại ở gần Tô Tần trong vòng ba thước, liền trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành hư vô. Không có khả năng, không có khả năng. Phệ huyết lão ma vạn phần hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mặc dù nói Phật môn công pháp khắc chế công pháp ma đạo, nhưng lại như thế nào khắc chế, cũng không có khả năng giống bây giờ như vậy, còn không có tiếp xúc, liền trực tiếp bốc hơi. Đây cũng không phải là khắc chế, mà là nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, cái gặp Tô Tần một bước phóng ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Quảng cáo. Không được. Cháy mau. Phệ huyết lão ma ra đầu trong nháy mắt nổ tung. Giờ này khắc này, phệ huyết lão ma nếu là còn không biết rõ, Tô Tần thực lực, trên hắn rất ra, liền thật là khở tử. Nhất phẩm. Ít nhất là nhất phẩm đại tông sư. Thiếu Lâm tự cái gì thời điểm ra đời như thế một vị tuổi trẻ nhất phẩm đại tông sư. Phệ huyết lão ma giờ phút này trong lòng hiện hiện vô tận hối hận. Nếu như sớm biết rõ Thiếu Lâm tự có nhất phẩm đại tông sư tọa chấn, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám như vậy chui vào Thiếu Lâm tự à. Chậm. Tô Tần nhìn thấy Phệ huyết lão ma muốn chạy, tùy ý nâng tay phải lên, ngưng tụ thành quyền hình, nhẹ nhàng rơi xuống. Cái này một quyền, ở trong mắt Phệ huyết lão ma, chậm ung dung, phảng phất là hài đồng huy quyền đùa giỡn. Nhưng không biết rõ vì cái gì, Phệ huyết lão ma chính là trốn không thoát cái này một quyền. Phảng phất gánh vác lấy vạn cân cự lực, không cách nào động đậy mảy may. Phốc phốc. Tại Phệ huyết lão ma tuyệt vọng ánh mắt dưới, Tô Tần cái này một quyền chậm rãi ấn ở trên người hắn. Trong chốc lát, kinh khủng quyền kình trong nháy mắt phá hủy Phệ huyết lão ma ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Ngươi! Phệ huyết lão ma phun ra đầy trời huyết vụ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Một lát sau, bạch, cái gặp Tuệ Văn Phương Trượng xuất hiện tại trấn ma tháp bên ngoài. Trấn ma tháp truyền đến ma khí ba động, chỉ sợ là bên trong ma đầu trốn ra được. Tuệ Văn Phương Trượng lo lắng, cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Trăm ngàn năm qua, trấn ma tháp vững như thành đồng, không nên xảy ra vấn đề a. Tuệ Văn Phương Trượng thần sắc khó coi. Nếu là trấn ma tháp thật xảy ra vấn đề, nhường bên trong ma đầu chạy ra, kia đối với toàn bộ Thiếu Lâm tự tới nói, chính là một trận tai nạn trước đó chưa từng có. Những cái kia ma đầu bị giam giữ nhiều năm như vậy, đối Thiếu Lâm tự oán hận có thể nghĩ, một khi nhường bọn hắn thoát khốn, chỉ sợ làm chuyện thứ nhất chính là tàn sát Thiếu Lâm tự. Nhưng mà, đợi đến Tuệ Văn Phương Trượng đổi tới trấn ma tháp trước, xem rõ ràng trước mắt hết thảy lúc, lại là thần sắc ngơ. 108 vị tuần thị võ tăng mặc dù nằm trên mặt đất ngất đi, nhưng khí tức bình ổn, rõ ràng còn sống. Mà Phệ huyết lão ma thi thể thì lặng lặng nằm tại cách đó không xa, thần sắc lưu lại một tia sợ hãi thật sâu. Chương 25, âm cùng dương. Chuyện gì xảy ra? Tuệ Văn Phương Trượng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là Phệ huyết lão ma. Tuệ Văn Phương Trượng tới gần Phệ huyết lão ma, thần sắc hơi đổi. Giờ phút này Phệ huyết lão ma mặc dù cũng sớm đã thay hình đổi dạng, nhưng trên thân tán phát ma đạo khí tức, càng là nồng đậm đến cực điểm. Là hôm nay dưới, thượng tam cảnh võ giả mặc dù có một ít, nhưng mỗi một vị đều là nổi tiếng bên ngoài, huống chi là một vị thượng tam cảnh ma đầu. Tuệ Văn Phương Trượng vẹn vẹn suy tư một lát, thông qua Phệ huyết lão ma trên người khí tức, liền kết luận hắn thân phận. Trấn ma tháp, Phệ huyết lão ma. Tuệ Văn Phương Trượng mơ hồ đoán đến cái gì? Ngay tại Tuệ Văn Phương Trượng suy tư thời điểm, siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, chư vị viện thủ cũng đội vàng đổi tới. Phương Trượng, nơi này chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm giác được có ma đạo võ giả khí tức? La Hán viện viện thủ quét mắt chiến trận, nhìn không được hỏi. Còn lại viện thủ nghe vậy, lập tức nhìn về phía Tuệ Văn Phương Trượng. Tại bọn hắn xem ra, Tuệ Văn Phương Trượng trước hết nhất chạy tới nơi này, hẳn là muốn so bọn hắn biết đến nhiều. Ta cũng so với các ngươi sớm không được bao nhiêu. Ta lúc mới tới, trang diện đã là dạng này. Tuệ Văn Phương Trượng cười khổ một tiếng, đem trong lòng suy đoán nói ra. Cái gì? Phương Trượng ngươi nói là, cỗ thi thể này là Phệ huyết lão ma? La Hán viện viện thủ có chút giật mình. Dựa theo Thiếu Lâm tự thu tập được tình báo, Phệ huyết lão ma bất quá là tam phẩm ma đầu, nhưng lúc này cỗ thi thể này khi còn sống thực lực, xa xa không chỉ tam phẩm, ít nhất là nhị phẩm, thậm chí là nhị phẩm đỉnh phong cũng có chút ít khả năng. Đạt ma viện viện thủ chậm rãi nói. Lời này vừa ra, trên trận đông đảo viện thủ đột nhiên biến sắc. Bọn hắn quan tâm không phải cỗ thi thể này đến tột cùng có phải hay không nhị phẩm đỉnh phong, mà là nếu quả thật như Đạt Ma viện viện thủ nói, đường đường nhị phẩm đỉnh phong, tại sao lại chết ở chỗ này? Viện thủ nhóm cũng sớm đã tra xét Phệ Huyết Lao Ma thương thế, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt vỡ nát, đánh giết Phệ Huyết Lao Ma tồn tại, hiển nhiên là một chiêu chí mạng. Đến tột cùng là người phương nào, có thể đánh giết trong chớp mắt một vị nhị phẩm đỉnh phong? Đồng thời, viện thủ nhóm theo Phệ Huyết Lao Ma trên mặt lưu lại trong thần sắc, phát hiện một tia sợ hãi thật sâu. Quảng cáo. Rất hiển nhiên, Phệ Huyết Lao Ma tại trước khi chết là ở vào vô cùng tuyệt vọng trạng thái. Có thể làm cho đường đường một vị nhị phẩm đỉnh phong vô cùng tuyệt vọng, liền chạy cũng chạy không thoát. Đông đảo viện thủ trong lòng phát lạnh. Liên quan tới Phệ Huyết Lao Ma thực lực, ta chỉ sợ biết rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tuệ Văn Phương trưởng theo trấn ma tháp bên trong đi ra, trầm giọng nói, Phệ Huyết Lao Ma hẳn là ngụy trang thành phía dưới tam cảnh ma đầu, cố ý bị trấn áp đến trấn ma tháp, sau đó mượn cơ hội thôn phệ trong tháp tất cả ma đầu tinh huyết sinh cơ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tuệ Văn Phương trưởng trầm rãi nói. Còn lại viện thủ nhóm nghe vậy, không điểm đứt đầu. Xác thực, nếu là dựa theo Tuệ Văn Phương trưởng thuyết pháp này, ngược lại là có thể giải thích một chút đồ vật. Chỉ bất quá, chuyện quan trọng nhất lại không cách nào nói thông được. La Hán viện viện thủ hỏi, "Phương trưởng, Phệ Huyết Lao Ma đến tột cùng là vì sao chết ở chỗ này?" Cái này, Tuệ Văn Phương trưởng trầm mặc. Đây cũng là hắn muốn nhất không minh bạch địa phương. Lấy Phệ Huyết Lao Ma thực lực, cho dù là hắn, nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn, nhưng là nếu là muốn đánh giết, nhất là đánh giết trong chớp mắt, căn bản không thể nào làm được. Chẳng lẽ lại là vị kia thánh tăng cao nhân ra tay? Giới luật viện viện thủ suy đoán nói. Đoạn trước thời gian, ma Phật truyền nhân đại loạn Thiếu Lâm tự, chính là bởi vì vị kia thánh tăng tiền bối, mới khiến cho Thiếu Lâm tự vượt qua kiếp nạn. Lúc ấy, bao quát Tuệ Văn Phương trưởng ở bên trong, tất cả mọi người nhận định Thiếu Lâm tự có thánh tăng cấp bậc tiền bối âm thầm tọa trấn. Hiện tại, Phệ Huyết Lao Ma mạc danh kỳ diệu chết tại trấn ma tháp trước, mới khiến cho giới luật viện viện thủ có này suy đoán. Toàn bộ Thiếu Lâm tự, chỉ sợ chỉ có vị kia thánh tăng tiền bối mới có thực lực này đi. Cũng chỉ có khả năng này. Tuệ Văn Phương trưởng khẽ gật đầu. Đúng rồi, những đệ tử này mặc dù đã hôn mê, nhưng lại tính mệnh không lo. Tuệ Văn Phương trưởng đi đến chân trí trước người. Mặc dù khí huyết bị thôn phệ một chút, có thể không bị thương đến căn bản, tu dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục. Tuệ Văn Phương trưởng tra xét chân trí thân thể, gật đầu nói, còn không tỉnh lại. Tuệ Văn Phương trưởng một chỉ điểm tại chân trí mi tâm, thấp giọng quát nói, "Đông." Phản phất đồng nôm chung lớn vang vọng tại chân trí náo hải. Nguyên bản ý thức lâm vào hắc ám chân trí, lập tức cảm thấy có ánh sáng hiện ra truyền đến. "Phương trưởng." Chân trí mở hai mắt ra, nhìn thấy Tuệ Văn Phương trưởng cùng đông đảo viện thủ, theo bản năng muốn đứng dậy hành lễ. "Chớ có động." Quảng cáo. Ngươi khí huyết thâm hụt, cần tĩnh dưỡng. Tuệ Văn Phương trưởng đè lại chân trí, mở miệng nói ra. Các sư đệ không có sao chứ? Chân trí nhỏ giọng hỏi. Yên tâm. Tuệ Văn Phương trưởng trên mặt hiện hiện tiêu dung, có thánh tăng tiền bối xuất thủ, Phệ Huyết Lao Ma tại chỗ bỏ mình, các đệ tử cũng không một người thương vong. Tuệ Văn Phương trưởng trong giọng nói tràn ngập kinh ý. Vị kia thánh tăng tiền bối mấy lần xuất thủ, trước tại ma Phật truyền nhân thủ hạ cứu Thiếu Lâm tự, hiện tại lại đánh chết Phệ Huyết Lao Ma, như thế ân tình, đủ để cho Thiếu Lâm tự thượng hạ vì đó rèn đúc kim thân. Trăm ngàn đời cùng bái. Thánh tăng tiền bối. Chân trí thần sắc sững sờ. Tại hắn ý thức lâm vào hắc ám thời khắc cuối cùng, sắp thực thấy có người tới. Mặc dù lúc ấy chân trí chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ cái bóng, nhưng theo hắn thon dài thân hình đến xem, hẳn là niên kỷ không phải quá lớn. Làm sao lại là tiền bối? Chỉ bất quá, chân trí cho dù có như vậy nghi hoặc, nhưng nhìn đến Tuệ Văn Phương trượng cùng chư vị viện thủ một mặt phẩm hạnh thuần hậu bộ dạng, chỉ có thể cảm thấy mình nhìn lầm. Tốt. Chờ qua mấy ngày, ngươi tiến về Đạt Ma viện, dẫn một khỏa bổ huyết đan. Tuệ Văn Phương trượng nói. Bổ huyết đan chính là một loại chuyên môn bổ sung khí huyết đan dược. Chân trí khí huyết thâm hụt, phục dụng bổ huyết đan có thể cực lớn khôi phục nhanh hơn trình độ. Đa tạ Phương trưởng. Chân trí lập tức cảm kích nói. Ngay tại Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư vị viện thủ âm thầm suy đoán vị kia thánh tăng tiền bối đến tột cùng là ai lúc, Tô Tần đã trở lại tạp dịch viện. Xong chuyện phủi láo đi, thâm tàng công cùng tên. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói, Tô Tần mấy lần xuất thủ, không khác cứu vớt Thiếu Lâm tự mấy ngàn đệ tử tính mệnh, nhường Thiếu Lâm tự miễn ở hủy diệt. Nhưng theo Tô Tần, bất quá là tùy ý xuất thủ, trục chết mấy cái con rồi mà thôi. Dạng này thời gian, không có việc gì ký đánh dấu, tăng lên tăng thực lực lên, thong dong tự tại, mới là ta muốn a. Tô Tần tâm tình không tệ. Mấy canh giờ sau, đợi đến Thiếu Lâm tự lần nữa an tĩnh lại, Tô Tần lặng yên chuẩn ra tạm dịch viện, đi vào một chỗ trống trải trên gò núi. Trăng sáng treo cao, tung xuống trùng điệp phảng phất màn che ánh trăng. Tô Tần ngồi xếp bằng, thái âm luyện thể thuật chậm rãi vận chuyển, vô cùng vô tận thái âm chi lực tràn vào thể nội, dung nhập mỗi một khối máu thịt bên trong. Quả nhiên, thái âm luyện thể thuật kết hợp kim cương bất hoại thần công, đến âm chi lực cùng chí dương chi lực kết hợp, đối nhục thân rèn đúc bên trên có kỳ hiệu. Tô Tần mở hai mắt ra, rõ ràng cảm nhận được chậm rãi tăng lên nhục thân, trong mắt hiện lên một tia tĩnh mịch. Chương 26, suy đoán. Từ khi mấy năm trước, Kim Cương Bất Hoại Thần Công đại thành, Tô Tần liền chưa từng cảm thụ nhục thân trên rõ rệt tăng lên. Dù là bước vào nhất phẩm đại tông sư cảnh, cũng chỉ là nội lực chất biến, tiện thể hơi cường hóa phía dưới nhục thân. Điểm ấy cường hóa, đối với Tô Tần tới nói, bất quá là có sinh tại không. Nhưng bây giờ, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Thái Âm luyện thể thuật đem kết hợp phía dưới, Tô Tần cảm nhận được nhục thân đã lâu thối biến. Dầm dầm, huyết dịch lao nhanh, đến âm chi lực cùng chí dương chi lực không ngừng va chạm triệt tiêu, đạn sinh ra một tia từng sợi tối tăm mở mịt khí tức, cấp tốc dung nhập Tô Tần thân thể mỗi một bộ phận. thậm chí liền Tô Tần nhất phẩm đại tông sư nội lực cũng tại dần dần trở nên càng thêm tinh thuần. Chính là hắn mi tâm tổ khiếu chỗ sâu, tôn này kim thân Phật Đà giờ phút này cũng bắt đầu tản ra mê mê mang mang Phật quang, cùng nhục thân ẩn ẩn hô ứng. Nội lực cùng nhục thân vốn là tương hỗ là một thể, cường đại nhục thân có thể ẩn dưỡng nội lực, tinh thuần nội lực đồng dạng có thể phản bổ nhục thân. Mấy canh giờ sau, Tô Tần chậm rãi đứng lên. Xoạt 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 xoạt. Tô Tần trên thân phát ra xương cốt và chạm thanh âm. Đáng tiếc, thái âm luyện thể thuật nhất định phải tại ánh trăng thịnh nhất thời điểm, hiệu quả mới tốt nhất. Tô Tần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía dần dần bắt đầu rơi xuống mặt trăng, thở dài. Đêm mai lại đến. Tô Tần trở về tạp dịch viện. Tu luyện một buổi tối, Tô Tần không chỉ có không có chút nào mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng. Nhất phẩm đại tông sư đã bắt đầu tham gia tại thần vận dưỡng, liền xem như một tháng không ngủ không nghỉ, cũng không có vấn đề gì cả. Huống chi, Tô Tần cũng không phải là không có nghỉ ngơi, tại đoán thể quá trình bên trong, đồng dạng là đối thần bổ sung ẩn dưỡng. Tàng kinh các trước. Tô Tần trong lòng mặc niệm, hệ thống, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được công pháp bàn nhược thiền bàn tay. Bàn nhược thiền bàn tay. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung. Bàn nhược thiền bàn tay chính là Thiếu Lâm tự tuyệt học, chỉ có chư vị viện thủ cùng phương trưởng mới có tư cách tu luyện, thuộc về Thiếu Lâm tự bí truyền. Nghe nói, mấy trăm năm trước một đời nào đó Thiếu Lâm tự thánh tăng, bằng vào bàn nhược thiền bàn tay, một trưởng đệ xuống lúc ấy rất có danh khí nhất phẩm đại tông sư, danh chấn thiên hạ. Mặc dù ở trong đó, chủ yếu nguyên nhân là vị kia thánh tăng thực lực khủng bố, nhưng bàn nhược thiền bàn tay đồng dạng không thể khinh thường. Sau một khắc, liên quan tới bàn nhược thiền bàn tay tất cả tinh diệu đều tràn vào Tô Tần náo hải. Không đến một lát, Tô Tần phảng phất tu luyện bàn nhược thiền bàn tay mấy chục năm, đối môn tuyệt học này trưởng không tại tâm. Quảng cáo ký xong đến, Tô Tần đại khái quét sạch một lần, liền tiến vào tàng kinh các lầu 1, lật xem một chút Thiếu Lâm tự cất giữ kỳ văn quái trí. Tàng kinh các tổng cộng chia làm lầu 4. Lầu 2 đến lầu 4 thu nhận sử dụng Thiếu Lâm tự các loại tuyệt học. Muốn tiến về lầu 2 đến lầu 4 đệ tử, nhất định phải đạt được phương trượng hoặc là chư vị viện thủ cho phép. Về phần lầu 1 thì là một chút xuống núi du lịch cao tăng nhóm viết xuống hoặc là mang về kỳ văn quái trí. Cùng võ công Phật kinh không quan hệ. Bởi vậy, bất luận cái gì đệ tử đều có thể đọc qua tàng kinh các lầu 1 điện tịch. Tô Tần mặc dù là một vị lão tăng quét giác, nhưng tương tự cũng là Thiếu Lâm tự đệ tử, tự nhiên cũng có thể đọc qua. Ngay tại Tô Tần say sưa ngon lành nhìn xem một bản giã sử thời điểm, chân quan sư đệ, ngươi cũng tại cái này. Một đạo thanh âm kinh ngạc ở bên cạnh truyền đến. Tô Tần ngẩng đầu nhìn một chút, vung xuống giã sử nói, chân trí sư minh. Cùng Tô Tần nói người, rõ ràng là chấn ma tháp tuần sát võ tăng chân trí. Tại chân trí bên cạnh, thì là đứng đấy mấy vị khác tuần sát võ tăng. Ta khí huyết thâm hụt, viện thủ nói ta đoạn này thời gian không nên luyện võ, liền chạy tới nơi này đến xem. Chân trí giải thích nói. Thì ra là thế. Tô Tần khẽ gật đầu. Lúc ấy tại trấn ma tháp bên ngoài, chân trí quả thật bị phệ huyết lao ma thôn phệ một chút khí huyết, bất quá bởi vì Tô Tần kịp thời đánh gãy, mới không có làm bị thương căn cơ. Nếu không, nếu là Tô Tần đến chậm một hồi, chân trí cũng không phải là khí huyết thâm hụt, mà là khí huyết bị hút khô. Về phần chân trí bên cạnh mấy vị võ tăng, đồng dạng là không sai biệt lắm nguyên nhân. Bọn hắn mặc dù không có bị thôn phệ khí huyết, nhưng cũng nhận một chút thương thế, đoạn này thời gian cần tĩnh dưỡng. Mấy người hàn huyên sẽ, liền cho tới tối hôm qua trấn ma tháp chuyện phát sinh. Ai, lúc ấy thật sự là hung hiểm. Chỉ thiếu một chút, kia vệ huyết lão ma liền muốn đại khai sát giới. Chân trí mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Chân trí tại giữa sinh tử đi tới một lần về sau, tâm tính cũng phát sinh rất nhỏ biến hóa. Chân trí sư huynh, ngươi lúc đó không có hôn mê, có thấy hay không vị kia thánh tăng tiền bối bộ dáng? Bên cạnh một vị võ tăng nhỏ giọng hỏi. Lời này vừa ra, mấy vị khác võ tăng lập tức nhãn tình sáng lên. Giờ này khắc này, liên quan tới vị kia thánh tăng tiền bối sự tích đã sớm truyền khắp Thiếu Lâm tự. Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ cũng không có ngăn cản. Dù sao, nhường các đệ tử biết rõ Thiếu Lâm tự đứng sau lưng một vị nhất phẩm thánh tăng, cũng có thể đưa đến phấn chấn lòng người tác dụng. Quảng cáo. Bộ dáng. Chân trí lắc đầu, ta chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo, sau đó liền mất đi ý thức. Tô Tần nghe vậy, trong lòng khẽ cười một tiếng. Lúc ấy hắn xuất hiện tại trấn ma tháp lúc trước, lấy nội lực trải rộng quanh thân, ngoại trừ phệ huyết lao ma bên ngoài, căn bản không có khả năng có người nhìn thấy hình dạng của hắn. Mấy vị khác võ tăng nghe nói như thế, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, mặc dù ta không nhìn thấy bộ dáng, nhưng ta biết rõ thánh tăng tiền bối thực lực. Chân trí lời nói xoay chuyển, đột nhiên nói: "Thánh tăng tiền bối thực lực." Mấy vị võ tăng trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói: "Thánh tăng tiền bối không phải nhất phẩm đại tông sư sao?" "Đúng là nhất phẩm đại tông sư." Chân trí nói đến đây, dừng một chút, giảm thấp xuống âm thanh âm đạo, nhưng cho dù là nhất phẩm đại tông sư, cũng có phân chia cao thấp. Như núi võ đang chân võ một mạch trương chân nhân, uy áp thiên hạ mấy chục năm, liền hoàng quyền đều có thể không nhìn, còn có Mông Nguyên vị quốc sư kia, thân có long tượng chi lực, một người liền chống lên toàn bộ Mông Nguyên đế quốc. Chân trí thần sắc toát ra từng tia kính sợ. Bất luận là trương chân nhân, vẫn là Mông Nguyên quốc sư, đều là thiên hạ tuyệt đỉnh nhất phẩm, thậm chí cũng có thể chạm đến trong truyền thuyết thần thoại bình thường. Tại bực này nhân vật trước mặt, bình thường nhất phẩm đại tông sư xác thực muốn ảm đạm phai mờ. Chân trí sư huynh, ý của ngươi là? Bên cạnh mấy vị võ tăng thần sắc hơi đổi. Mặc dù bọn hắn 10 điểm cảm kích Thiếu Lâm tự vị kia thánh tăng tiền bối, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới, vị này thánh tăng tiền bối thực lực tại cái gì cấp độ. Đối với những này võ tăng tới nói, cho dù là bình thường nhất phẩm, cũng xa xa không phải bọn hắn có thể ngưỡng mộ, huống chi là như Trương chân nhân, Mông Nguyên quốc sư như vậy tuyệt đỉnh nhất phẩm. Phệ huyết lao ma thực lực ta mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn có thể chớp mắt đánh tan 108 La Hán trận, dù là không phải nhất phẩm, cũng cách xa nhau không xa. Dạng này tồn tại, coi như thật gặp được nhất phẩm đại tông sư, đánh không lại, trốn vẫn có một ít hy vọng. Cho dù trốn không thoát, cũng khẳng định sẽ trải qua một phen thảm liệt chết giết. Chân trí ngữ khí sợ hãi thán phục, nhưng là tối hôm qua, phệ huyết lao ma lại là chết như vậy đột nhiên, giống như gặp xa xa không cách nào chống cự địch nhân. Ta suy đoán, đánh giết phệ huyết lao ma thánh tăng tiền bối, thực lực ít nhất là Mông Nguyên quốc sư, Trương chân nhân cấp bậc kia. Chân trí lời này vừa ra, mấy vị võ tăng lẫn nhau mắt nhìn, sắc mặt hiện hiện rung động. Như Trương chân nhân, Mông Nguyên quốc sư như vậy thiên hạ tuyệt đỉnh nhất phẩm. Cái này sao có thể? Các ngươi không tin? Chân trí nhìn thấy mấy vị võ tăng không nói lời nào, trong lòng quấy lên, nhìn về phía lần nữa cầm lấy giá sử say xương ngon lành nhìn Tô Tần nói: "Chân quan sư đệ, ngươi nói xem, ta vừa rồi suy đoán có đạo lý hay không?" Chương 27, Đường Hoàng thủ dụ. "Chân quan sư đệ, ngươi nói xem, ta vừa rồi suy đoán có đạo lý hay không?" Chân trí chừng mấy vị võ tăng liếc mắt, nhìn về phía Tô Tần, mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Ân." Tô Tần đem giá sử để ở một bên, suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói ra: "Ngươi nói có đạo lý. Vẫn là chân quan sư đệ hiểu ta." Chân trí nhếch miệng cười nói. Sau đó chân trí lại hàn huyên sẽ, liền dẫn mấy vị võ tăng ly khai. Thẳng đến bọn hắn sau khi đi, Tô Tần mới thấp giọng lẩm bẩm: "Mông Nguyên quốc sư, Trương chân nhân." Sớm tại nhập thiếu lâm tự trước đó, Tô Tần vẫn là Tô gia tam thiếu chủ thời điểm, liền nghe đến hai vị này uy danh. Lúc ấy Tô Tần chỉ cảm thấy hai người này hảo hảo lợi hại, thiên hạ tuyệt đỉnh nhất phẩm. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung. Mặc dù Tô Tần không biết mình đến tột cùng có phải hay không thiên hạ tuyệt đỉnh nhất phẩm, nhưng lấy hắn hiện tại nắm giữ át chủ bài thủ đoạn, phổ thông nhất phẩm đại tông sư xác thực không vào được mắt. Thậm chí, Tô Tần có dũng khí cảm giác, chờ đến hắn lấy kim cương bất hoại thần công cùng thái âm luyện thể thuật đem nhục thân rèn đúc đến cực hạn, chỉ sợ bằng vào nhục thân, liền đủ để lực áp bình thường nhất phẩm đại tông sư. Từ khi vệ huyết lao ma chạy ra trấn ma tháp về sau, Thiếu Lâm tự ý thức được trấn ma tháp tồn tại lỗ thủng, liền bắt đầu sửa chữa phục hồi trấn ma tháp. Vừa vặn trong tháp ma đầu đã sớm bị vệ huyết lao ma thôn vệ không còn, bất Thiếu Lâm tự một phen công phu. Đảo mắt một năm trôi qua đi. Một năm này thời gian, Tô Tần lần nữa trở về đến cuộc sống trước kia. Trong thời gian này ngoại trừ khắp nơi đánh dấu bên ngoài, Tô Tần tinh lực chủ yếu chính là đặt ở kim cương bất hoại thân thần công cùng thái âm luyện thể thuật trên việc tu luyện. Rốt cục đến cực hạn a. Tô Tần từ từ mở mắt, than nhẹ một tiếng. Từ khi một năm trước phát hiện thái âm luyện thể thuật cùng kim cương bất hoại thần công có thể lần nữa nhường nhục thân thuế biến sau, Tô Tần mỗi đến ban đêm, liền bắt đầu cố định này hạng tu luyện. Cho tới bây giờ, thái âm luyện thể thuật cùng kim cương bất hoại thần công dung hợp chỗ sinh ra từng tia từng sợi tối tăm mở mịt khí tức cũng không cách nào tăng lên nữa nhục thân. Xem ra cho dù là âm dương tương hợp, cũng không thể không có tận cùng nhường nhục thân thuế biến a. Tô Tần thần sắc hơi có chút tiếc nuối. Bất quá ta hiện tại bằng vào nhục thân chi lực, liền có thể khiêu chiến nhất phẩm đại tông sư đi. Hoặc là nói, dù là ta đứng đấy bất động, vẫn từ nhất phẩm đại tông sư tiến công, đối phương cũng không phá được ta phòng. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu như chỉ dựa vào kim cương bất hoại thần công, cho dù tu luyện đến đại thành, tối đa cũng chỉ có thể sánh vai bình thường thượng tam cảnh, cũng chính là tam phẩm võ giả. Quảng cáo. Nhưng bây giờ, Tô Tần lấy thái âm luyện thể thuật cùng hắn kết hợp, chỗ tu luyện ra được nhục thân, vậy mà tăng vọt đến khiêu chiến nhất phẩm đại tông sư trình độ. Nếu để cho Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư vị viện thủ biết được việc này, chỉ sợ khiếp sợ trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài. Bằng vào nhục thân, liền có thể khiêu chiến nhất phẩm đại tông sư. Cuối cùng là kinh khủng bực nào nhục thân có thể làm được. Cho dù danh xưng có được long tượng chi lực Mông Nguyên quốc sư, cũng không nhất định có thể làm được loại này trình độ a. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đủ chứng được La Hán chính quả đâu? Tô Tần đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía sắp biến mất mặt trăng, tự lẩm bẩm. Một năm qua này, Tô Tần chỉ ít phục dụng mấy trăm khỏa luận thần đan, không ngừng ngẩn dưỡng thần, nhưng đến thời khắc này mới thôi, vẫn như cũ không cách nào chạm đến thần thoại bình cảnh. Khẳng định còn có phương diện kia ta không có làm được cực hạn. Tô Tần không có nhu trí, bởi vì từ khi nhục thân lần nữa thuế biến đến cực hạn, hắn ẩn ẩn cảm giác tuổi thọ của mình tựa hồ lại kéo dài. Nói như vậy, bình thường nhất phẩm đại tông sư cực hạn thọ nguyên là 200 năm. Nhưng giờ phút này, Tô Tần thọ nguyên trực tiếp tăng vọt gấp đôi, đạt đến 400 năm. 400 năm thọ nguyên. Phải biết, liền xem như một tôn chân chính La Hán, lại hoặc là võ lâm thần thoại, thọ nguyên cũng bất quá là 500 năm mà thôi. Cùng hiện tại Tô Tần không kém bao nhiêu. Thời gian còn nhiều, ta lại không nổi. Tô Tần nghĩ đến tại Thiên Phật Điện tọa hóa chết giả nhất phẩm đại tông sư Cửu Khúc Tán Nhân. Cửu Khúc Tán Nhân mặc dù là nhất phẩm đại tông sư, có thể cái sống hơn 160 năm liền chết già rồi. Nhất phẩm đại tông sư mặc dù danh xưng có được cực hạn thọ nguyên 200 năm, nhưng có thể chân chính sống đến 200 năm nhất phẩm đại tông sư rất rất ít. Tuyệt đại đa số nhất phẩm đại tông sư cái sống đến 150 nhiều năm, vốn nhờ là ám thương phát tác, không thể không tọa hóa. Ngày thứ hai, Tô Tần ký xong đến về sau, đi ngang qua Đại Hùng Bảo Điện. Đột nhiên, đúng lúc này, một tòa xe kéo ngọc chậm rãi lái tới. Xe kéo ngọc cực kỳ hoa lệ, ngọc thạch điêu khắc, ám kim sắc đường vân lan tràn. Hả? Tô Tần thiên hạ bước chân, ánh mắt rơi vào cung thân đứng tại xe kéo ngọc bên cạnh, một vị người mặc hồng sắc y phục hoạn quan lão thái giám trên thân. Vị này lão thái giám mặc dù còn lương thân thể, khí tức không hiện tại bên ngoài, nhưng Tô Tần lại liếc mắt xem thấu, đối phương là một vị nhị phẩm võ giả. Quảng cáo: Hồng Công Công tới đây, không biết có chuyện gì. Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ đều tới, ngưng trọng nhìn về phía đứng tại xe kéo ngọc bên cạnh vị kia lao thái giám. Vị này tên là Hồng Công Công lao thái giám chậm rãi bước ra một bước, thanh âm bén nhỏ nói: "Lệ phi nương nương sùng Phật, nghe nói Thiếu Lâm tự chính là thiên hạ Phật môn thánh địa, liền muốn nếu lại này tu dưỡng một đoạn thời gian." Hồng Công Công vừa dứt lời, Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ thần sắc cùng nhau biến đổi. "Lệ phi, Đường Hoàng yêu thích nhất cái kia phi tử." Tuệ Văn Vương trưởng bản năng cảm giác được đó là cái đại phiền toái. "Lệ phi nương nương không hảo hảo đợi trong cung phụng dưỡng Đường Hoàng, đến Thiếu Lâm tự tu dưỡng làm cái gì?" "Hồng Công Công, Thiếu Lâm tự giới luật, không thu nữ quyến đi vào, Lệ phi nương nương như thật đối Phật môn cảm thấy hứng thú, Vần Tăng có thể làm chủ, đưa tặng một chút Phật kinh cho nương nương." Tuệ Văn Vương trưởng lập tức trả lời nói: "Thiếu Lâm tự mặc dù là thiên hạ võ đạo đại tông, nhưng cũng không nguyện ý trêu chọc cung trong nội vụ. Nhất là vị này Lệ phi tựa hồ cùng trong cung mấy vị quý nhân quan hệ rất kém cỏi. Bây giờ Đường Hoàng gián mua, triều cục bất ổn, mấy vị hoàng tử mình tranh ám đấu, cái này thời điểm, Thiếu Lâm tự nếu là tiếp thu Lệ phi, chỉ sợ tương đương chủ động tiếp thủ một cái khoai lang bằng tay." "Hừ." Hồng Công Công cười lạnh một tiếng: "Đây là bệ hạ thủ dụ, ngươi Thiếu Lâm tự có dũng khí bất tuân." Hồng Công Công nói xong, xuất ra một quyển kim sắc thủ dụ, lạnh lùng nhìn xem Tuệ Văn Phương Trượng. "Đường Hoàng thủ dụ." Tuệ Văn Phương Trượng trầm mặc. Như vẹn vẹn chỉ là Lệ phi nương nương mình muốn tại Thiếu Lâm tự tu dưỡng một đoạn thời gian, Tuệ Văn Phương Trượng còn có thể dùng Thiếu Lâm tự đỡ được. Dù sao Lệ phi nương nương bất quá là trong cung một vị phi tử, cho dù lại thụ bệ hạ sủng ái, lại có thể như thế nào? Nhưng nếu như là Đường Hoàng thủ dụ, Tuệ Văn Vương trưởng liền phải thận trọng. "Đường Hoàng thủ dụ, đại biểu đại đường hoàng đế ý chí. Thiếu Lâm tự một khi cự tuyệt, liền giống như là ngỗ nghịch đại đường hoàng đế. Cái này đối với ở vào đại đường cảnh nội Thiếu Lâm tự tới nói, cực kỳ không có lời." Sau một hồi lâu, Tuệ Văn Vương trưởng miễn cưỡng gạt ra tiểu dung: "Nếu là ý của bệ hạ, Lệ phi nương nương liền vào đi." "Lệ phi nương nương." Tô Tần ánh mắt rơi vào tòa kia ám kim sắc đường vân lan tràn xe kéo ngọc bên trên, chân thực chi nhãn nhìn rõ phía dưới, thần sắc hắn hiện lên một tia cổ quái. Chương 28, tụ thần đan. Chân thực chi nhãn mặc dù không cách nào thấu thị, nhưng lại nhường Tô Tần rõ ràng xem đến xe kéo ngọc bên trong khí tức. Xe kéo ngọc bên trong xác thực ngồi người, nhưng cũng không phải là một người, mà là hai người. Đồng thời, trong đó một người khí tức bất ổn, hẳn là bên trong một loại nào đó kịch độc. Mà ngoại trừ vị này thân chúng kịch độc người bên ngoài, một người khác khí tức non nớt, niên kỷ nhiều nhất 10 tuổi có lẽ. Người chúng độc là Lệ phi. Tô Tần trong lòng suy đoán, trong con ngươi như có điều suy nghĩ. 10 năm này, Tô Tần mặc dù không có đi ra Thiếu Lâm tự, nhưng cũng nghe qua đệ tử khác nghị luận, trong đó liên quan tới đại đường hoàng thất càng là không ít. Bây giờ Đường Hoàng độc sủng Lệ phi, vì thế thậm chí có ít năm không có triệu kiến qua hoàng hậu. Nếu không phải Lệ phi cái sinh hạ một vị công chúa, chỉ sợ này khắc hoàng cung đã sớm đại loạn. Nhưng dù cho như thế, theo Đường Hoàng không ngừng giải yếu, trên triều đình cũng là ám lưu hung dũng, minh tranh ám đấu. Chư vị hoàng tử ở giữa sớm đã dương cung bạc kiếm, là trong hậu cung có người hướng Lệ phi hạ độc. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Lệ phi mới lấy sủng Phật danh nghĩa, đi vào Thiếu Lâm tự đợi một đoạn thời gian. Rõ ràng là tu dưỡng, thật là tránh họa. Trong chốc lát, Tô Tần liền đem Lệ phi đi vào Thiếu Lâm tự nguyên nhân suy đoán 7-8 phần. Trên thực tế, có thể tại hậu cung bên trong trắng trợn cho Lệ phi hạ độc, chỉ sợ cùng mấy vị kia quý nhân thoát không được quan hệ. Liên đương hoàng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể nhường Lệ phi đến Thiếu Lâm tự, có thể thấy được triều cục đã hỗn loạn tới trình độ nào. Bất quá, Lệ phi đến Thiếu Lâm tự tránh họa, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Thiếu Lâm tự làm thiên hạ võ đạo đại tông, từ trước đến nay không can thiệp triều chính, chỉ cần Lệ phi có thể đi vào Thiếu Lâm tự cánh cửa, cơ bản xem như an toàn. Trong cung mấy vị kia quý nhân, cho dù có thiên đại năng lực, cũng không có khả năng đưa tay đưa đến trong Thiếu Lâm tự. Chính Đường Hoàng chỉ sợ cũng biết rõ, chỉ bằng vào Lệ phi, khả năng rất lớn sẽ bị Thiếu Lâm tự cự tuyệt, bởi vậy cố ý xuống một đạo thủ dụ, chính là vì bảo toàn Lệ phi. Cũng nói giang hồ đấu tranh thảm liệt, nhưng cùng hoàng cung so sánh, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Tô Tần hơi có chút cảm khái. Xe kéo ngọc bên trong, ngoại trừ Lệ phi bên ngoài, một người khác hẳn là nàng nữ nhi, hiện nay Đường Quốc công chúa. Tô Tần trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu như Lệ phi thật đến Thiếu Lâm tự tránh họa, không có khả năng đưa nàng nữ nhi nhét vào hoàng cung. Ngay tại Tô Tần suy tư thời điểm, xe kéo ngọc đã chậm rãi lái vào Thiếu Lâm tự. Tuệ Văn Vương trưởng vì để tránh cho đệ tử quấy rầy đến Lệ phi, cố ý đem tạp dịch viện bên cạnh một mảnh rừng trúc chia cho Lệ phi. Tạp dịch viện vốn là ở vào Thiếu Lâm tự nơi hẻo lánh, rừng trúc vị trí còn muốn so tạp dịch viện càng thêm vắng vẻ. Ngoại trừ tạp dịch viện đệ tử, căn bản không có khả năng có đệ tử khác trải qua. Tuệ Văn Vương trưởng cân nhắc phi thường toàn diện, đã tiếp thu Lệ phi, liền muốn tận khả năng chiêu đãi tốt, nếu không chẳng phải là hai mặt không lấy lòng. Quảng cáo. Mặc dù Tuệ Văn Phương Trượng cũng ý thức được Thiếu Lâm tự khả năng đón lấy một cái đại phiền toái, nhưng cũng không có gì biện pháp, cũng không thể ở trước mặt ngỗ nghịch Đường Hoàng thủ dụ. Từ khi Lệ phi một đoàn người vào ở Thiếu Lâm tự về sau, chư vị viện thủ liền khuyên bảo tất cả viện đệ tử cấm tới gần bên kia rừng trúc, nhất là tạp dịch viện. Rừng trúc ngay tại tạp dịch viện bên cạnh, chỉ cần nhìn kỹ tạp dịch viện, cơ bản liền sẽ không ra vấn đề gì. Sau đó, Tô Tần lần nữa khôi phục dĩ vãng sinh hoạt. Mặc dù Thiếu Lâm tự có thêm Lệ phi nương nương một đoàn người, nhưng đối với Thiếu Lâm tự tới nói, cơ bản không có thay đổi gì. Tô Tần càng là như vậy, nên tu luyện, nên đánh dấu đánh dấu. Một ngày này, Tô Tần chuẩn bị đi Bồ Đề viện đánh dấu, khi đi ngang qua rừng trúc lúc, đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy truyền tới. "Tiểu hòa thượng, ngươi chờ chút. Tô Tần quay đầu nhìn lại, cái gặp một vị phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài phanh phanh nhảy nhót chạy tới.
Thí chủ.
Tô Tần ánh mắt buông xuống, bình tĩnh nói, cô bé này chính là Lệ Phi nữ nhi, đồng dạng cũng là đại đường công chúa.
Ngươi đi thật là nhanh.
Tiểu nữ hài thở hừng hực, trắng đen rõ ràng mắt to nhìn qua Tô Tần.
Thí chủ, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi.
Tô Tần tự nhiên lười nhắc cùng Đường Quốc công chúa dính líu quan hệ. Tại Tô Tần trong lòng, ai dám quấy rầy hắn giờ phút này thong dong tự tại sinh hoạt, liền một bàn tay chụp chết.
Ta mới vừa nghỉ ngơi tốt.
Tiểu nữ hài cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Tô Tần, tội nghiệp nói, có thể bồi ta trò chuyện sao?
Nơi này quá nhàm chán, ta liền một cái có thể nói chuyện người đều không có.
Thí chủ, ta cũng có việc muốn làm.
Tô Tần lười nhắc tại tiểu nữ hài trên thân lãng phí thời gian, trực tiếp quay người lý khai. Chỉ còn lại tiểu nữ hài một người đứng cô đơn ở kia.
Cái này tiểu hòa thượng.
Tiểu nữ hài nhíu nhỏ cái mũi.
Bỏ mặc tại cái gì địa phương, cho dù là trong hoàng cung, tất cả nhìn thấy nàng người đều không đúng, co quắp bất an.
Nhưng Tô Tần lại là không có loại biểu hiện này, ngược lại tựa hồ căn bản không quan tâm thân phận của nàng đồng dạng.
Đồng thời, xuất phát từ trực giác, tiểu nữ hài ẩn ẩn cảm giác được, vừa rồi vị kia đối nàng chẳng thèm ngó tới tiểu hòa thượng, tựa hồ thật không đơn giản.
Đúng lúc này,
điện hạ.
Điện hạ ngươi không có sao chứ?
Quảng cáo.
Cái gặp một vị cung nữ cuống quýt đi đến tiểu nữ hài trước mặt, sợ hãi nói,
ta không sao.
Tiểu nữ hài lắc đầu, đột nhiên hỏi, Hồng Công Công lợi hại sao?
Hồng Công Công.
Cung nữ hơi sững sờ, vội vàng nói, Hồng Công Công chính là bệ hạ thân phong Hồng Y Thái Giám, nhị phẩm thực lực, cho dù là trong hoàng cung cũng là có tên tuổi đại cao thủ, làm sao lại không lợi hại?
Hồng Công Công chính là bảo vệ Lệ Phi đi vào Thiếu Lâm tự vị kia thái giám.
Những năm gần đây, nếu không phải Hồng Công Công, Lệ Phi không biết rõ chết bao nhiêu lần.
Thậm chí, lần này đi vào Thiếu Lâm tự, nếu như không phải Hồng Công Công trên đường đi uy trấn đạo trích, Lệ Phi chỉ sợ căn bản không đến được Thiếu Lâm tự.
Bộ dạng này a.
Tiểu nữ hài như có điều suy nghĩ gật đầu.
Thoát khỏi đại đường công chúa về sau, Tô Tần lần nữa đi vào Bồ Đề viện trước.
Hệ thống, đánh dấu.
Tô Tần trong lòng mặc niệm.
Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đan dược tụ thần đan.
Tụ thần đan.
Tô Tần con ngươi có chút co rụt lại.
Tụ thần đan chính là Thiếu Lâm tự trong truyền thuyết đan dược, hàng trăm hàng ngàn năm cũng không nhất định có thể luyện ra một cái.
Tô Tần cái này mười mấy năm qua, không biết do đánh dấu ra bao nhiêu khỏa hận thần đan, đại hoàn đan. Nhưng là tụ thần đan, lại là lần thứ nhất đánh dấu thu hoạch được.
Võ đạo tu luyện người, đạt tới nhất phẩm, muốn tiến thêm một bước, liền cần ẩn dưỡng tự thân thần.
Thân ẩn dưỡng đến cực hạn, liền có thể ngưng tụ ra thần niệm.
Thần niệm diệu dụng vô tận, có thể can thiệp mọi vật, có thể dò xét chu vi, cũng có thể cách không giết người.
Nhất phẩm võ giả, chỉ có chân chính ngưng tụ ra thần niệm về sau, mới tính được là trên chạm đến thần thoại bình cảnh.
Về phần cuối cùng có thể đột phá bình cảnh này, thì cần phải dựa vào thần niệm, nhục thân, cùng nội lực ba người.
Nhưng bất kể nói thế nào, nhất phẩm võ giả một khi ngưng tụ ra thần niệm, liền chờ tại vượt qua đến một cái hoàn toàn mới cấp độ.
Giang hồ võ lâm xưng hô cấp độ này là tuyệt đỉnh nhất phẩm.
Nhất phẩm đại tông sư căn bản hiếm thấy đến cực điểm, huống chi là tuyệt đỉnh nhất phẩm.
Bất luận một vị nào tuyệt đỉnh nhất phẩm, đều là có hy vọng đột phá thần thoại bình cảnh tồn tại.
Mà muốn ngưng tụ ra thần niệm, ngoại trừ dựa vào thời gian mài, hao phí mấy chục trên trăm năm đi cảm ngộ, còn có một cái khác biện pháp.
Đó chính là phục dụng tụ thần đan.
Chương 29, thần niệm thành.
Không nghĩ tới vậy mà đánh dấu chỗ tụ thần đan.
Tô Tần thần sắc mừng rỡ, trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung.
Từ khi bước vào nhất phẩm về sau, hắn không biết rõ phục dụng bao nhiêu thuần thần đan, thuần dưỡng thể nội thần, nhưng kết quả lại là mạnh sai người ý.
Mặc dù tự thân thần tại ổn định không ngừng tăng trưởng bên trong, có thể cự ly ngưng tụ thần niệm, lại là vẫn như cũ xa xa vô cực.
Tựa hồ thần niệm phải chăng có thể ngưng tụ ra, cũng không quyết định bởi cùng thần bao nhiêu.
Nguyên bản, Tô Tần chuẩn bị tiêu tốn mấy chục năm thời gian, chậm rãi đi ngưng tụ thần niệm.
Nhưng bây giờ, đánh dấu ra tụ thần đan về sau, Tô Tần ý thức được, cũng không cần lâu như vậy.
Không thể gấp.
Phục dụng tụ thần đan trước đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất.
Tô Tần không có lập tức phục dụng tụ thần đan, ngược lại tỉnh táo lại, cân nhắc ngưng tụ thần niệm rất nhiều chi tiết.
Mặc dù tụ thần đan có thể trợ giúp nhất phẩm đại tông sư ngưng tụ thần niệm, nhưng chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính Tô Tần tụ thần đan lại như thế nào nghịch tiên, chung quy là hỗ trợ tác dụng.
Đồng thời, vạn nhất tại ngưng tụ thần niệm bên trong xuất hiện cái gì đừng rẽ, dẫn đến Tô Tần thần niệm bị hao tổn, kia tạo thành ảnh hưởng, mới thật sự là hậu hoạn vô tận.
Nhục thân bị hao tổn, có thể chậm rãi đi điều dưỡng, căn cứ nhục thân triệu chứng phục dụng dược vật khôi phục.
Nhưng thần niệm nếu là bị hao tổn, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nghĩ đến cái này, Tô Tần quyết định đoạn này thời gian, ngoại trừ đánh dấu bên ngoài, hơi chậm lại một chút tu luyện thời gian, là phục dụng tụ thần đan làm chuẩn bị.
Sau đó, thời gian vẫn như cũ qua không nhanh không chậm.
Trong Thiếu Lâm tự thanh đăng cổ Phật, nhường Tô Tần cơ hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua.
Duy nhất cùng trước kia khác biệt, chính là vị kia Đường Quốc công chúa, tựa hồ dính vào Tô Tần, mỗi khi Tô Tần trải qua rừng trúc, liền lén lút cùng lên đến.
Tô Tần đánh dấu ra tụ thần đan, tâm tình không tệ, nếu như không có việc gì, cũng sẽ cùng vị này Đường Quốc công chúa trò chuyện hai câu đổi thời gian.
Đang tán gẫu quá trình bên trong, Tô Tần thông qua Đường Quốc công chúa, cũng đại khái hiểu đạo trong hoàng cung một chút bí ẩn.
Dựa theo vị này Đường Quốc công chúa miêu tả, đường hoàng sắc thực không được, không chống được mấy năm.
Trên triều đình quan to quan nhỏ tâm tư dị biệt, chư vị hoàng tử cũng thừa cơ đoạt quyền.
Có thể tưởng tượng đến, một khi đường hoàng thật băng hà, những này hoàng tử sẽ liều lĩnh động thủ,
tranh một chuyến kia ngồi cựu ngũ. Đương nhiên, những này cùng Tô Tần không có quan hệ gì. Cho dù bên ngoài giết long trời lở đất máu chảy thành sông, Tô Tần cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Tiểu hòa thượng, kỳ thật ta thật không ưa thích công chúa cái thân phận này, nếu có thể, ta không nguyện ý họ Lý. Tiểu nữ hài ngữ khí thất lạc nói. Không nguyện ý họ Lý. Tô Tần kinh ngạc nhìn mắt Đường Quốc công chúa. Phải biết, họ Lý chính là hoàng tộc dòng họ, thiên hạ không biết rõ bao nhiêu người khát vọng có cái họ này, một bước lên trời, trở thành thiên hoàng quý tộc. Vậy ngươi nghĩ họ gì? Tô Tần tùy ý hỏi một câu. Tiểu nữ hài nâng quai hàm, nghĩ một lát, chân thành nói, ta nghĩ họ Vũ. Quảng cáo. Võ. Tô Tần lặp lại lượn. Đúng a, bởi vì ta nghĩ trở thành một vị chân chính võ giả, vận mệnh từ tự mình nắm giữ. Tiểu nữ hài nắm chặt nắm đấm. Tiểu hòa thượng, tương lai ngươi muốn cái gì, hoặc là nghĩ trở thành cái gì? Tiểu nữ hài đột nhiên hỏi. Nghĩ trở thành cái gì? Tô Tần suy nghĩ một hồi, chân thành nói, vô địch thiên hạ. Phốc phốc. Tiểu nữ hài kém chút không có bật cười. Vô địch thiên hạ. Phải biết, cho dù là trong hoàng cung, vị kia thời khắc thủ hộ tại đường hoàng bên người, lấy sức một mình chấn nhiếp cả triều quần thần, chư vị hoàng tử không dám làm loạn áo tím đại thái giám, cũng không dám công bố tự mình vô địch thiên hạ a. Thời gian trôi qua, đảo mắt sau 3 tháng, đêm nay có thể phục dụng tụ thần đan. Tô Tần ngồi xếp bằng, một ngụm đem tụ thần đan nuốt vào. Tụ thần đan vào miệng tan đi, chớp mắt dung nhập thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này Tô Tần không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tụ thần đan cái đối thần có hiệu quả, lục thân căn bản không hấp thu được tụ thần đan. Hô. Hít. Tô Tần chỉ cảm thấy tụ thần đan dược lực hóa thành một đạo dòng suối, chậm rãi đem thần bao khỏa, không ngừng áp xúc ngưng tụ. Ông. Theo Tô Tần thần không ngừng áp xúc ngưng tụ, một cỗ tinh thần ba động vô hình chậm rãi tại hắn não hải ba đồng, đồng thời có hướng phía thể nội khuyết tán xu thế. Sau một khắc. Oeng. Cái gặp Tô Tần phương diện tinh thần đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, không ngừng bị áp xúc thần cơ hồ ngưng tụ thành một điểm tròn, cuối cùng đột nhiên bạo tạc, hóa thành một đạo vô hình ba động, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cỗ ba động này vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại. Rốt cục ngưng tụ ra thần niệm. Tô Tần chậm rãi mở mắt ra trước. Lúc này, trước mắt thiên địa, cùng lúc trước hắn nhìn thấy kia phiến thiên địa trở nên không đồng dạng. Phương viên trong vòng mấy chục trượng, một ngọn cây cỏ, một hoa một lá, đều rơi vào Tô Tần trong mắt, mảy may tất hiện. So với chân thực chi nhãn nhìn rõ, thần niệm bao trùm phía dưới, Tô Tần cơ hồ triệt để trưởng khống quanh thân mấy chục trượng hết thảy. Nhìn xem thần niệm phạm vi bao phủ là bao nhiêu. Tô Tần tâm niệm vừa động, nguyên bản tràn ngập tại quanh thân mấy chục trượng thần niệm, bắt đầu chậm rãi hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi nếm thử, Tô Tần phát hiện, thần niệm bao phủ tốt nhất phạm vi chính là quanh thân mấy chục trượng. Quảng cáo. Về phần càng xa xôi, thần niệm dò xét liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Tiếp tục khuyết tán. Tô Tần muốn nếm thử một cái thần niệm cực hạn phạm vi. Trong chốc lát, thần niệm hóa thành một đạo vô hình ba động, tựa như khí lãng, trong nháy mắt xẹt qua nơi xa. Trong thời gian này, tạp dịch viện, nhỏ gò núi, thậm chí lệ phi ở cái rừng trúc kia đều bị thần niệm đảo qua. Rừng trúc bên trong, một tòa đẹp đẽ trong lầu cát, lệ phi nương nương sắc mặt trắng bệnh, nằm tựa ở giường trước. Trung điệp màn che rơi xuống, từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ ảo. Đáng chết tiện nhân. Lệ phi ánh mắt băng hàn, phản phất theo giữa hàm răng gạt ra mấy chữ này. Nương nương chớ có tức giận. Hồng công công lập tức mở miệng nói, mặc dù Mạn Đà La độc bị chế trụ, nhưng chưa trừ tận gốc, nương nương nếu là tức giận có thể sẽ kích thích độc tính. Lời này vừa ra, lệ phi nương nương hai mắt nhắm lại, chờ đến lần nữa mở ra lúc, ngữ khí bình tĩnh nói, biết rõ. Trong thiếu lâm tự như thế nào, phải chăng có uy hiếp? Lệ phi nương nương trực tiếp hỏi. Nương nương yên tâm. Hồng công công tự tin nói, lao nô mấy tháng này sớm đã đem thiếu lâm tự đi dạo lượn, ngoại trừ phía sau núi mấy cái cấm địa bên ngoài, cái khác địa phương không có bất cứ uy hiếp gì. Thiếu lâm tự thế hệ này phương trượng tuyệt văn, bất quá nhị phẩm, nếu là độc thủ, lão nô 20 chiêu bên trong có thể áp chế, 100 chiêu bên ngoài liền có thể đánh giết. Hồng công công chậm rãi nói. Thiếu lâm tự mặc dù là thiên hạ võ đạo đại tông, nhưng thế hệ này đã triệt để suy bại. Cái gọi là Phật môn thánh địa, bất quá là cho mình trên mặt thiếp vàng thôi. Hồng công công lắc đầu, giọng nói vô cùng là khinh miệt. Nhưng mà, sau một khắc, vô hình thần niệm ba động cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đảo qua cả tòa lầu cát. Lệ phi nương nương không phát ra gì, nhưng Hồng công công thần sắc lại là thốt nhiên đại biến. Đây là Hồng công công đống nhiên thẳng tắp cái eo, như đồng cảm nhận cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thần niệm hóa hình, đây là tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư. Hồng công công toàn thân cứng ngắc, run giọng nói liên tục. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ly khai. Trong lầu cát, thần niệm cuộn cuộn bao phủ xuống. Hồng công công tê cả da đầu, náo hải một mảnh hỗn độn. Làm trong cung hồng y thái giám, Hồng công công tự nhiên rõ ràng một vị ngưng tụ ra thần niệm tuyệt đỉnh nhất phẩm đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bất luận một vị nào tuyệt đỉnh nhất phẩm, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đủ để trấn áp hết thảy. Núi võ đang chân võ một mạch vì sao có thể không nhìn hoàng quyền, kháng chỉ bất tuân? Mông Nguyên đế quốc dựa vào cái gì chiếm cứ vô tận thảo nguyên, đối phương Nam Trung Nguyên đại địa nhìn chằm chằm. Tuyệt đỉnh nhất phẩm chỗ đáng sợ, vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Hồng công công nằm mộng cũng nghĩ không ra, tục truyền sớm đã suy bại thiếu lâm tự, lại có tuyệt đỉnh nhất phẩm tòa trấn. Hồng công công. Màn che nẹ lì phi nương nương nhìn thấy một màn này, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cũng sợ hãi bất an. Hồng Công Công thế nhưng là tâm phúc của nàng, nếu không có Hồng Công Công bảo hộ, nàng không biết rõ chết bao nhiêu lần. Mà bây giờ, bị nàng coi là trong lòng trụ cột Hồng Công Công, vậy mà lộ ra như thế run rẩy thần sắc sợ hãi. Nương nương chớ hoảng sợ. Hồng Công Công lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng kịp phản ứng, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng trống không một người không khí thật sâu không người nói. Lao nô Hồng Nguyên, gặp qua Thánh Tăng. Hồng Công Công phi thường rõ ràng, mặc dù vị kia tuyệt đỉnh nhất phẩm không ở chỗ này chỗ, nhưng thần niệm bao phủ phía dưới, trong lầu các hết thảy động tĩnh đối với đối phương tới nói, như trở bàn tay xem xăm, mảy may tất hiện. Sau một lát, quần quận thần niệm cấp tốc thối lui. Hồng Công Công lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Hồng Công Công, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lệ Phi nương nương nhìn thấy Hồng Công Công biểu lộ, ý thức được sự tình chỉ sợ đã qua, vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hồng Công Công đắng chát cười một tiếng, nương nương, vừa rồi Thiếu Lâm tự một vị nào đó thánh tăng, đem thần niệm dò xét tới. Thánh tăng? Thần niệm? Lệ Phi nương nương thần sắc ngẩn ngơ. Nàng mặc dù là đường hoàng sủng ái nhất phi tử, nhưng lại đối võ đạo phương diện sự tình không hiểu nhiều lắm. Đối với Lệ Phi tới nói, vẹn vẹn biết rõ võ giả lấy cửu phẩm phân chia, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất. Về phần cái khác, liền không biết rõ. Nương nương. Hồng Công Công phát giác được nương nương nghi hoặc, suy nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nói, nương nương chỉ cần đem vị này thánh tăng xem như cùng bệ hạ bên cạnh Triệu Công Công đồng dạng liền tốt. Triệu Công Công. Lệ Phi nương nương trong lòng run lên. Triệu Công Công xưng hô thế này, đối với trong cung người mà nói, tuyệt đối là gần với đường hoàng tồn tại. Quảng cáo. Cho dù là Lệ Phi nương nương, cũng chỉ biết rõ Triệu Công Công là đường quốc duy nhất áo tím thái giám, địa vị cùng vương hầu cùng cấp. Bây giờ đường hoàng giàn mua, triều đình chư công tâm tư dị biệt, mấy vị hoàng tử minh tranh ám đấu. Nhưng bỏ mặc thế cục các liệt tới trình độ nào, chỉ cần đường hoàng một ngày không chết, đại đường liền sẽ không loạn. Đây là vì sao? Chính là bởi vì đường hoàng bên người vị kia áo tím thái giám. Vị này áo tím thái giám, lấy sức một mình, trấn áp triều đình quần thần cùng chư vị hoàng tử không dám làm loạn. Lệ Phi làm sao cũng không có dự liệu được, Hồng Công Công đối vị kia thánh tăng đánh giá cao như thế, vậy mà cùng Triệu Công Công cung cấp. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hồng Công Công, Thiếu Lâm tự có như thế cường giả, kia nhóm chúng ta an nguy. Lệ Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng thấp giọng hỏi. Nương nương quá lo lắng. Hồng Công Công cười khổ nói, nếu như vị kia thánh tăng lên sát tâm, nhóm chúng ta đã sớm hải cốt không còn, dù là đường hoàng biết được, cũng sẽ không nhiều hỏi một câu. Hồng Công Công ánh mắt phức tạp. Cho dù hoàng cung lại như thế nào sủng lễ Lệ Phi, nhưng tuyệt đối sẽ không vì chỉ là một cái nữ nhân, cùng một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm phát sinh xung đột. Nương nương. Thiếu Lâm tự có thánh tăng tọa trấn, là chuyện tốt. Hồng Công Công nói đến đây, dừng một chút, than nhẹ một tiếng, chỉ ít, nhóm chúng ta nên tính là an toàn. Quả thật phi thường kỳ diệu. Tô Tần ngự sử thân nghiệm, đủ loại cảm nộ xông lên đầu. Bất quá, Lệ Phi bên người cái kia thái giám, vậy mà có thể phát giác được thần niệm tồn tại. Tô Tần có chút nghi hoặc. Hắn vừa rồi thần niệm bao phủ rừng trúc chỗ kia lầu các thời điểm, tên là Hồng Công Công thái giám rõ ràng nhận ra thần niệm. Tô Tần trầm ngâm sẽ, nghĩ đến nguyên nhân. Chủ yếu là tự mình vừa mới ngưng tụ thần niệm, bên ngoài phóng thời điểm, không cách nào làm được chân chính trưởng khống tại tâm. Lại thêm vị kia Hồng Công Công tinh thần lực trời sinh vượt qua như thường võ giả, mới khiến cho hắn phát hiện. Chờ thêm một đoạn thời gian, Tô Tần hoàn toàn thần niệm quen thuộc về sau, mới có thể làm đến chân chính ngự sử tự nhiên, gió mát quất vào mặt. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã qua 10 tháng. Đoạn này thời gian, Tô Tần lần nữa trở lại cuộc sống bình thường. Về phần ngưng tụ thần niệm một chuyện, đối Tô Tần ảnh hưởng cũng không lớn. Quảng cáo. Dù sao, cho dù không có tụ thần đan, Tô Tần cũng có lòng tin ngưng tụ ra thần niệm, bất quá là thời gian lâu dài một chút mà thôi. Mà Tô Tần nhiều nhất chính là thời gian. Bình thường nhất phẩm đại tông sư bất quá 200 năm thọ nguyên, nhưng Tô Tần lại là có thể sống 400 năm. Có mấy trăm năm nay thời gian, liền xem như đầu heo, cũng hẳn là ngưng tụ ra thần niệm, huống chi là Tô Tần. Muốn chứng được La Hán chính quả, thần niệm, nhục thân, nội lực thiếu một thứ cũng không được. Tô Tần ngồi xếp bằng, tâm niệm chập trùng. Bây giờ ta ngưng tụ ra thần niệm, nhục thân cũng cư thế âm chi lực cùng chí dương chi lực rèn luyện, đạt tới cực hạn, chỉ còn lại nội lực. Tô Tần con mắt tỏa sáng. Đối với bất luận cái gì nhất phẩm đại tông sư tới nói, giống như lệch trời thần thoại bình cảnh, vậy mà vô thanh vô tức nhường Tô Tần giải quyết hai cái, chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh thế ở giữa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thời khắc này Tô Tần, tuyệt đối là hôm nay dưới, đông đảo nhất phẩm đại tông sư bên trong, gần với thần nhất lời nói bình cảnh nhân chi một. Ngày thứ hai, Tô Tần theo thường lệ đi Bồ Đề viện đánh dấu. Từ lần trước đánh dấu ra tụ thần đan về sau, Tô Tần tại Bồ Đề viện đánh dấu số lần rõ ràng trở nên nhiều hơn. Đã Bồ Đề viện có thể đánh dấu ra tụ thần đan loại này ngưng tụ thần niệm đan dược, sẽ có hay không có đối nhường nội lực thuế biến có trợ giúp đan dược. Ôm ý nghĩ này, Tô Tần không nhanh không chậm hướng phía Bồ Đề viện đi đến. Đột nhiên, Tô Tần dừng lại bước chân. Sau đó không lâu, đại đường vị kia công chúa lanh lợi chạy tới. Tính toán thời gian, Lệ Phi một đoàn người đã tại Thiếu Lâm tự chờ đợi hơn nửa năm thời gian. Bất quá bình thường, Lệ Phi cùng vị kia Hồng Công Công cơ hồ không ra dừng chút, bởi vậy cũng không có ảnh hưởng đến Thiếu Lâm tự. Lại thêm Lệ Phi chính là phụng đường hoàng thủ dụ, Tuệ Văn Phương trưởng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần Lệ Phi không chủ động đưa ra ly khai, liền bỏ mặc Lệ Phi tiếp tục ở lại đi. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói, chỉ cần mỗi ngày cung cấp một chút cơm chay là được rồi. Tiểu hòa thượng, nhóm chúng ta khả năng sắp trở về. Đường quốc vị này tiểu công chúa mắt to hồng hồng, rõ ràng phi thường không bỏ. Mặc dù Thiếu Lâm tự thanh đăng cổ Phật, xa xa không có trong hoàng cung như vậy xa hoa hùng vĩ, nhưng ở Thiếu Lâm tự, nàng ít nhất là an toàn, tự do, không cần lo lắng ngày nào chết tại mỗ miệng giếng cạn bên trong, hoặc là nuốt vào mỗi chén độc dược. Trở về rồi, Tô Thần thần sắc kinh ngạc. Ân, đây là Hồng Công Công nói. Tiểu công chúa ngữ khí trầm thấp. Chương 31, sinh tử. Tiểu hòa thượng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Một lát sau, tiểu công chúa lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Hỏi đi. Tô Thần thuận miệng hỏi. Hắn đối vị này Đường Quốc công chúa không có gì hứng thú. Dù sao tiểu công chúa mới 10 tuổi, Tô Thần cũng không phải luyện đồng thuật sĩ, bình thường liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Ngươi cảm thấy, Đường Quốc có thể cứu sao? Tiểu công chúa mắt nhìn chu vi, giảm thấp xuống âm thanh âm đạo. Đường Quốc phải chăng có thể cứu? Tô Thần lần nữa nhìn tiểu công chúa liếc mắt. Tô Thần ngược lại là không có dự liệu được, tiểu công chúa vậy mà lại hỏi cái này vấn đề. Nếu như tiểu công chúa hỏi là Đường Hoàng phải chăng có thể cứu, Tô Thần ngược lại là lý giải, nhưng đối phương hỏi là Đường Quốc, xem Đường Hoàng chết như thế nào. Tô Thần suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, nếu như Đường Hoàng tại trước khi chết, lập xuống thái tử, đồng thời đem mặt khác mấy vị hoàng tử ban được chết lưu vong, ổn định triều cục, Đường Quốc cũng có thể lại kéo dài mấy trăm năm. Tô Thần ngữ khí bình thản, phảng phất ban được chết mấy vị hoàng tử, bất quá là giữa chưa ăn mấy chén cơm đơn giản như vậy. Nếu để cho những người khác nghe được Tô Thần nói ra nói đến đây, cho dù là phương trượng viện thủ, cũng sẽ quá sợ hãi. Cho dù là bình thường nhất phẩm đại tông sư, cũng không dám như vậy bình luận mấy vị hoàng tử. Nhưng tiểu công chúa lại là nghiêm túc suy tư sẽ, lắc đầu nói, không có khả năng, cho dù là ta, cũng biết rõ hoàng huynh nhóm phía sau, cũng có đại thần cùng phiên vương ủng hộ. Một khi ban được chết một vị nào đó hoàng huynh, tất nhiên sẽ gây nên phiên vương khởi nghĩa, triều đình rung chuyển. Vậy liền tức bỏ thuộc địa, thanh tẩy triều đình. Tô Thần chậm rãi nói. Tiểu công chúa nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Phiên vương tự lập một phương, ủng binh tự trọng, nếu là chân chính có thể tức bỏ thuộc địa, đối với Đường Quốc thống trị tới nói, tuyệt đối có chỗ cực tốt. Tiểu hòa thượng ngươi xem ngược lại 10 điểm rõ ràng. Tiểu công chúa nhìn chằm chằm Tô Thần liếc mắt. Một tháng sau, Lệ Phi một đoàn người hướng Tuệ Văn Phương Trượng đưa ra cáo tử. Tuệ Văn Phương Trượng chiếm được tin tức này, lập tức cùng chư vị viện thủ đem Lệ Phi đưa ra Thiếu Lâm tự. Lệ Phi cái này thời điểm trở về, hoàng cung khó nói xảy ra vấn đề gì. La Hán viện viện thủ nhìn về phía từ từ đi xa xe kéo ngọc, nhíu mày nói: "Bần tăng ngược lại là nghe được một tin tức, Đường Hoàng bên người vị kia Triệu công công, tựa hồ dùng thủ đoạn gì, là Đường Hoàng giên mấy năm vọ." Giới luật viện viện thủ nhỏ giọng nói. La Hán viện viện thủ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói: "Vị kia Triệu công công, thật là học cứu thiên nhân, lấy không chọn vài người, thành tựu tuyệt đỉnh nhất phẩm, khả kính." "Tốt, chuyện bên ngoài không cần nghị luận." Tuệ Văn Phương Trượng quét mấy vị viện thủ liếc mắt, trầm giọng nói: "Quảng cáo." Theo Lệ Phi một đoàn người ly khai, Thiếu Lâm tự lần nữa khôi phục lại dĩ vãng thời gian bên trong. Tô Thần bên người cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bất quá mấy tháng sau, một ngày đêm muộn, Tô Thần đột nhiên cảm nhận được cái gì, thân hình lóe lên, xuất hiện tại tạp dịch viện viện thủ bên ngoài gian phòng. Thân niệm tràn ngập. Mặc dù cách xa nhau một đạo cửa ra vào, nhưng Tô Thần lại đối mọi thứ trong phòng rõ như lòng bàn tay. Tại thân niệm bao phủ phía dưới, Tô Thần rõ ràng cảm nhận được, tạp dịch viện viện thủ sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Tô Thần trầm mặc không nói. Tạp dịch viện viện thủ loại trạng thái này, hẳn là đại nạn tiến đến, sắp viên tịch. Tạp dịch viện viện thủ đã từng tự mình đem Tô Thần dẫn nhập tạp dịch viện, nếu không phải tạp dịch viện viện thủ, Tô Thần khả năng liền Thiếu Lâm tự cũng bái nhập không được. Viện thủ, Tô Thần than nhẹ một tiếng, đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi vào. Là chân quan a. Tạp dịch viện viện thủ mở to mắt, nhìn qua chân quan, cười cười nói, không nghĩ tới cuối cùng lại là ngươi tại bên cạnh ta. Viện thủ, ngươi có cái gì tâm nguyện? Tô Thần quét mắt tạp dịch viện viện thủ trạng thái thân thể, mở miệng hỏi. Tâm nguyện? Tạp dịch viện viện thủ lắc đầu, ta sống nhanh 100 năm, thời niên thiếu từng cầm kiếm tận tình, về sau bái nhập Thiếu Lâm tự, nên hưởng thụ cũng hưởng thụ qua, sao là tâm nguyện? Tạp dịch viện viện thủ ngược lại 10 điểm nhìn thoáng được. Làm võ giả, cho dù gặp phải thọ nguyên đại nạn, cũng sẽ không xuất hiện lại nói không ra được tình huống. Tạp dịch viện viện thủ nhìn qua Tô Thần, mở miệng nói ra, hơn 10 năm trước, ngươi bái nhập Thiếu Lâm tự lúc, ta liền biết rõ, ngươi cùng cái khác cô nhi không đồng dạng. Về sau, Tô gia đã từng muốn xin nhờ ta, để ngươi hoàn tụ, ta liền biết rõ, ngươi cũng không phải là cô nhi, ngươi bái nhập Thiếu Lâm tự, bất quá là vì tránh họa. Tô Thần trầm mặc không nói. Liên quan tới hắn là Tô gia người sự tình, Tô Thần căn bản không nghĩ tới dấu diếm. Ta đã cùng Phương Trượng nói qua, nếu như ngươi thật muốn hoàn tụ, hắn sẽ không ngăn cả ngươi. Tạp dịch viện viện thủ thanh âm càng ngày càng suy yếu, "Tốt, ngươi trở về đi, ta nghĩ tự mình một người đợi một hồi." "Được." Tô Thần gật đầu, đóng cửa phòng. Bên ngoài gian phòng, Tô Thần cũng không có ly khai, ngược lại lặng lặng chờ một hồi. Thẳng đến tạp dịch viện viện thủ khí tức triệt để tiêu tán, Tô Thần mới quay người ly khai. Ngày thứ hai, quảng cáo. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ tự mình đến tạp dịch viện. Số ngày sau, Tuệ Văn Phương Trượng tự mình tìm tới Tô Thần, hỏi thăm hắn phải chăng có hoàn tục ý tứ. Rất hiển nhiên, tạp dịch viện viện thủ trước khi lâm chung nói lời là thật, hắn xác thực cùng Tuệ Văn Phương Trượng đề cập qua Tô Thần liên quan tới hoàn tục sự tình. "Phương Trượng, đã bái nhập Thiếu Lâm tự, thế tục cân đoán, liền lại cho ta không có bất kỳ quan hệ gì." Tô Thần nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Thiếu Lâm tự đối với Tô Thần tới nói, chính là một cái có thể liên tục không ngừng cung cấp thần đan diệu dược, thần công bí pháp bảo địa. Không có tại Thiếu Lâm tự cầu đến vô địch thiên hạ trước, Tô Tần vô luận như thế nào cũng sẽ không ly khai. Tạp dịch viện viện thủ viên tịch về sau, thời gian lần nữa trở nên chậm chạp kéo dài. Đối với Tô Tần tới nói, tạp dịch viện viện thủ chết, nhường hắn có chút cảm xúc, nhưng cũng chính vì vậy, càng thêm kích phát Tô Tần mạnh lên nhục thể. Nếu như hắn dậm chân tại chỗ, hơn 370 năm về sau, hắn cũng đem như là tạp dịch viện viện thủ như vậy, gặp phải thọ nguyên đại nạn, độc cô chờ chết. Cái này hiển nhiên không phải Tô Tần nguyện ý nhìn thấy. Thời gian trôi qua, một năm trôi qua đi. Cái này một thời kỳ, Tô Tần một mực tại rèn luyện nội lực, muốn nhường nội lực tiến thêm một bước, để hoàn thành nhục thân, thần niệm, nội lực ba phương diện thủy biến, cuối cùng xung kích La Hán chi cảnh. Nội lực chính là nhục thân ẩn dưỡng mà ra, đến tột cùng như thế nào mới có thể thực hiện cuối cùng thủy biến. Tô Tần trong lòng không ngừng suy tư. Nhục thân trên thủy biến, Tô Tần là lấy kim cương bất hoại thần công chí dương chi lực, cùng thái âm luyện thể thuật đến âm chi lực rèn luyện một năm mới hoàn thành. Thần niệm thủy biến, là Tô Tần phục dụng vô số viên ẩn thần đan lớn mạnh thần, cuối cùng tại lấy tụ thần đan duy nhất một lần ngưng tụ mà ra. Nhưng nội lực thủy biến, Tô Tần đến bây giờ cũng không có gì đầu mối. Gần nhất một năm không biết rõ tại Bồ Đề viện đánh dấu bao nhiêu lần, thậm chí liền tụ thần đan cũng đánh dấu ra mấy chục quả. Có thể liên quan tới nội lực thuế biến phương diện đan dược, một mực nhưng không có từng thu được. Có lẽ, ta hẳn là đến Hậu Sơn một chuyến. Tô Tần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thiếu Lâm tự phía sau núi phương hướng. Phía sau núi chính là Thiếu Lâm tự cấm địa, trấn áp 900 năm trước kém chút hủy diệt Thiếu Lâm tự ma phật. Mấy năm qua này, theo Tô Tần thực lực mức độ lớn đột phá, Thiếu Lâm tự cái khác cấm địa, hắn cơ bản đi dạo lượn, cũng đều đánh dấu một lần. Chỉ có phía sau núi, Tô Tần một mực không có đi qua. Chương 32, Ma Phật. Nguyên bản, Tô Tần cũng không có đi Hậu Sơn cấm địa dự định, dù sao tại hắn cảm ứng bên trong, Thiếu Lâm tự Hậu Sơn cấm địa bên trong, ẩn ẩn có nhất phẩm đại tông sư khí tức. Nhưng từ Tô Tần ngưng tụ thần niệm về sau, đối tự thân nắm chắc lần nữa tăng vọt một đoạn, căn bản không phải phổ thông nhất phẩm đại tông sư có thể phát hiện. Đi xem một chút đi. Tô Tần suy tư một lát, trong lòng có quyết định. Hậu Sơn cấm địa bên ngoài, mỗi thời mỗi khắc cũng cần đại lượng võ tăng tuần sát, số lượng còn xa hơn vượt xa quá trấn ma tháp. Loại này phòng thủ trình độ dưới, cho dù là nhất phẩm đại tông sư muốn lặng yên không tiếng động chui vào phía sau núi, cũng không nhất định có thể làm được. Có thể đối với Tô Tần tới nói, bất quá là nhiều đi mấy bước đường sự tình. Thần niệm bao phủ quanh thân mấy chục trượng, nhục thân khí tức cực hạn thu liễm, qua trong giây lát, Tô Tần liền vượt qua tuần sát võ tăng, đi vào Hậu Sơn cấm địa. Tiến vào phía sau núi về sau, tầm mắt trở nên trống trải rất nhiều, Tô Tần cẩn thận cảm ứng viên, hướng phía chỗ sâu đi đến. Loại cảm giác này, Tô Tần đột nhiên dừng lại bước chân, vuốt vuốt mi tâm. Không biết rõ vì sao, hắn càng là xâm nhập Hậu Sơn cấm địa, mi tâm tổ khiếu tôn này tượng trưng cho Như Lai thần trưởng truyền thừa kim thân Phật Đà, vậy mà bắt đầu chậm rãi tràn ngập Phật quang. Trong cấm địa tồn tại cùng Như Lai thần trưởng có liên quan đồ vật. Tô Tần trong lòng suy đoán, Như Lai thần trưởng làm Thiếu Lâm tự mạnh nhất thần công, danh xưng Phật tổ thân truyền, nhưng lại tại 900 năm trước vô cớ thất truyền. Mà 900 năm trước, ngoại trừ Như Lai thần trưởng thất truyền bên ngoài, càng là phát sinh một cái kém chút hủy diệt Thiếu Lâm tự đại sự. Ma Phật chi kiếp. Lúc ấy Tô Tần liền mơ hồ phát giác được, Như Lai thần trưởng thất truyền cùng ma Phật có quan hệ. Như Lai thần trưởng chính là La Hán cấp độ thần công, chỉ có chứng được La Hán chính quả mới có tư cách tham ngộ Như Lai thần trưởng. Mà 900 năm trước, Thiếu Lâm tự còn sót lại một tôn La Hán, tại trấn áp ma Phật về sau, vội vàng viên tịch, bởi vậy dẫn đến không có kịp thời chuyển xuống Như Lai thần trưởng. Tô Tần suy nghĩ chập trùng, cố gắng trở lại như cũ 900 năm trước trận tướng. Mà Thiếu Lâm tự lúc ấy tôn này La Hán, vẹn vẹn chỉ là trấn áp ma Phật, mà không phải trấn sát, cho thấy La Hán giết không được ma Phật, chỉ có thể khai thác loại thủ đoạn này, tiêu trừ ma Phật chi kiếp. Tô Tần vừa nghĩ, một bên hướng phía sau núi chỗ sâu đi đến. Sau một lát, năm tòa màu vàng kim nhạt núi nhỏ xuất hiện tại Tô Tần trong tầm mắt. Đây là? Tô Tần con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ khác lạ. Nếu như theo tại chỗ rất xa xem, cái này năm tòa màu vàng kim nhạt núi nhỏ càng giống là phóng đại vô số lần năm cái ngón tay. Năm ngón tay kinh thiên, chấn áp mà xuống. Như Lai thần trưởng. Đây là Như Lai thần trưởng. Quảng cáo. Tô Tần ngẩng đầu nhìn lại. Cái này năm tòa màu vàng kim nhạt núi nhỏ, mặc dù khí tức không hiện, nhưng vậy mà bắt đầu cùng Tô Tần mi tâm tổ khiếu bên trong tôn này kim thân Phật Đà hô ứng lẫn nhau. 900 năm trước Thiếu Lâm tự tôn này La Hán, là lấy Như Lai thần trưởng trấn áp ma Phật. Tô Tần trong lòng vô cùng xác định. Nếu như là những người khác, cho dù là Thiếu Lâm tự đương đại phương trưởng, chỉ sợ cũng sẽ không đem cái này năm tòa núi nhỏ cùng Như Lai thần trưởng nghĩ đến cùng một chỗ. Nhưng Tô Tần thế nhưng là có được Như Lai thần trưởng truyền thừa. Mặc dù không dùng được, nhưng đối Như Lai thần trưởng khí tức lại là rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh, Tô Tần liền tại năm tòa núi nhỏ trước, phát hiện năm đạo ngồi xếp bằng khô gầy thân ảnh. Cái này năm thân ảnh, giai mặc tăng bảo, hai mắt nhắm chặt, hô hấp gần như đình chỉ, như không phải có từng tia khí tức bộc lộ, Tô Tần chỉ sợ cảm thấy cái này năm vị tăng nhân đã sớm chết. Là năm vị thánh tăng. Tô Tần nhướng mày. Cái này năm đạo ngồi trơ tại năm tòa núi nhỏ trước thân ảnh, đúng là nhất phẩm thánh tăng, nhưng hắn khí tức lại là phi thường kỳ quái. Không phải sinh sự chết, hẳn là lấy bí pháp để cho mình lâm vào trạng thái chết giả, diễn trường thọ nguyên, chỉ có chờ đến đặc biệt thời điểm mới có thể thức tỉnh. Tô Tần trong lòng suy đoán, liên quan tới giả chết bí pháp, Tô Tần cũng đánh dấu qua mấy chục loại, nhưng đều không ngoại lệ, cái này bí pháp một khi sử dụng, nhục thân sẽ triệt để sơ cứng, mất đi tiến thêm một bước khả năng, đồng thời tại giả chết bên trong sẽ không suy nghĩ gì, phảng phất lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Loại trạng thái này, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một loại thảm liệt tra tấn, nhất phẩm đại tông sư nhóm tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không để tự mình thụ thống khổ như vậy. Mà năm tòa núi nhỏ trước năm vị thánh tăng, sở dĩ dạng này, chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa ma Phật tránh thoát phong ấn, lấy thánh tăng thân thể, cưỡng ép tòa trấn. Năm vị thánh tăng thân thể đương nhiên xa xa không chấn áp được ma Phật, nhưng lại phối hợp như Lai thần trưởng lưu lại phong ấn, cũng là đủ rồi. Ai? Tô Tần than nhẹ một tiếng, có chút cảm khái. Ma Phật. Tô Tần ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía năm tòa màu vàng kim nhạt núi nhỏ. Tại Tô Tần cảm ứng xuống, mặc dù năm tòa màu vàng kim nhạt núi nhỏ tản ra chấn áp hết thảy khí tức, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một luồng cực kỳ thâm trầm ma khí. 900 năm cũng chưa chết. Tô Tần nhướng mày. Dựa theo Thiếu Lâm tự điển tịch ghi chép, cho dù là chứng được La Hán chính quả tồn tại, hay là võ lâm thần thoại, cũng bất quá 500 năm vào nguyên. Ma Phật đã bị trấn áp, nói rõ không có siêu thoát La Hán cấp độ, ấn lý tới nói, 900 năm đi qua, ma Phật chắc hẳn liền bụi cũng sẽ không còn lại, làm sao có thể còn sẽ có khí tức lưu lại. Quảng cáo. Ngay tại Tô Tần suy tư thời điểm, ông năm tòa màu vàng kim nhạt núi nhỏ khẽ chấn động. Một vị người mặc kim sắc tăng bảo tăng nhân hiện, nhìn xuống Tô Tần, mở miệng nói, đệ tử Phật môn có thể nhập Phật núi, lấy được ta truyền thừa, quang đại Phật môn. Thanh âm rộng lớn, đinh hai nhức óc. Nếu như là đồng dạng võ giả, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, tại đạo này hùng vĩ thanh âm phía dưới, cũng sẽ tại chỗ bị trấn trụ, coi là Phật núi chỗ sâu tồn tại một loại nào đó kinh thế truyền thừa. Tô Tần trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ, trực tiếp đi vào Phật núi bên trong. Sau một lát, Tô Tần đi vào một chỗ Phật quật bên trong. Tứ phía bốn phương tám hướng đều trải rộng vô số Phật tượng, một cỗ nồng đậm uy nghiêm bao phủ xuống. Đã là đệ tử Phật môn, còn không quy lại. Người mặc kim sắc tăng bảo tăng nhân xuất hiện lần nữa. Nhưng mà, Tô Tần lơ đễnh, như cũ đứng tại kia, nhìn thẳng kim sắc tăng bảo tăng nhân. Phật môn coi trọng bình đẳng, vì sao muốn quỷ? Tô Tần tùy ý nói. Cũng đúng. Kim sắc tăng bảo tăng nhân phảng phất nghĩ đến cái gì, khẽ gật đầu, tán dương nhìn Tô Tần liếc mắt, 30 tuổi trở xuống, bước vào nhất phẩm, ngươi thiên phú, đủ để tại Thiếu Lâm tự mấy ngàn năm bên trong xếp tại năm vị trí đầu. Ồ. Tô Tần nhiều hứng thú nhìn xem kim sắc tăng bảo tăng nhân, ngươi là ai? Ta pháp hiệu Đà A La Hán. Kim sắc tăng bảo tăng nhân thần sắc trang nghiêm, bình tĩnh nói, Đà A La Hán chính là Thiếu Lâm tự 900 năm trước trấn áp ma Phật tôn này La Hán. Từ đó về sau, Thiếu Lâm tự lại không đệ tử chứng được La Hán chính quả. Đà A. Tô Tần trên mặt hiện hiện tiêu dung, phảng phất nghe được một chuyện cười. Kim sắc tăng bảo tăng nhân nhướng mày, đang muốn nói chuyện, nhưng mà sau một khắc, Tô Tần tiêu dung dần dần trở thành nhạt, thần sắc lạnh lẽo nhìn xem hắn, nói ra nhường kim sắc tăng bảo tăng nhân thần sắc đại biến. Ta hẳn là xưng hô ngươi là ma Phật đi. Chương 33, Như Lai trấn ý. Ta hẳn là xưng hô ngươi là ma Phật a. Tô Tần lời này vừa ra, kim sắc tăng bảo tăng nhân thần sắc đại biến, khó có thể tin nhìn qua Tô Tần. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được, Tô Tần vậy mà lần đầu tiên liền nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Phải biết, 900 năm đến, hắn ngày đêm bị phong ấn trấn áp, tự thân lực lượng sớm lấy cùng phong ấn hỏa làm một thể. Đồng thời hắn ma Phật chi đạo, vốn là có thể tại Phật cùng ma ở giữa tùy ý chuyển đổi, trừ phi chân chính Đà A La Hán phục sinh, nếu không ngoại nhân căn bản không phân rõ hắn là ai. Ngươi làm sao biết đến? Kim sắc tăng bảo tăng nhân con ngươi chỗ sâu ẩn ẩn hiện hiện đen nhánh ma mang. Làm sao biết rõ? Tô Tần không có trả lời. Chân thực chi nhãn quan sát phía dưới, Tô Tần đã sớm phát hiện, kim sắc tăng bảo tăng nhân khí tức nguồn gốc từ dưới lòng đất chỗ sâu kia một tia ma khí. Chân thực chi nhãn chính là Tô Tần đánh dấu ra thần thông, cho dù ma Phật lại như thế nào ẩn tàng, cũng không cách nào giấu giếm được chân thực chi nhãn. Ta vừa rồi một mực tại hiếu kỳ, 900 năm đi qua, vì sao ngươi còn có thể sống được? Tô Tần nói đến đây, lần nữa đánh giá kim sắc tăng bảo tăng nhân liếc mắt, lắc đầu nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà bỏ nhục thân, lấy ma niệm hình thức, kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Nhất phẩm đại tông sư liền có thể gần dưỡng thần, tuyệt đỉnh nhất phẩm thì có thể ngưng tụ ra thần niệm, dò xét chu vi, can thiệp mọi vật, thậm chí có thể cách không giết người. Mà triệt để áp đảo nhất phẩm phía trên La Hán, tự thân thần niệm càng là ngưng tụ thành thực chất, tương đương với đạo gia nguyên thần. Cho dù là nhục thân vẫn diệt, bằng vào ngưng tụ thành thực chất thần niệm, La Hán cấp tồn tại cũng sẽ không lập tức tử vong. Chỉ bất quá, đã mất đi nhục thân gần dưỡng, thần niệm giống như là không có dễ chi nguyên, cũng duy trì không được bao lâu. Chỉ bất quá, ma Phật không biết rõ thông qua phương thức gì, đem tự thân thần niệm ký thác vào Phật núi phía trên, tồn tại đến nay. Chỉ bất quá, dù vậy, ma Phật cũng sống sót không được nhiều thời gian dài. Nhục thân sẽ mục nát, thần niệm cũng sẽ mục nát, chỉ bất quá thần niệm muốn so nhục thân chậm một cái thôi. Đồng thời, không có nhục thân, ma Phật chỉ sợ căn bản không phát huy ra được La Hán cấp bậc chiến lực. Người đem ta đưa vào đến, là chuẩn bị cướp đoạt ta bộ dạng này nhục thân, sau đó chạy đi à? Tô Tần nhìn qua kim sắc tăng bảo tăng nhân, chậm rãi nói ra, đây cũng là ngươi duy nhất cơ hội, muốn thoát khỏi phong ấn, chỉ có cái này biện pháp. Kim sắc tăng bảo tăng nhân nghe Tô Tần nói chuyện, chưa hồi phục. Chỉ bất quá, không biết rõ cái gì thời điểm, hắn người mặc kim sắc tăng bảo, lặng yên không tiếng động nhiễm lên một tia đen nhánh, đồng thời cái này tia đen nhánh lấy tốc độ khủng khiếp, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn quyết tán. Quảng cáo. Vâng. Trong ngáy mắt, cái gặp nguyên bản thiền ý giạt rào Phật quật, vậy mà biến thành vạn ma gào thét ma xảo. Vô cùng vô tận đen nhánh ma khí tràn ngập, một đầu lại một đầu hư ảo ma vật ngưng tụ, hướng phía Tô Tần trương răng niết miệng. Không tệ. Ngươi nói cũng không tệ. Ma Phật triệt để kéo xuống ngụy trang, như là ngạ lang đồng dạng nhìn qua Tô Tần, ngươi nhục thân đã từng xảy ra thủy biến, đồng thời đi cũng không phải là thái âm vô cực, hoặc là mặt trời vô cực đạo lộ, mà là âm dương tương sinh. Loại này nhục thân, trăm ngàn năm khó gặp một lần, tiềm lực vô tận, ta nếu là đạt được, không ra trăm năm, tất nhiên có thể trở lại đỉnh phong. Ma Phật cũng không có quá mức để ý Tô Tần, cho dù hắn bây giờ không có nhục thân, chỉ dựa vào mượn thần niệm, cũng không phải chỉ là nhất phẩm đại tông sư có thể đối phó. Dù là vị này nhất phẩm đại tông sư đã ngưng tụ thần niệm, thuế biến nhục thân, cũng còn thiếu rất nhiều. Ma Phật sở dĩ không có ở bên ngoài động thủ, đơn giản là bởi vì phong ấn trấn áp, không cách nào đem lực lượng kéo dài đến Phật ngoài núi. Nhưng Tô Tần đã tiến vào Phật núi, sinh tử cũng đã tại hắn trưởng khống bên trong. Hiện tại, đưa cho ngươi cơ hội, ngoan ngoãn giao ra nhục thân, ta có thể để ngươi chết thống khoái một điểm. Phủ định, ta tất nhiên muốn lấy hồn hỏa đốt cháy ngươi thần niệm trăm năm. Ma Phật cười lạnh nhìn qua Tô Tần. Hắn nói như vậy nguyên nhân, bất quá là bởi vì lo lắng Tô Tần đồng quy vu tận, không xem chừng tổn thương đến hắn nhục thân thôi. Thật sao? Ngươi cứ như vậy nhất định có thể thắng ta? Tô Tần nhẹ nói. Thắng ngươi? Ma Phật coi nhẹ cười một tiếng, 900 năm đến, ta tuy vô pháp triệt để đánh vỡ phong ấn, nhưng đã vừa phong ấn xé nát một khối nhỏ. Xé nát một khối nhỏ phong ấn mặc dù không cách nào để cho ta thoát khốn mà ra, nhưng dùng cái này truyền lại suất lực lượng, trấn sát ngươi dư xài. Ma Phật nói ngược lại là lời nói thật. Mặc dù không có nhục thân, hắn không phát huy ra chân chính La Hán cấp độ chiến lực, nhưng cũng là viễn siêu nhất phẩm. Đã ngươi không thành thành thật thật giao ra nhục thân, ta cũng chỉ có thể tự mình đưa ngươi nhục thân mang tới. Ma Phật mất kiên trì, thần sắc lãnh khốc, nâng tay phải lên, xa xa hướng phía Tô Tần đè xuống. Trong một chớp mắt, cả tòa ma xảo chấn động, đến không hết ma khí hội tụ, hình thành một đạo đầy trời bàn tay lớn, hướng phía Tô Tần chậm rãi đè xuống. Quảng cáo. Tại đạo này đầy trời bàn tay lớn phía dưới, phổ thông nhất phẩm đại tông sư căn bản ngay cả động đậy đều không thể động đậy một cái, cho dù là tuyệt đỉnh nhất phẩm, cũng sẽ sinh lòng tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Ma Phật thì là lạnh lùng nhìn xem Tô Tần, phảng phất tại xem một người chết. Hắn tin tưởng, dưới một kích này, Tô Tần thực lực ngay tại lại mạnh lên gấp 10 gấp trăm lần, cũng không làm nên chuyện gì. Ngay tại Ma Phật suy tư như thế nào mau chóng đem Tô Tần nhục thân biến thành của mình thời điểm, Tô Tần lại đột nhiên bước ra một bước, nhìn thẳng Ma Phật, ngươi khó nói không muốn biết rõ, vì sao ta khám phá thân phận của ngươi, nhưng vẫn là với ngươi tiến đến, đồng thời cho nhiều như vậy thời gian để ngươi chuẩn bị. Hả? Ma Phật nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Đúng a? Đây là vì sao? Tô Tần đã nhận ra hắn cũng không phải là Đà A La Hán, mà là bị trấn áp Ma Phật, vì sao lại thành thành thật thật chủ động nhảy đến bẫy dập của hắn bên trong? Chẳng lẽ lại Tô Tần là kẻ ngu? Làm sao có thể? Cho dù là Ma Phật, cũng không cho rằng một vị tuyệt đỉnh nhất phẩm là kẻ ngu. Đúng lúc này, Tô Tần đột nhiên lần nữa bước ra một bước. Đây là bởi vì, ta cũng cần thời gian a. Oanh. Cái gặp năm tòa Phật núi đột nhiên oanh minh bắt đầu. Lấy Tô Tần làm trung tâm, tất cả thiên địa bị một cái hiện ra ám kim lưu ly Phật trưởng bá phủ. Tứ phía bốn phương tám hướng đều có đóa đóa kim sắc bờ dạ mạ hoa nở, một đông hoa một thế giới, một lá một chiêu trụ, diễn hóa ra tầng tầng tịnh thổ, vô cùng vô tận. Mà tại tịnh thổ nơi trọng yếu, một tôn kim thân Phật Đà ngồi ngay ngắn, giống như chân chính quan sát chúng sinh Phật tổ, ánh mắt đạm mạc, không có thiên vị, không có căm hận, không có hậu ái, không có thương hại, to lớn trí cường đến hạn đến rộng khí tức bay thẳng cửu tiêu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Vô số ma khí ngưng tụ đầy trời cự trường, trực tiếp tán loạn, vạn ma gào thét ma xảo, triệt để sụp đổ, Phật quang tràn ngập, chiếu rọi hết thảy. Cái này cái này cái này. Nguyên bản một mực nắm chắc thắng lợi trong tay Ma Phật như gặp phải sét đánh, nhìn về phía rộng lớn to lớn, vô hạn lan tràn tầng tầng tinh thổ, cùng ở giữa vùng tinh thổ, tôn này chỉ thiên chạm đất kim thân Phật Đà, lấy một loại cực kỳ tuyệt vọng ngự khí thấp giọng gào thét. Như Lai chân ý. Đây là Như Lai chân ý a. Chương 34, chính sự. Thiếu Lâm tự. Tuệ Văn Phương Trượng cùng chư vị viện thủ tụ tại Đạt Ma viện. Phương Trượng, ngươi nhường nhóm chúng ta tới, có chuyện gì muốn nói? Võ Tăng viện viện thủ nhìn về phía Tuệ Văn Phương Trượng, nghi hoặc hỏi. Tuệ Văn Phương Trượng nghe vậy, trên mặt hiện hiện tiêu dung, qua đoạn thời gian, ta có thể sẽ bế quan, đến thời điểm, Thiếu Lâm tự mọi việc, giao cho Tuệ Giác xử trí. Tuệ Giác chính là Đạt Ma viện viện thủ, thực lực tại Thiếu Lâm tự Đông Đạo thượng tam cảnh bên trong, gần với Tuệ Văn Phương Trượng. Bế quan. Giới Luật viện viện thủ trong lòng giật mình, thăm dò hỏi, hẳn là Phương Trượng là chuẩn bị đột phá. Giới Luật viện viện thủ khó có thể tin nhìn xem Tuệ Văn Phương Trượng, gần nhất hơi có sở ngộ. Tuệ Văn Phương Trượng đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, đúng lúc này, oeng, một cỗ ba động khủng bố quét sạch Thiếu Lâm tự, một thời gian cả tòa Thiếu Lâm tự vậy mà rất nhỏ rung động bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chư vị viện thủ thần sắc biến đổi, cấp tốc đi ra Đạt Ma viện bên ngoài. Là phía sau núi, chấn động là từ sau núi cấm địa truyền đến. Võ Tăng viện viện thủ thanh âm phát run, thật chặt nhìn hướng sau núi phương hướng. Lời này vừa ra, còn lại viện thủ, bao quát Phương Trượng Tuệ Văn ở bên trong, sắc mặt dai cùng nhau đại biến. Từ khi 900 năm trước, Đà A La Hán lấy đại pháp lực trấn áp ma Phật ở phía sau núi liền trở thành Thiếu Lâm tự trong cấm địa. Cái khác cấm địa, tỉ như trấn ma tháp, Thiên Phật Điện, cho dù thật xảy ra vấn đề, Thiếu Lâm tự cũng bất quá là đau đầu. Nhưng nếu như Hậu Sơn cấm địa có sai lầm, nhường ma Phật chạy ra, kia đối với Thiếu Lâm tự tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Vẹn vẹn chỉ là cách mỗi trăm năm mới xuất hiện ma Phật truyền nhân, liền đã nhường Thiếu Lâm tự sức đầu mẹ chán, mấy lần kém chút hủy diệt, huống chi là chân chính ma Phật. Đến lúc đó, Không chỉ có là Thiếu Lâm tự, chỉ sợ toàn bộ thiên địa thương sinh cũng đem trở thành ma Phật trong tay đồ chơi. Nhanh phía sau núi, Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ lẫn nhau mắt nhìn, thần sắc hiện hiện tự ý. Nếu như hậu sơn cấm địa bên trong ma Phật thật chạy ra ngoài, bọn hắn cho dù chết cũng muốn ngăn cản ma Phật. Rất nhanh, Tuệ Văn Vương trưởng bọn người đuổi tới hậu sơn cấm địa bên ngoài. Nhưng mà, đợi đến Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ ngẩng đầu nhìn hướng sau núi cấm địa thời điểm, quảng cáo, bọn hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Cái gặp vô số đóa kim sắc bờ dạ mạ hoa không ngừng tại trong hư không nở rộ, diễn hóa xuất tầng tầng tinh thổ, đem trọn tòa hậu sơn cấm địa bao phủ. Một tòa kim thân Phật Đà ngồi ngay ngắn tịnh thổ hải tâm, to lớn chí cường đến hạn đến rộng khí tức bay thẳng trời cao khí tức tràn ngập. Ầm ầm. Tại Tuệ Văn Phương trưởng không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, kim thân Phật Đà nâng lên Phật trưởng, hướng phía hậu sơn cấm địa chỗ sâu chậm rãi đè xuống. Đây là? Tuệ Văn Phương trưởng há to miệng, trên mặt tràn ngập nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Như Lai thần trưởng, là Như Lai thần trưởng. Đạt Ma viện viện thủ ngữ khí cùng nhiệt, nhìn về phía tôn này kim thân Phật Đà, kém chút tại chỗ quỳ xuống lại. Như Lai thần trưởng đã sớm tại 900 năm trước, theo Đà A La Hán viên tịch thất truyền, hiện tại đây là? Giới luật viện viện thủ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại là Đà A La Hán phục sinh hay sao? Hẳn không phải là. Tuệ Văn Vương trưởng trầm mặc thật lâu, mở miệng nói ra, Đà A La Hán cho dù không có ở 900 năm trước viên tịch, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Tuệ Văn Vương trưởng nói đến đây, dừng lại một lát, khó có thể tin giọng nói, hẳn là có người giờ phút này đang lấy Như Lai thần trưởng trấn áp hậu sơn cấm địa bên trong ma Phật. Hậu sơn cấm địa, Như Lai chân ý, ngươi tại sao có thể có Như Lai chân ý? Ma Phật vừa kinh vừa sợ, triệt để thất thố, cho dù là 900 năm trước, Đà A La Hán lấy Như Lai thần trưởng đem hắn trấn áp tại cái này dưới hậu sơn, hắn cũng chưa từng như thế qua. Như Lai thần trưởng thuộc về Như Lai chân ý, nhưng Như Lai chân ý lại cũng không là Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng tổng cộng có 9 thức, mỗi một thức hoàn toàn độc lập, cho dù là 900 năm trước Đà A La Hán, cũng bất quá nắm giữ Như Lai thần trưởng mỗi một thức. Thiếu Lâm tự mấy ngàn năm lịch sử, tạo ra cái khác La Hán, cũng cùng Đà A La Hán không sai biệt lắm. Bởi vì căn bản không có người có thể gánh chịu Như Lai thần trưởng chân chính mênh mông lực lượng, mà muốn triệt để nắm giữ Như Lai thần trưởng chính thức, chỉ có được Như Lai chân ý mới có thể làm đến. Chỉ có Như Lai chân ý đưa đến tổng cương hiệu quả, thống ngự Như Lai thần trưởng chính thức. Nhưng mà, Như Lai chân ý hư vô mờ mịt, thần bí đến cực điểm, cho dù là ma Phật năm đó lật khắp Phật môn tất cả điển tịch, cũng bất quá nhìn thấy đôi câu vài lời. Thậm chí ma Phật cho rằng, thế gian căn bản không tồn tại Như Lai thần ý. Nhưng bây giờ, ma Phật nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn vậy mà tại một vị niên kỷ nhẹ nhàng tăng nhân trên thân, nhìn thấy Như Lai chân ý. Như Lai chân ý, Tô Tần cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, hắn phảng phất hóa thân chân chính La Hán, hoàn toàn điều khiển trong cấm địa phong ấn lực lượng. Quảng cáo. Từ khi tiến vào phía sau núi, Tô Tần liền ẩn ẩn phát giác được mi tâm tổ khiếu tôn này kim thân Phật Đà dị dạng. Mà loại biến hóa này, là Tô Tần tiến vào Phật trong núi, càng là đạt đến đỉnh phong. Bằng vào tổ khiếu bên trong tôn này kim thân Phật Đà, Tô Tần đã có thể nắm giữ trong cấm địa hết thảy phong ấn lực lượng. Giờ phút này cấm địa biến hóa, nhất là một kích kia chí cao đến vị Như Lai thần trưởng, cùng hắn nói là Tô Tần đánh ra, càng không bằng nói là 900 năm trước Đà A La Hán lưu lại chuẩn bị ở sau. Tô Tần chỉ là hơi thôi động một cái. Không, ta đừng lại bị phong ấn. Ma Phật nhìn thấy chậm rãi đè xuống Như Lai thần trưởng, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số sợi xương mù màu đen, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Hắn hao phí 900 năm thời gian, mới miễn cưỡng đánh vỡ một phần nhỏ phong ấn, đem lực lượng dọc theo người ra ngoài. Một khi lại bị trấn áp trở về, chờ đợi ma Phật, sợ rằng sẽ là triệt để tuyệt diệt. Bởi vì cho dù ma Phật từ bỏ nhục thân, lấy thần niệm phương thức kéo dài hơi tàn, cũng không có khả năng tồn thế gần 2000 năm. Người trốn không được rơi. Tô Tần ánh mắt băng lãnh, như là 900 năm trước Đà A La Hán, nâng lên tay phải lần nữa đè xuống. Ầm ầm. Tất cả thiên địa bị một cái hiện ra ám kim lưu ly Phật trưởng bao phủ. Trấn áp ngũ hành, cấm tiệt vạn pháp. Vô số sợi xương mù màu đen hét thảm một tiếng, triệt để bốc hơi. Mà giờ khắc này, mặc dù vô cùng vô tận phong ấn lực lượng điều động, nguyên bản ma Phật hao phí 900 năm trước mới đánh vỡ một phần nhỏ phong ấn, trong nháy mắt được bù đắp. Bị trấn áp trong lòng đất ma Phật thần niệm bản thể, trực tiếp phát ra kêu lên một tiếng đau đớn, hoàn toàn biến mất. Cuối cùng kết thúc. Tô Tần thu hồi tay phải, cảm thụ được mi tâm tổ khiếu kim thân Phật Đà an tĩnh lại, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn không biết rõ vì sao tôn này kim thân Phật Đà có thể tùy tiện điều động hậu sơn cấm địa phong ấn lực lượng, nhưng bây giờ, hết thảy đều đã kết thúc. Nhục thân lần nữa thuế biến. Tô Tần cảm nhận được tự thân biến hóa, trong lòng vui mừng. Mặc dù vừa rồi Tô Tần vận dụng cũng không phải là lực lượng của mình, nhưng gánh chịu hậu sơn cấm địa phong ấn chi lúc, không khác một tôn chân chính La Hán hao phí tu vi, là Tô Tần dịch kinh tẩy tủy. Qua chiến dịch này, Tô Tần đạt được chỗ tốt chi lớn, đơn giản khó mà tưởng tượng. Nếu như Tô Tần chỉ là một người bình thường, chỉ sợ trực tiếp liền có thể nhờ vào đó trở thành thượng tam cảnh võ giả. Đúng rồi, kém chút quên chính sự. Tô Tần phảng phất nghĩ đến cái gì, trong lòng mặc niệm. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Chương 35, đánh dấu. Ma Phật kim thân. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thần công Ma Phật kim thân. Một đạo máy móc vang lên thanh âm tại Tô Tần vang lên bên tai. Ma Phật kim thân. Tô Tần khẽ bước cảm. Rất rõ ràng, lần này đánh dấu hẳn là đem Ma Phật căn bản thần công đánh dấu ra. Không sai biệt lắm cần phải trở về. Tô Thần không có lập tức lĩnh ngộ ma Phật kim thân. Hậu Sơn cấm địa phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ vô cùng có khả năng xông tới. Rất nhanh, Tô Thần đi ra Phật núi. Ai? Tô Thần nhìn về phía năm vị khoanh chân ngồi tại Phật trước núi Thánh Tăng, than nhẹ một tiếng nói, ma Phật phong ấn đã ra cố, các ngươi không cần tiếp tục ở đây trông coi. Năm vị Thánh Tăng lấy bí pháp lâm vào trạng thái chết giả. Loại bí pháp này tất nhiên có thể diên trường thọ nguyên, nhưng ở trạng thái chết giả dưới, năm vị Thánh Tăng sẽ thời khắc nhận tra tấn. Sống không bằng chết. Nghĩ đến cái này, Tô Thần tâm niệm vừa động, con ngón đúng ra, năm đạo nội lực đánh từ xa tại năm vị Thánh Tăng trên thân thể. Cái này năm đạo nội lực có thể làm cho năm vị Thánh Tăng sớm thức tỉnh. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Thần cấp tốc ly khai phía sau núi. Phía sau núi bên ngoài, Tô Thần phát hiện Tuệ Văn Phương trưởng cùng chư vị viện thủ ngay tại kia trông coi. Tô Thần không có nhắc nhở ý tứ, trực tiếp trở về tạm dịch viện. Ma Phật Kim Thân. Tô Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp nhận hệ thống quán thâu liên quan tới Ma Phật Kim Thân hết thể tin tức. Oeng. Tô Thần trong đầu hiện hiện một tôn thật lớn Phật Đà Kim Thân. Tôn này Phật Đà Kim Thân nửa vàng nửa đen, kim sắc bên kia trang nghiêm túc mục, màu đen bên kia ma ý giật giảo. Hai loại này hoàn toàn tương phản lực lượng, giờ phút này vậy mà hội tụ tại cùng một tôn kim thân thượng, dung hợp lẫn nhau thẩm thấu. Đây là Tô Thần con ngươi có chút co rụt lại. Vừa mới bắt đầu, Tô Thần còn tưởng rằng ma Phật là vứt bỏ Phật nhập ma, nhưng bây giờ xem, ma Phật rõ ràng là Phật ma kim tu. Phật ma kim thân tu luyện đến đại thành, có thể tùy ý chuyển biến ma môn nội lực cùng Phật môn nội lực ở giữa chuyển biến. Phải biết, võ đạo tu luyện, kiêng kỵ nhất chính là hỗn tạp không thuần. Nhưng ma Phật kim thân không chỉ có không thèm để ý những này, càng đem hai loại này cực đoan lực lượng hòa làm một thể. Ma Phật. Tô Thần trầm mặc không nói. Quảng cáo. Giờ phút này, cho dù là Tô Thần, cũng không thể không thừa nhận, ma Phật tài tình, tuyệt đối là ngàn năm khó gặp. Đáng tiếc là, ma Phật lại như thế nào thiên tư tuyệt diễm, cuối cùng đánh không lại Như Lai thần trưởng. Ý thức được ma Phật kim thân trô đáng sợ về sau, Tô Thần cũng không có lập tức tu luyện. Lấy Tô Thần thực lực, một khi tu luyện ma Phật kim thân, đem một thân nội lực chuyển hóa làm ma khí, sợ rằng sẽ ma uy mênh mông quần quận, trong nháy mắt kinh động cả tòa Thiếu Lâm tự. Tô Thần chuẩn bị rút ra cái thời gian, tìm vắng vẻ địa phương chậm rãi tu luyện ma Phật kim thân. Dù sao hiện tại ma Phật kim thân cũng ở trong đầu hắn, làm sao cũng chạy không thoát, Tô Thần tự nhiên không đợi. Ngoại trừ ma Phật kim thân bên ngoài, lần này ta nhục thân, vậy mà mượn nhờ phong ấn chi lực, lại lần nữa thuế biến một lần. Tô Thần tinh tế cảm thụ được tự mình nhục thân, phi thường hài lòng. Phải biết, từ khi Tô Thần lấy Kim Cương Bất Hoại Thân Thần Công cùng Thái Âm luyện thể thuật cơ hồ đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn. Lúc ấy Tô Thần cũng 10 điểm khẳng định cho rằng, tại chứng được La Hán chính quả trước, tự mình nhục thân cũng đã là cực hạn. Hiện tại ta chỉ lấy nhục thân chi lực, chỉ sợ liền có thể sánh vai tuyệt đỉnh nhất phẩm đi. Tô Thần thần sắc cảm khái. Phải biết, chỉ có sừng sững tại nhất phẩm đỉnh phong, đồng thời nhục thân, nội lực, thần bên trong, phương diện nào đó thuế biến một lần nhất phẩm đại tông sư, mới có tư cách được sừng tuyệt đỉnh nhất phẩm. Bất luận một vị nào tuyệt đỉnh nhất phẩm, đều đủ để trấn áp một nước, tỉ như Mông Nguyên vị quốc sư kia, Đường Hoàng trong cung vị kia Triệu Công Công. Mà bây giờ, nếu để cho những này tuyệt đỉnh nhất phẩm biết rõ, lại có người chỉ lấy nhục thân chi lực, liền đủ để so sánh bọn hắn, sợ rằng sẽ khiếp sợ quai hàm đều rơi xuống tới. Bằng vào ta hiện tại tích lũy, chỉ cần nội lực phát sinh thuế biến, chỉ sợ cũng có thể tại ngắn thời gian bên trong, xung kích La Hán chi cảnh. Tô Thần rất có lòng tin. Tiếp xuống, liền kiên nhẫn rèn luyện nội lực đi. Tô Thần trong lòng có quyết định. Hậu Sơn cấm địa bên ngoài, Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ một mực tại chờ phía sau. Đúng lúc này, năm thân ảnh chậm rãi từ sau núi trong cấm địa đi ra. Kia là năm vị thánh tăng tổ sư. Tuệ Văn Vương trưởng thần sắc biến đổi. Làm Thiếu Lâm tự thế hệ này phương trưởng, hắn tự nhiên nhận biết Thiếu Lâm tự lịch đại tổ sư. Chỉ bất quá, Tuệ Văn Vương trưởng không nghĩ tới chính là, cái này năm vị đã sớm viên tịch tổ sư, vậy mà còn sống từ sau núi trong cấm địa đi ra. Sau một lát, Tuệ Văn Vương trưởng cùng năm vị thánh tăng trao đổi sẽ, mới minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Vì trông coi ma Phật phong ấn, nhất định phải có thánh tăng tọa trấn cùng phong ấn bên ngoài. Quảng cáo. Nói như vậy, mấy lần trước âm thầm xuất thủ người, không phải tổ sư. Tuệ Văn Vương trưởng suy nghĩ một hồi, đột nhiên hỏi: "Chúng ta năm người một mực lấy bí pháp lâm vào giả chết, không có khả năng xuất thủ." Trong đó một vị mặt mũi tràn đầy cau mày thánh tăng mở miệng nói ra. Lời này vừa ra, Tuệ Văn Vương trưởng cùng chư vị viện thủ lẫn nhau mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ lại ngoại trừ Hậu Sơn cấm địa, Thiếu Lâm tự còn cất giấu cái khác thánh tăng tiền bối? Ngay tại Tuệ Văn Phương trưởng suy tư thời điểm, ban đầu nói chuyện vị kia thánh tăng nói, ma Phật phong ấn đã một lần nữa ra cố, không cần nhóm chúng ta trông coi, nhiều nhất mấy tháng nhóm chúng ta liền sẽ viên tịch. Lời này vừa ra, Tuệ Văn Phương trưởng cùng mấy vị viện thủ thần sắc cảm đạm. Từ sau đó núi cấm địa một chuyện về sau, Thiếu Lâm tự quả thực chấn động một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, theo mấy tháng đi qua, theo trong cấm địa đi ra năm vị thánh tăng lần lượt viên tịch, Thiếu Lâm tự lần nữa an tĩnh lại, thời gian lần nữa trở nên chậm chạp kéo dài. Mà trong lúc này, Tuệ Văn Vương trưởng bắt đầu bế quan, muốn bước vào nhất phẩm đại tông sư chi cảnh. Mà tại Tuệ Văn Vương trưởng trong lúc bế quan, Thiếu Lâm tự hết thảy mọi việc từ Đạt Ma viện viện thủ tạm thời đón. Thiếu Lâm tự cao tầng biến động, nhường tuyệt đại đa số Thiếu Lâm tự đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhất là tạp dịch viện đệ tử, nghỉ ngơi thời điểm liền bắt đầu thảo luận, Tuệ Văn Vương trưởng đến tuột cùng cái gì thời điểm sẽ xuất quan vân vân. Mà Tô Tần thì là lần nữa khôi phục lại dĩ vãng thời gian, ký đánh dấu, quét rác, sau đó rèn luyện nội lực. chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đan dược Niết Bàn Đan. Bồ Đề viện bên ngoài, Tô Thần thần sắc vui mừng, vô cùng hài lòng. Niết Bàn Đan chính là Thiếu Lâm tự thánh đan một trong, tác dụng chỉ có một cái, đó chính là bảo mệnh. Bất luận cái gì võ giả, vô luận nhận loại trình độ nào thương thế, chỉ cần phục dụng Niết Bàn Đan, liền có thể sống xuống tới. Trên giang hồ, loại này bảo mệnh đan dược từ trước đến nay thưa thớt, nhất là Niết Bàn Đan loại này không có chút nào tai họa ngầm thánh đan. Nếu là Niết Bàn Đan bộc lộ đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên nhất phẩm đại tông sư xuất thủ tranh đoạt, thậm chí sẽ dẫn tới tuyệt đỉnh nhất phẩm chú ý. Dù sao, cho dù là tuyệt đỉnh nhất phẩm, cũng không thể cam đoan tự mình không có không bị thương thời điểm. Có Niết Bàn Đan, giống như là có thêm một cái mạng. Không tệ không tệ. Tô Tần gật đầu. Bất kể nói thế nào, loại này cứu mạng đan dược, Tô Tần sẽ không ngại nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt một năm trôi qua đi. Chương 36, Tô Tần thực lực. Hậu Sơn cấm địa. Tô Tần ngồi xếp bằng, khí tức bình ổn, phảng phất người bình thường đồng dạng. Nhưng nếu có nhất phẩm đại tông sư ở chỗ này, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, Tô Tần quanh thân trên 10 mét, ẩn ẩn tràn ngập một loại không hiểu trận vực. Trận vực bên trong, cho dù là nhất phẩm đại tông sư, thực lực cũng phải bị áp chế hơn phân nửa, đồng thời loại này áp chế, càng đến gần Tô Tần thì càng kinh khủng. Rốt cuộc tìm được phương pháp thuế biến nội lực. Tô Tần chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Một năm qua này, Tô Tần lần nữa đem Thiếu Lâm tự đi dạo một lần, tra để lọt bổ sung, nhìn xem phải chăng có cái gì bỏ sót địa phương không có đánh dấu. Cuối cùng, Tô Tần ngạc nhiên phát hiện, Hậu Sơn cấm địa, mỗi qua một đoạn thời gian, vậy mà có thể lặp lại đánh dấu một lần. Mà tại sau này đánh dấu bên trong, ngoại trừ ma Phật kim thân bên ngoài, Tô Tần lại từ Hậu Sơn cấm địa bên trong đánh dấu thu hoạch được ma niệm phân hóa ký sinh đại pháp, phần thiên ma hỏa, ma Phật cửu kích các loại độc thuộc về ma Phật ma công tuyệt học. Trong đó ma niệm phân hóa ký sinh đại pháp chính là ma Phật bỏ qua nhục thân, lấy ma niệm phương thức tồn tại ở thế gian tuyệt học. Không thể không nói, mặc dù môn tuyệt học này chỉ có La Hán cấp độ có thể thi triển, nhưng hắn chỗ đáng sợ, Tô Tần lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phải biết, cho dù chứng được La Hán chính quả, vô địch thiên hạ, cũng bất quá 500 năm thọ nguyên. Vậy do mượn ma niệm phân hóa ký sinh đại pháp, ma Phật lại cứ thế mà nhịn hơn ngàn năm, đủ để nấu chết hai đời La Hán. Chỉ bất quá, Tô Tần lại là đối ma niệm phân hóa ký sinh đại pháp không hứng thú lắm. Nếu như không phải là không có đường lui khác, ai nguyện ý đem tự mình biến thành ma Phật cái loại người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật. So với ma Phật, Tô Tần tiềm lực vô hạn, cần gì mượn nhờ ma niệm phân hóa ký sinh đại pháp duyên phọ. Đương nhiên, Tô Tần không có bỏ qua nhục thân dự định, nhưng ma niệm phân hóa ký sinh đại pháp bên trong một chút lý niệm lại là đáng giá tham khảo. Mà ngoại trừ ma niệm phân hóa ký sinh đại pháp bên ngoài, phần thiên ma hỏa thì là Tô Tần thu hoạch lớn nhất. Môn ma công này là lấy thần niệm làm dẫn, thiêu đốt ma hỏa. Ma hỏa vô hình vô chất, nhưng lại có thể đem nội lực bên trong ẩn chứa tạp chất đốt cháy rơi, đạt tới thuần hóa nội lực hiệu quả. 1. Lấy phần thiên ma hỏa thuần hóa nội lực tốc độ, nhiều nhất 5 năm, liền có thể nhường nội lực thuế biến hoàn thành. Tô Tần con mắt tỏa sáng. Nếu là không có phần thiên ma hỏa, Tô Tần chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi đi rèn luyện, cứ như vậy, muốn nhường nội lực thuế biến, chí ít cần mấy chục năm khổ công. Nhưng phần thiên ma hỏa lại là mấy chục lần rút ngắn cái này tiến trình. Cái này nếu để cho bên ngoài những cái kia đau khổ rèn luyện nội lực nhất phẩm đại tông sư biết rõ, sợ rằng sẽ đấu kỵ phát cuồng. Đương nhiên, Tô Tần cũng không thèm để ý cái gọi là nhất phẩm đại tông sư ý nghĩ. Lấy Tô Tần trước mắt thực lực, nhất phẩm đại tông sư đến bao nhiêu đều là mấy bàn tay sự tình. Đáng tiếc, phía sau núi phong ấn chi lực trải qua lần trước về sau, đã toàn bộ dùng để trấn áp ma Phật, nếu không ta còn thực sự nghĩ lại cường hóa một lần nhục thân. Tô Tần quét mắt chu vi, thần sắc tiến tới. Mặc dù bằng vào mi tâm tổ khiếu tôn này kim thân Phật Đà, Tô Tần vẫn như cũ đối Hậu Sơn cấm địa phong ấn có tuyệt đối trưởng không quyền. Nhưng Tô Tần cũng biết rõ sự tình nặng nhẹ, vạn nhất bởi vì hắn lần nữa vận dụng phong ấn, đem ma Phật phóng ra, chẳng phải là được không bù mất. Lại nói, bây giờ Tô Tần nhục thân, cơ hồ đã cường hóa đến cực hạn, dù làm một lần nữa, cũng tăng lên không được bao nhiêu. 5 năm sau, chờ đến nội lực thuế biến xong xuôi, liền có thể nếm thử xung kích La Hán chi cảnh. Tô Tần chậm rãi đứng dậy, hướng phía sau núi đi ra ngoài. Lặng yên tránh đi tuần sát võ tăng, Tô Tần đảo mắt liền trở lại tạp dịch viện bên trong. Ta thực lực bây giờ, cùng võ đang chân võ một mạch vị kia trường chân nhân, lại hoặc là Mông Nguyên Đế quốc vị quốc sư kia so sánh, cũng không biết rõ ai mạnh ai yếu. Tô Tần trong lòng chậm ung dung nghĩ đến. Bỏ mặc là trường chân nhân, vẫn là Mông Nguyên quốc sư, đều là uy chấn thiên hạ tuyệt đỉnh nhất phẩm đại tông sư. Bình thường nhất phẩm tại cái này hai vị diện trước, căn bản không dám có chút làm cản. Tô Tần giờ phút này ngược lại là có chút hiếu kỳ, Trương Chân Nhân cùng Mông Nguyên Quốc sư, đến tột cùng ở vào tuyệt đỉnh nhất phẩm cái gì cấp độ? Phải biết, chỉ cần thần, nội lực, nhục thân ba người thứ nhất thuế biến, liền có thể được xưng là tuyệt đỉnh nhất phẩm. Thứ hai thuế biến, thậm chí ba người toàn bộ thuế biến, vẫn như cũng là tuyệt đỉnh nhất phẩm. Mà Tô Tần hiện nay mặc dù vẹn vẹn chỉ đem thần, nhục thân cả hai thuế biến, nhưng lấy nhục thân kinh khủng, cho dù đối mặt ba người toàn bộ thuế biến tuyệt đỉnh nhất phẩm, cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, mặc dù Tô Tần thời khắc này thực lực đã đứng ở thế gian đỉnh phong, nhưng hắn không có chút nào bất luận cái gì tự mãn cảm xúc. Theo Tô Tần, muốn chân chính vô địch thế gian, tuyệt đỉnh nhất phẩm còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải là La Hán chính quả mới miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Thậm chí, Tô Tần cảm thấy, La Hán chính quả cũng không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. 900 năm trước, Thiếu Lâm tự đà A La Hán là thế nào viên tịch? Còn không phải cùng ma Phật liều mạng, cuối cùng mặc dù bằng vào Như Lai thần trưởng trấn áp ma Phật, nhưng mình cũng là bởi vì thương thế vội vàng viên tịch. Vạn nhất Tô Tần vị trí thời đại này, tái xuất một cái ma Phật làm sao bây giờ? Ngày thứ hai, Tô Tần đi vào Bồ Đề viện trước quét rác. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Tô Tần trong lòng mặc niệm nói, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được đan dược chú nhan đan. Một đạo băng lãnh, máy móc thanh âm tại Tô Tần vang lên bên tai. Chú nhan đan. Tô Tần hơi sững sờ. Tô Tần ngược lại là không nghĩ tới, lần này đánh dấu, vậy mà đem chú nhan đan cho đánh dấu ra. Trên thực tế, đối với Tô Tần tới nói, chú nhan đan không có bất cứ tác dụng gì, còn không bằng một khỏa tiểu hoàn đan thực tế, chí ít có thể làm đường hạt đậu nhai mấy ngụm. Đương nhiên, tại một ít nữ tính trong mắt, chú nhan đan có thể trợ giúp bọn hắn vĩnh bảo thanh xuân, không khác chân chính tiên đan. Được rồi, trước thu đi, nói không chừng về sau có thể dùng đến. Tô Tần đem chú nhan đan ném đến hệ thống trong không gian. Ký xong đến về sau, Tô Tần ngẩng đầu nhìn về phía Bồ Đề viện. Tuệ Văn cũng bế quan một năm, làm sao còn không có kết thúc? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tô Tần trong lòng nghi hoặc. Hắn nhớ ký tự mình lúc ấy từ nhị phẩm bước vào nhất phẩm lúc, căn bản không có gặp được khó khăn gì, hoàn toàn chính là nước chảy thành sông, dễ dàng. Mà Tuệ Văn Phương Trượng lần này cố ý tại Bồ Đề viện đột phá, chính là muốn bằng vào Bồ Đề viện bên trong đại lượng đan dược, gia tăng đột phá thành công khả năng. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhìn một cái đi. Tô Tần mở ra chân thực chi nhãn, hướng phía Bồ Đề viện chỗ sâu nhìn lại. Chân thực chi nhãn nhìn rõ hết thể khí tức, giờ phút này, tại Tô Tần trong tầm mắt, Bồ Đề viện chỗ sâu hiện hiện mấy chục đạo khí tức. Tô Tần cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía thuộc về Tuệ Văn Phương Trượng đạo kia khí tức. Vào chùa hơn 10 năm, mặc dù Tô Tần không cùng Tuệ Văn Phương Trượng từng có quá nhiều tiếp xúc, nhưng chỉ vẹn vẹn khóa chặt hắn khí tức, lại là dễ như trở bàn tay. A, làm sao lại suy yếu như vậy? Khó nói là tẩu hỏa nhập ma. Tô Tần khẽ chau mày, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chương 37, quét ngang. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Tuệ Văn đại khái là sống không qua đêm nay. Tô Tần cẩn thận quan sát mắt Bồ Đề viện chỗ sâu thuộc về Tuệ Văn Phương Trượng đạo kia khí tức, trong lòng phán đoán nói, đáng tiếc. Tô Tần than nhẹ một tiếng. Vào chùa hơn 10 năm, Tô Tần mặc dù không có nhận quá nhiều lớn ưu đãi, nhưng Tuệ Văn Phương Trượng cũng chưa từng cố ý nhằm vào qua hắn. Thậm chí đời trước tạp dịch viện viện thủ viên tịch về sau, Tuệ Văn Phương Trượng còn cố ý đi tìm Tô Tần, hỏi thăm Tô Tần phải chăng có hoàn tục ý nguyện. Có thể nói, Tuệ Văn làm Thiếu Lâm tự Phương Trượng, mặc dù không có mang Thiếu Lâm tự hướng đi hưng thịnh, nhưng ít ra giữ vững cơ nghiệp, nhường Tô Tần an an tĩnh tĩnh ký hơn 10 năm đến. Nếu như Tuệ Văn chết rồi, Thiếu Lâm tự tất nhiên sẽ đại loạn, thậm chí sẽ khiến phía ngoài thế lực thăm dò. Đến lúc đó, ta muốn giống như trước kia như vậy nhàn nhã quét rác đánh dấu, chỉ sợ là không thể nào. Tô Tần trong lòng suy tư. Thôi thôi, vài chục năm cơm chay chi tình, tóm lại không thể không nhìn. Tô Tần tâm niệm vừa động, quanh thân mấy mét lập tức bao phủ trùng điệp không hiểu trận vực. Trận vực bên trong, ánh mắt mơ hồ, thậm chí ngay cả tia sáng cũng ẩn ẩn bắt đầu vặn mèo, chỉ có thể lờ mờ nhận ra một đạo thân hình mơ hồ đứng tại kia. Bồ Đề viện chốt sâu, chư vị viện thủ tề tụ, thân xác tràn ngập nồng đậm bi thống. Phương Trượng thật không cứu lại được tới rồi sao? Đạt Ma viện viện thủ nhìn về phía Bồ Đề viện viện thủ, trầm giọng hỏi. Đã qua một năm, Tuệ Văn Phương Trượng bế quan, muốn đột phá, Thiếu Lâm tự hết thảy công việc đều là từ Đạt Ma viện viện thủ xử trí. Chỉ bất quá, Đạt Ma viện viện thủ làm sao cũng không có dự liệu được, Tuệ Văn Phương Trượng lần này đột phá, lại là kết cục như vậy. Bồ Đề viện viện thủ khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tẩu hỏa nhập ma, gân mạch nghịch loạn, cho dù là nhất phẩm đại tông sư hao phí tu vi, cũng chỉ có thể bảo vệ hắn một mạng, về phần nghị triệt để khôi phục lại, cơ bản làm không được. Lời này vừa ra, còn lại viện thủ nhóm trầm mặc không nói. Trên thực tế, bọn hắn đối với Bồ Đề viện viện thủ nói lời, sớm đã có chỗ chuẩn bị. Võ đạo tu luyện người, kiêng kỵ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma, bởi vì tẩu hỏa nhập ma chính là tự thân nội lực sụp đổ, gân mạch loạn đi, cơ bản giống như là không có thuốc nào cứu được. Phương Trượng, võ tăng viện viện thủ nhìn về phía ngồi xếp bằng, sắc mặt lại là trắng bệch như tờ giấy Tuệ Văn Phương Trượng, thấp giọng mở miệng nói. Cái khác viện thủ đồng dạng sắc mặt bi thống, nhất là Đạt Ma viện viện thủ. Hắn bây giờ thay thế Tuệ Văn Phương Trượng tiếp nhận Thiếu Lâm tự hết thảy công việc, lập tức ý thức được, nếu như Tuệ Văn Phương Trượng nếu là viên tịch, đối với Thiếu Lâm tự đến tột cùng có gì ảnh hưởng. Mặc dù Thiếu Lâm tự không thiếu thượng tam cảnh võ giả, nhưng nhị phẩm võ giả cũng chỉ có Tuệ Văn Phương Trượng một người. Nếu như mất đi Tuệ Văn Phương Trượng tọa trấn, Thiếu Lâm tự giống như là không có nhị phẩm võ giả. Nguyên bản, làm thiên hạ võ đạo đại tông, Thiếu Lâm tự không có nhất phẩm đại tông sư tọa trấn, đã đủ để gây nên ngoại giới nghi ngờ. Sở dĩ đến nay không có xảy ra chuyện gì, hoàn toàn là bởi vì Thiếu Lâm tự nội tình thâm hậu, không có người nào có dũng khí khiêu khích thôi. Nhưng nếu là Thiếu Lâm tự liền một vị nhị phẩm cũng không bỏ ra nổi đến, dù là lại như thế nào nội tình thâm bất khả trắc, cũng không có khả năng phục chúng. Thật đến cái kia thời điểm, Thiếu Lâm tự nhẹ thì từ trên trời phía dưới võ đạo đại tông bên trong xóa tên, nặng thì trực tiếp bị đông đảo thế lực vây công. Hai cái này vô luận cái nào, đều không phải là Thiếu Lâm tự có thể tiếp nhận đại giới. Đúng lúc này, Tuệ Văn Phương Trượng từ từ mở mắt, chật vật nói ra, lần này là ta quá gấp. Tuệ Văn Phương Trượng sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Giờ phút này trong cơ thể hắn nội lực triệt để nhiễu loạn, ngay cả động đậy một cái cũng không động được, bây giờ có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, đã coi như là ý chí lực cường đại. Phương Trượng, ngươi nhất định không có chuyện gì. Võ Tăng viện viện thủ lập tức đến gần, hai mắt đỏ lên nói. Tuệ Văn Phương Trượng lắc đầu, nhìn về phía Đạt Ma viện viện thủ, ta viên tịch về sau, Thiếu Lâm tự hết thệ cũng giao cho ngươi. Đạt Ma viện viện thủ gật đầu, thần sắc nặng nề. Bất kể như thế nào, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, Thiếu Lâm tự truyền thừa cũng không thể hủy diệt. Đột nhiên, đúng lúc này, Bồ Đề viện bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Ngươi đến tụt cùng là ai? Dám xâm nhập Bồ Đề viện? Một vị võ tăng hét to tiếng vang lên. Bồ Đề viện bên ngoài, đại lượng tuần sát võ tăng như lâm đại địch nhìn chằm chằm một vị thân hình mơ hồ tồn tại. Bởi vì Tuệ Văn Phương trưởng bế quan nguyên nhân, Bồ Đề viện thượng hạng sớm đã bị đông đảo võ tăng phong tỏa. Tránh ra. Tô Tần lười nhác giải thích, giờ phút này thân hình hắn dung mạo đều bị nội lực lấy bí pháp che lấp, không có khả năng có bất luận kẻ nào nhận ra thân phận của hắn. Ông. Tô Tần bộ pháp không đội không chậm, nhưng mỗi phóng ra một bước, một cỗ áp lực kinh khủng bao trùm mà tới. Tất cả võ tăng tại cỗ này dưới áp lực, tựa như sâu kiến nhìn thẳng cao cao tại thượng thần linh, nội lực chớp mắt đình trệ, bịch bịch ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Đây là Tô Tần không có hạ sát thủ nguyên nhân. Nếu không, lấy thực lực của hắn, vừa rồi một cái chớp mắt, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì võ tăng sống sót. Rất nhanh, Tô Tần đi vào Bồ Đề viện chỗ sâu. Chư vị viện thủ chỉ là vừa nghe phía bên ngoài võ tăng hét to âm thanh, liền nhìn thấy một thân ảnh mờ ảo đi đến, lập tức thần sắc lại biến. Giờ này khắc này, chư vị viện thủ coi như lại phản ứng ra sao không đến, cũng ý thức được vị này đột nhiên xâm nhập thân ảnh mơ hồ, là một vị cực kỳ khủng bố tồn tại. Thủ hộ tại Bồ Đề viện bên ngoài đông đảo võ tăng, đều là Thiếu Lâm tự tinh huệ, cho dù là Tuệ Văn Phương trưởng dạng này nhị phẩm võ giả, muốn xung tới, cũng cần một lát thời gian. Nhưng trước mắt vị này thân ảnh mơ hồ đâu? Liền trước mắt đều chưa từng có đi, liền tiến đến rồi. Đây rốt cuộc là thực lực kinh khủng bằng nào? Đi cho ta. Võ tăng viện viện thủ nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cấp tốc tăng vọt, hung hăng một quyền đánh phía Tô Tần. Cái này một quyền hội tụ võ tăng viện viện thủ suốt đời thực lực, thậm chí cuối cùng cực điểm thăng hoa, lại đột phá tiếp, đủ để cho nhị phẩm võ giả thất sắc. Nhưng mà, tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt hạ, võ tăng viện viện thủ cái này một quyền chỉ dựa vào gần thân ảnh mơ hồ quanh thân 10 mét, liền phảng phất lâm vào vũng bùn, trực tiếp giam cầm tại nguyên chỗ. Phiền phức. Tô Tần nhướng mày, hơi thả ra một chút khí tức. Trong một chớp mắt, một cỗ kinh khủng trận vực che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Đạt Ma viện. Tất cả viện thủ tại loại này trận vực phía dưới, dai như là hổ phách bên trong côn trùng, không thể động đậy. Không chỉ có như thế, trong cơ thể của bọn họ nội lực tựa như nhận một loại nào đó kinh hãi, trong nháy mắt có đầu rút cổ tại trong đan điền không dám ra tới. Một màn này triệt để đem tất cả viện thủ kinh trụ.